Chương 307, lão nhị chủ động xin đi giết giặc. Chương 307, lão nhị chủ động xin đi giết giặc. Chư vị, giới thiệu cho các ngươi một chút. Nói Lý Cửu Thiên tay chuyển hướng lao thất lão bát, hai vị này là cô hai vị hoàng minh, vị này là thất hoàng minh, vị kia là bát hoàng minh. Mọi người lần nữa hành lễ, gặp qua hai vị điện hạ. Lão nhị cũng là đi lên trước, đánh giá lao thất lão bát, cái sau liền vội vàng hành lễ, gặp qua hoàng minh. Lão nhị vô vô hai người cánh tay, lập tức gật gật đầu, không tệ, dài đến rất rắn chắc, đi, vào thành, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Nghe vậy Lý Cửu Thiên cười cười, lập tức vung tay lên, vào thành. Mọi người khởi công, bắt đầu vào thành, mấy vạn tù binh cùng đại quân cũng bắt đầu cắt về các tràng sở. Toàn bộ cửa thành trùng trùng điệp điệp người, liền cảnh sát phía xa đều ngăn trở nhìn không thấy. Trong thành man nhân bách tính đều ào ào nhìn quanh, lúc này bọn hắn mới phát hiện nay như trước kia chênh lệch. Lão nhị cưỡi ngựa đi tại Lý Cửu Thiên bên cạnh, phát hiện sau lưng một cái đen nhánh xe ngựa, hắn hơi nghi hoặc một chút nói, đây là. Lý Cửu Thiên quay đầu lại, lập tức nói, bên trong chứa một người, không thể lộ ra ánh sáng, về sau nhị ca liền có thể thấy được. Nghe nói như thế, lão nhị gật gật đầu, cũng không để ý, dù sao đều có thể nhìn thấy. Hai phút đồng hồ về sau, mọi người mới chậm rãi tiến vào vương cung, toàn bộ vương cung đã bị cải tạo không ra bộ dáng, chỉ lưu một bộ phận, bây giờ còn đang ở người. Chủ yếu là trước đó vương cung thực sự quá xấu, mà lại hiện tại cũng không cần vương cung. Cải tạo sau đó, nơi này chính là Vân Trạch tỉnh người đứng đầu văn phòng. Lý Cửu Thiên ngồi ở chủ vị, những người còn lại theo thứ tự mà ngồi. Lập tức hắn nhìn về phía lão nhị, nhị ca, trong triều phái tới bao nhiêu quan viên? Còn có cái này Vân Trạch đại tướng nơi biên cương người nào tới làm? Nghe nói như thế, lão nhị lắc đầu, không có đại tướng nơi biên cương, ủy nhiệm lớn nhỏ hơn 130 tên quan viên, cơ bản đều bị ta phái đi ra xem xét các bộ lạc tình huống đi, bây giờ lưu lại đều là tại trong thành nhậm chức quan viên. Nghe vậy Lý Cửu Thiên hơi kinh ngạc, phụ hoàng vậy mà không có phái các chủ ý người tới. 130 tên quan viên ngược lại là không sai biệt lắm, còn lại có thể tại bản địa bộ lạc bên trong lại tìm kiếm, dù sao bản địa người quản lý bản địa người có thể cùng hài một số. Cái kia cái khác ba cái châu tên có hay không đưa tới? Lão nhị vội vàng vung tay lên, một cái quan viên lấy ra một tấm giấy hiện lên cho Lý Cửu Thiên, thái tử điện hạ, đây là hướng bên trong tuyển ra tới ba cái tên, cụ thể từ điện hạ định đoạt. Lý Cửu Thiên tiếp nhận bảng danh sách xem xét, chỉ gặp trên đó viết Linh Châu, Mục Châu, Thương Châu. Nhìn đến những tên này, Lý Cửu Thiên lúc này cười ra tiếng, mỗi cái tên nhìn như không có có thảo nguyên, kết quả từng cái ngụ ý thảo nguyên, như thế cũng được. Đã tên đều có, vậy liền tây bắc chỗ dùng Mục Châu, trung tâm khu vực dùng Thương Châu, cùng đông dương chỗ giao giới dùng Linh Châu. Mấy cái quan viên lúc này chắp tay, đúng, điện hạ. Lập tức Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, lần này mang về mấy vạn tù binh, các ngươi năm nay trước mang lấy bọn hắn đem các nơi nhà xây một xây, đến lúc đó cô hồi cùng về sau, cầm cái phê ban, đưa một số hạt giống tới. Đầu một năm, trước hết để cho dân chúng có cái cố định nhà ở, phái người xem xét có thể loại chi địa, trước đem lương thực loại lên, về sau lại mưu cái khác phát triển. Mặt khác các nơi nhân khẩu phổ trang một chút, mặc kệ già trẻ nam nữ, nhất định phải tạo sách, sự tình thực sự nhiều lắm, cô thì không đồng nhất một liệt cử. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, mặc kệ bất luận cái gì sách lược, đều không thể cố định hóa, cái kia biến báo lúc nhất định muốn biến báo, đừng cả cưỡng ép cái kia một bộ, muốn để bọn hắn tiếp nhận ta đại ung văn hóa, mà không phải cưỡng ép để bọn hắn phục tùng. Nghe nói như thế, mọi người liền vội vàng đứng lên, cần tuân điện hạ dạy bảo. Lý Cửu Thiên phất phất tay, mọi người lại lần nữa ngồi xuống, lập tức hắn nghi ngờ nói, không có chủ sự, phụ hoàng nhưng có cái khác ý chỉ. Nghe vậy Lý Chính Dương lắc đầu, không có. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên chợt cảm thấy nhức đầu, chuyện gì xảy ra? Là quên rồi. Cái này không có chủ ý người, những quan viên khác gặp phải vấn đề tìm ai quyết định a? Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên đành phải lắc đầu, xem ra chỉ có thể hiện trưởng biến một cái đi ra. Xem ra chính mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy, phụ hoàng bọn hắn tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng bọn hắn khẳng định cho là mình thủ hạ còn có người tài ba, bằng không thì cũng không sẽ trực tiếp không có sắp xếp người. Lý Cửu Thiên bất đắc dĩ cười cười, đây coi là đem chính mình hố, bất quá lần này quốc vận điểm bảo dạng, triệu hắn mấy người cũng không đau lòng. Ngay tại Lý Cửu Thiên vừa muốn gọi ra hệ thống thời điểm, ngoài cửa một cái thiên lưu vệ nhất thời chạy vào, khởi bẩm điện hạ, định đại nhân truyền thư. Ồ, nhanh trình lên. Lão nhị liền vội vàng đứng lên, tiếp nhận thư tín đưa cho Lý Cửu Thiên, cái sau mở ra xem, lúc này nhướng mày, Ninh Quốc quả nhiên vẫn là ngồi không yên. Lão nhị nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Lý Cửu Thiên lắc đầu, Bắc Man sự tình xem ra để Ninh Hoàng ngồi không yên, hắn đã hướng Nam Ly tăng binh 30 vạn, xem ra là muốn chính thức cùng chúng ta tranh Nam Ly. Nghe nói như thế, mọi người vội vàng giữ vững tinh thần, Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, không cần khẩn trương, Nam Ly lương thảo không thiếu, Hoài Anh khẳng định cũng sẽ có điều động tác, tăng thêm trấn Nam quân, quân ta cũng có gần 40 vạn đại quân tại Nam Ly, một lát Ninh quân lật không nổi bằng nước. Nghe được Lý Cửu Thiên, mọi người giờ mới hiểu được, bây giờ đại ung đã xưa đâu bằng nay, đã sớm có 100 vạn hùng binh, sớm đã có tư cách cùng Ninh Quốc được vào. Lập tức Lý Cửu Thiên vung tay lên, các tướng sĩ cũng khổ cực, hôm nay trước khao một chút đại quân, để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt. Lão nhị gật gật đầu, muốn không như vậy đi, để thiết kỵ đại quân trước nghỉ ngơi 2 ngày, ngày mai ta xuất lĩnh khai dương quân trước xuôi nam, bây giờ chúng ta mấy chục vạn đại quân ở đây, mỗi ngày lương thảo chính là không thể đo lường con số, đã Nam Ly sung túc, vậy chúng ta liền đi Nam Ly ăn. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên nghi ngờ nói, nhị ca không định về kinh đô sao? Lão nhị lắc đầu, ta về kinh đô, một bộ quá trình lại được chậm trễ một đoạn thời gian, dù sao ngươi ở chỗ này, chuyện một câu nói chẳng phải là dễ dàng hơn. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên cười cười, vậy thì tốt, ngày mai nhị ca, Từ Đạn, La Ngọc, Ma Siêu, xuất lĩnh đại quân đi đến Nam Ly, Hoắc Khứ Bệnh, Trương Chí Quân, còn có Lục Ca theo thiết kỵ trước tiên ở nơi này chỉnh đốn 2 ngày, nghe cô hiệu lệnh. Lão nhị lúc này đứng dậy, đúng, thái tử điện hạ. Chương 308, Vũ Khiêm, Vũ Thiếu Bảo, Vũ Tổng đốc. Chương 308, Vũ Khiêm, Vũ Thiếu Bảo, Vũ Tổng đốc là đêm. Tất cả mọi người còn tại nâng chén nâng ly thời điểm, Lý Cửu Thiên về tới trong phòng, đi qua chuyện ban ngày, hắn hiểu được, muốn cho Vân Trạch tìm phụ trách người liền phải dựa vào chính mình. Lần này bình định Bắc Man, hệ thống khen thưởng 200.000 quốc vật điểm, hắn còn chưa kịp xem xét. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, lại tăng một chút, hắn chuẩn bị tốn chút quốc vật điểm, triệu hoán một cái văn thần đi ra. Thế nhưng là nhìn Trung Hoa hạ lịch sử, năng thần chiếm đa số, uống một chút tiểu Lý Cửu Thiên bỗng nhiên nghĩ không ra rốt cuộc muốn triệu hoán người nào. Lập tức hắn trầm tư một hồi, trong lòng có chủ ý hệ thống, đổi lấy một tấm chỉ định triệu hoán thẻ chúc mừng chủ nhân, phí tổn 5.000 quốc vật điểm, đổi lấy chỉ định triệu hoán thẻ thành công, xin hỏi phải chăng triệu hoán? Triệu hoán, Đại Minh Vũ Khiêm. Chúc mừng chủ nhân, thành công triệu hoán Đại Minh cứu thế chi tể tướng, Minh Bộ Thượng thư, Thiếu Bảo Vũ Khiêm. Lý Cửu Thiên nhất thời vui vẻ, Vũ Khiêm, được xưng là Đại Minh sau cùng sống lưng, lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, cứu Đại Minh tại thủy hỏa, là Đại Minh cưỡng ép kéo dài tính mạng 200 năm. Càng là kiệt xuất chính trị gia, quân sự gia, anh hùng dân tộc, thất ngôn tuyệt cú Thạch Hôi Ngâm tác giả. Thần tượng của hắn chính là Văn Tiên Tưởng, văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, làm quan thanh liêm, yêu dân như con, giáo viên từng nói, Vũ Khiêm chính là cứu thế chi tể tướng. Không biết sao hắn cứu quốc cứu dân, duy chỉ có cứu không được chính hắn, cuối cùng bị cường hành định phía trên tội danh, hàm oan mà chết. Nhưng sự tích của hắn có thể nói là thiên cổ lưu danh, hậu thế đối với hắn vô cùng tán thưởng, trung tâm nghĩa liệt, cùng nhật nguyệt tranh huy. Có người nói có hắn tại, Đại Minh còn có thể tiếp tục hưng thịnh mấy chục năm. Đối với dạng này một vị năng thần, Lý Cửu Thiên càng là có chút hoan hỉ. Hắn tự lẩm bẩm, Vũ Thiếu Bảo, cả đời này đem sẽ không để cho ngươi xuất hiện ở kiếp trước tình hình. Trong lúc nói chuyện, một đạo quang ảnh dần dần hình thành, lập tức một bóng người xuất hiện ở Lý Cửu Thiên bên người. Chỉ thấy một cái trung đẳng cái đầu, ngũ quan đoan chính, giữ lấy một túm tròm râu dê, lấy một thân màu xám bào phục người, hướng về phía Lý Cửu Thiên thi lễ một cái, Vũ Khiêm bái kiến thái tử điện hạ. Lý Cửu Thiên vẻ mặt tươi cười, đây chính là cái kia ảnh hưởng hậu thế mấy trăm năm vị anh hùng kia a. Hắn vội vàng đỡ dậy Vũ Khiêm, lập tức nói, ta phải Vũ Khiêm, như cá gặp nước a. Lập tức hắn đem Vũ Khiêm dẫn tới ngồi xuống một bên, Vũ Khiêm, ta muốn cho ngươi làm Vân Trạch tổng đốc, ngươi có bằng lòng hay không? Không phải là Khiêm trả lời, Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, trước mắt trong triều cũng không có nhân tuyển thích hợp, chỉ có ngươi phụ trách nơi này, ta mới có thể yên tâm. Mặt khác thời gian này sẽ không quá lâu, ngươi có thể bồi dưỡng được một cái người có thể tin được chọn, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp đem ngươi điều về kinh đô. Để ngươi làm một tỉnh tổng đốc, nói thật có chút đại tài tiểu dụng, nhưng bây giờ Vân Trạch sơ định, chính là cần một cái người như ngươi thời điểm, ý của ngươi như nào? Nghe nói như thế, Vũ Khiêm cười cười, điện hạ tái tạo tri ân, thảo dân ổn thỏa vì điện hạ dốc hết toàn lực. Nghe vậy Lý Cửu Thiên cười gật gật đầu, chờ ta hồi kinh về sau, Vân Trạch tỉnh tổng đốc văn thư ta sẽ phái người đưa tới. Nói thật, một cái tổng đốc, đó cũng là theo nhất phẩm quan biên, vốn là hắn muốn đem địch nhân kiệt phong làm hai tỉnh tổng đốc, thế nhưng là Đông Dương vốn là lớn, lại thêm cái Bắc Man, cái kia rất lớn, địch nhân kiệt một người căn bản là không chú ý được tới, cho nên còn không bằng lại đến cái tổng đốc, riêng này lớn như vậy thảo nguyên, đầy đủ Vũ Khiêm bận bịu sống được. Trọng yếu nhất chính là, hắn phong một cái không có người biết người làm theo nhất phẩm, trong triều cũng không dám làm cản, ai dám làm cản, vậy liền người nào đem Vũ Khiêm đổi lại. Vũ Khiêm đối với cái này quan chức cũng là sức sở, hắn nhìn lấy Lý Cửu Thiên, điện hạ, ta mới đến, như thế quan chức có thể hay không trong triều dẫn xuất chỉ trích? Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì, cái này cũng không giống như ngươi à, chớ muốn lo lắng những cái kia có không có, ngươi một mực cho ta thật tốt kiến thiết Vân Trạch. Chờ ngày mai, ta cho ngươi một cái thiên như vệ hệ kiếp, ngươi trước sử dụng, ngươi nơi này cách kinh đô quá xa. Về sau chuyển tin, còn phải tại Đông Dương trung chuyển một chút. Nghe được Lý Cửu Thiên nói như vậy, hắn lúc này không có bất kỳ dị nghị gì, lập tức chắp tay một cái, đúng, điện hạ. Ngày kế tiếp, Thái Dương vừa mới dâng lên, bầu trời dần dần sáng ngời, chim chóc bắt đầu ca sướng, thế giới theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Không khí trong lành, mang theo nhàn nhạt hương hoa cùng giọt sương ở bước. Lý Cửu Thiên tinh thần tỏa sáng, xuất hiện ở trên đại điện. Như tảo triều đồng dạng, mọi người hào hào hành lễ, chúng thần tham kiến thái tử điện hạ. Các khanh miễn lễ. Tạ điện hạ. Lý Cửu Thiên nhìn lấy dưới đáy mọi người, lập tức nói, hôm nay cô muốn giới thiệu một người cho các ngươi nhận thức một chút, người này cũng là sau này Vân Trạch tổng đốc, các ngươi lãnh đạo trực tiếp. Mọi người nghe vậy sửng sở, hôm qua đều còn tại chuyện buồn rầu, hôm nay làm sao lại xuất hiện một cái tổng đốc rồi? Chỉ thấy Lý Cửu Thiên phủi tay, Vũ Khiêm nghe tiếng theo ngoài cửa đi đến. Mọi người thấy cái này cái trung đẳng cái đầu Vũ Khiêm đều là sửng sở. Vũ Khiêm đi lên trước, hành lễ nói, thần Vũ Khiêm, tham kiến thái tử điện hạ. Vũ Ái Khanh miễn lễ. Nhìn lấy mọi người ánh mắt nghi hoặc, Lý Cửu Thiên mở miệng nói, cô thực sự không thôi nhường cho Khiêm chữa trị Vân Trạch, thật sự là quá đại tài tiểu dụng, không biết sao phụ hoàng không phái người tới, bây giờ coi như đại tài tiểu dụng cũng phải dùng. Vị này cũng là cô cho các ngươi tìm Vân Trạch tổng đốc, Vũ Khiêm, các ngươi nhận thức một chút đi. Nói xong, Vũ Khiêm hướng về mọi người hành lễ, về sau còn phải nhiều phiền phức chư vị đồng liêu, ta ở chỗ này đi đầu trí kiểm. Tất cả mọi người còn tại Lý Cửu Thiên trong giọng nói chưa kịp phản ứng, cái gì gọi là đại tài tiểu dụng? Làm một tỉnh tổng đốc, đây chính là địa vị cực cao. Cái này muốn là còn đại tài tiểu dụng, chẳng phải là nói người này có thừa tướng chi năng? Có khoa trương như vậy sao? Mọi người giống nhìn hiếm lạ một dạng, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Vũ Khiêm, thế mà càng xem càng thất vọng, thấy thế nào cũng giống như một cái đồng dạng quan hoạn tử đệ a, cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Cửu Tiên tìm người, nào có kẻ yếu. Nghĩ tới đây, lúc này có người đi đầu hành lễ, gặp qua tại đại nhân. Mọi người cũng liền bận bịu phụ họa, gặp qua tại đại nhân. Lập tức Lý Cửu Tiên đứng lên nói, "Tốt, các ngươi dẫn tại đại nhân đi làm quen một chút công việc, chính mình địa phương phong tục, cô chính mình đưa nhị ca là được rồi." Nói xong mọi người lần nữa hành lễ, "Đúng, điện hạ." Hết thảy sẵn sàng, ngoài thành đại quân sớm đã tập kết, Lão Nhị, Từ Đạt, La Ngọc, Mã Siêu cũng đã đợi chờ ở đây. Lý Cửu Tiên mang theo Hoắc Khứ Bệnh đám người đi tới ngoài thành, hắn tại đại quân trước mặt phóng ngựa phi nhanh, dò xét toàn bộ đại quân. Ngũ quân doanh, Tam Thiên doanh, Hãm Trận doanh, Lương Châu thiết kỵ, Khai Dương quân, chờ đại quân đột nhiên phát ra thanh âm nhất hai nhức óc, "Hướng, hướng, hướng." Ba tiếng hét lớn, Lý Cửu Tiên giơ cánh tay lên, chúng tướng sĩ trong nháy mắt im tiếng. Hắn đi đến Lão Nhị trước mặt, nhìn lấy Từ Đạt bọn người, lập tức mở miệng nói, "Nhị ca, một đường lên nhiều hơn truyền tin, cắt chớ hành sự lỗ mãng, đến Nam Ly về sau, nghe nhiều quân sư cùng Từ Đạt đề nghị." Đối với điểm này, Lão Nhị lòng dạ biết rõ, hắn gật gật đầu, "Yên tâm đi à, các chiến phương diện này, ta rõ ràng ta cũng chính là cái tiên phong tướng quân tài liệu, sẽ không ảnh hưởng đại quân." Lý Cửu Tiên gật gật đầu, vỗ vỗ Lão Nhị cánh tay, lập tức lại đi hướng Từ Đạt, "Thiên nước, chiếu cố tốt đại quân, mỗi ngày một tin, không thể xem nhẹ." Từ Đạt chắc tay, "Đúng, điện hạ." Sau đó Lý Cửu Tiên nhìn về phía Lam Ngọc Mã Siêu hai người, mạnh khởi, "Lam Ngọc, bảo hộ hảo ta nhị ca." Hai người chắc tay, "Yên tâm đi điện hạ, tuyệt không ngoài suy đoán." "Tốt, cái kia việc này không nên chậm trễ, lên đường đi." Lập tức Lam Ngọc phóng ngựa tiến lên, hét lớn một tiếng, toàn quân nghe lệnh, xuất phát. Chương 309, người chủ quan tính chương 309, người chủ quan tính Nam Ly. Thầy Kha, Ninh quân trong đại doanh. Hai ngày này toàn bộ trong đại doanh đều tràn ngập một số thanh âm kỳ quái. Quân doanh bên trong xuất hiện hai phái phân chia, trong đại trướng, Kháo Sơn Vương đem Cố trưởng quân gọi vào. Hắn trầm giọng nói, "Giải quân a, Nô Thiên Minh bên kia là tình huống như thế nào?" Cố trưởng quân mặt không chút thay đổi nói, "Vương gia, bây giờ trong quân đã lòng người bàng hoàng, có nói Ngô Thiên Minh làm phản, cũng có nói Vương gia cố ý chèn ép hắn. Mà Ngô Thiên Minh cũng tiếp cận mấy cái tướng quân, lúc chạy xem ra tâm tình không tệ, cụ thể nói cái gì, ta sợ đả thảo kinh xả, cũng không có đi hỏi thăm." Nghe nói như thế, Kháo Sơn Vương cũng không có phát giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn cười cười, lập tức nói, nhìn đến thời cơ thành thủ, lập tức truyền lệnh xuống, để trong doanh động một chút, nhất định phải làm cho ung quân thám báo trông thấy. Cố trưởng quân không hiểu, "Vương gia, làm sao động?" Kháo Sơn Vương suy tư một cái chớp mắt, lập tức nói, "Đi đem Ngô Thiên Minh mấy người bọn hắn kêu đến, chỉ cần cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, đều kêu đến." "Đúng, Vương gia." Chỉ chốc lát sau, Ngô Thiên Minh mấy người bị gọi đi qua. Ngô Thiên Minh đầu heo kinh hai ngày nữa an dưỡng, đã tiêu tán đi xuống rất nhiều, chỉ bất quá trên mặt tụ huyết vẫn là có thể thấy rõ ràng. Một hàng năm người đi vào đại trướng, lập tức chắp tay hành lễ, tham kiến Vương gia. Kháo Sơn Vương phất phất tay, "Đều ngồi đi." Chúng nhân ngồi xuống về sau, Kháo Sơn Vương mở miệng nói, "Thiên Minh à, vừa mới thám báo đến báo, bờ sông Hạ Thành biên cảnh trống rỗng, bản vương muốn để cho các ngươi xuất lĩnh một chi khinh kỵ, tập kích bất ngờ bờ sông Hạ Thành, ngươi thương thế này có vấn đề hay không?" Nghe nói như thế, Nô Thiên Minh lúc này gật đầu, "Không có vấn đề, vương gia cứ việc hạ lệnh, điểm ấy thương tổn không có gì đáng ngại nhi." Một bên mấy người còn chưa kịp nói chuyện, Nô Thiên Minh lúc này đáp ứng xuống, sợ Kháo Sơn Vương lại bởi vì thương thế của hắn không cho hắn đi. Hắn hai ngày này mỗi ngày đang đợi cơ hội, vẫn muốn đi ung quân bên kia lấy lại danh dự, thế nhưng là một mực không có cơ hội. Bây giờ thật vất vả có cơ hội, hắn có thể không muốn bỏ qua, hắn nhất định muốn làm mất đi mặt mũi cho cầm bề. Kháo Sơn Vương khỏe miệng không thể phát giác cười cười, "Tốt, chính các ngươi đi an bài, sắp xếp xong xuôi lập tức xuất phát." Nô Thiên Minh lúc này đứng dậy hành lễ, "Đúng, vương gia." Những người còn lại bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Hành lễ sau đó, năm người ra đại trướng, Kháo Sơn Vương nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, lập tức nói, "Giải quân, đợi chút nữa phái một tiểu đội, tại bọn hắn sau khi đi, cùng tại bọn hắn phía sau chạy một chuyến, cần phải để ung quân thám báo trông thấy. Mặt khác, ngươi tự mình xuất lĩnh một vạn binh mã muộn một canh giờ xuất phát, cùng thám báo bảo trì mật thiết liên hệ, một khi Ngô Thiên Minh cùng ung quân tụ hợp, ngươi tùy thời mà động, cần phải toàn diện tất cả mọi người." Cố trưởng quân gật gật đầu, "Đúng, vương gia." Kháo Sơn Vương đã triệt để đem Ngô Thiên Minh trở thành phản đồ, mà lại hai ngày này đủ loại dấu hiệu, càng là biểu lộ suy đoán của hắn. Mà lần này chuyên môn phái Ngô Thiên Minh tiến đến, cũng là cho hắn cơ hội lan truyền tin tức đồng dạng đây cũng là một cái hố. Một cái hố tử Ngô Thiên Minh, cùng hắn đồng đẳng hố. Thế mà một bên khác Ngô Thiên Minh lại là ý chí chiến đấu sục sôi, hắn nhìn về phía một bên một người khác, "Hôm qua ta còn nói cái gì thời điểm có thể lại ra chiến, báo thù rửa hận, không nghĩ tới nhanh như vậy vương gia thì phái chúng ta đánh lén bờ sông Hạ, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta." Một bên người kia nhướng mày, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, vì sao vương gia lại phái chúng ta mấy cái?" Nghe vậy, Ngô Thiên Minh không thèm để ý chút nào nói ra, "Cái kia phái người nào?" "Cố trưởng quân sao? Đây chính là vương gia hầu cận, mặt khác vương gia đây không phải cho ta cơ hội để cho ta báo thù sao? Chỗ nào có cái gì không đúng?" Người kia lắc đầu, lập tức nhìn về phía ba người khác, "Các ngươi đâu? Như thế nào nhìn?" Ba người kia cùng nhau lắc đầu, xác thực cảm giác được là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Chỉ có Ngô Thiên Minh lúc này đánh gãy bọn hắn, "Được rồi, chúng ta lần này thì mang 3000 kinh kỵ, đánh lén không thành lập mã chạy chính là, chẳng lẽ lại bờ sông Hạ Thành ung quân còn có thể đi ra truy a? Các ngươi thật là, đưa tới cửa công lao đều không muốn, vương gia đây là cho ta cơ hội, để cho ta xuất khí báo thù đâu, các ngươi chớ đoán mò." Gặp Ngô Thiên Minh nói như vậy, còn lại bốn người gật gật đầu, có lẽ là nghỉ ngơi hai ngày, quả thật có chút mệt cảm. Một phút sau, 3000 khinh kỵ tập kết, Nô Thiên Minh thân cư vị trí đầu não, lập tức vung tay lên, "Các huynh đệ, nơi này cách bờ sông Hạ còn có trăm dặm xa, mà chúng ta nhiệm vụ cũng là đánh lén, để địch quân rối loạn tâm lòng. Cho nên tốc độ nhất định phải nhanh, tối nay nhất định muốn hết thành Vương gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ." "Xuất phát." Ra lệnh một tiếng, 3000 khinh kỵ phóng ngựa phi nhanh, mà Ngô Thiên Minh vừa mới cũng truyền đến Kháo Sơn Vương trong lỗ tai. Chỉ thấy Kháo Sơn Vương lạnh hừ một tiếng, "Hừ, chỉ sợ hắn là sợ sau khi trời tối ung quân người nhận không ra hắn, đem hắn làm chúng ta cho chém đầu đi." "Tiểu Đông Tây, lần này ngươi sợ là đánh sai tính toán." Một bên Cố Trưởng quân trong lòng có chút im lặng, hắn không biết vì sao Vương gia sẽ như thế chắc chắn Ngô Thiên Minh cũng là phản đồ. Tóm lại hắn đều theo hai ngày, ngoại trừ cùng mấy cái hảo hữu nói chuyện với nhau bên ngoài, thực sự tìm không thấy hắn là phản đồ chứng cứ, huống chi quang nói chuyện với nhau một chút, càng không chứng cứ chứng minh hắn là phản đồ. Cố Trưởng quân không biết là, đây chính là người chủ quan tính, chỉ cần hắn mang theo đáp án suy nghĩ chuyện, cơ bản đều sẽ muốn trở thành hắn suy nghĩ dáng vẻ. Chỉ cần có một chút chứng cứ khuynh hướng hắn nghĩ cái dạng kia, hắn sẽ không chút do dự đi làm. Bởi vì ở hắn nơi đó sự kiện này đã bị hắn tạo thành một cái bế vòng, tăng thêm hắn lần này mang binh bản thân liền là có báo thù mục đích. Cho nên hắn không cho phép hắn trong quân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, dù là một chút xíu đều không được. Nếu như bây giờ có chứng cứ chứng minh hắn là sai, hắn cũng sẽ chỉ là nhẹ giọng tiếc hận một chút, căn bản không thể lại thừa nhận sai lầm. Chỉ bất quá những thứ này Cố Trưởng quân nghĩ không ra, coi như nghĩ đến, hắn cũng sẽ không chút do dự chấp hành Kháo Sơn Vương quyết định sai lầm. Hoài Dương bên cạnh thành cảnh, một chỗ sơn lâm trước, Nô Thiên Minh vì không cho ung quân thám báo phát hiện, chuyên môn đường vòng đi phía nam. Sau khi hắn vừa đi không bao lâu, một cái trăm người tiểu đội nhanh chóng tại sơn lâm trước đi qua, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ung quân thám báo lúc này liền thấy cái này một tiểu đội, một người trong đó vội vàng nói, nhanh chóng bẩm báo quân sư, ta ở chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm. Tốt, các ngươi cẩn thận, ta đi. Một cái thám báo lúc này phóng ngựa phi tốc hướng về bên trong thành mà đi. Nô Thiên Minh làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cẩn thận chặt chẽ quyết định, tại Kháo Sơn Vương trong mắt chỉ là vì không cho hắn phát giác được dị thường mới lựa chọn đường vòng. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị dán lên phản đồ nhãn hiệu, mà lại dán qua loa như vậy. Một bên khác, thám báo ra roi thúc ngựa, liền vội vàng đem tin tức viết xong, lập tức thả ra bộ câu, bay trở về Hoài Dương thành. Thành chủ phủ bên trong có chuyên môn tiếp thu thám báo tin tức người. Người kia nhận được tin tức về sau, vội vàng chạy hướng về phía đại sảnh, báo khởi bẩm quân sư, phía trước Ninh quân có dị động. Chương 310, hết thảy đều là Kháo Sơn Vương chính mình náo bổ. Chương 310, hết thảy đều là Kháo Sơn Vương chính mình náo bổ. Khởi bẩm quân sư, phía trước truyền đến tin tức, Ninh quân có dị động. Ngồi trong phòng cùng Quan Vũ uống trà đánh cờ bảng thống lúc này hai mắt tỏa sáng, "Ồ, cụ thể chuyện gì xảy ra?" Truyền tin binh lúc này mở ra giấy viết thư thì thầm, "Quân ta thám báo phát hiện trăm người khinh kỵ hướng về bờ sông Hạ phương hướng mà đi." Nghe nói như thế, bảng thống đông nhiên phá lên cười, hắn lập tức phất phất tay, "Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi." "Vâng." Chỉ chốc lát sau, Trương Phi Triệu Vân Hoàng Trung nghe được thanh âm đều chạy tới, Trương Phi dò hỏi, "Quân sư, thế nhưng là Ninh quân tiến công?" Bảng thống lắc đầu, "Là Ngô Thiên Minh tạo nên tác dụng." "Ồ." Đối với thả Ngô Thiên Minh, Trương Phi kỳ thật trong lòng đã có suy đoán, cho nên cái kia thiên tài sẽ chuyên môn phối hợp bảng thống. Nhưng quân sư kế hoạch cụ thể hắn còn không có hỏi, hắn nhìn lấy bảng thống nói, quân sư chẳng lẽ dùng không phải kế ly gián? Nghe vậy bảng thống khỏe miệng lộ ra nụ cười, là cũng không phải, chỉ là trò bắt tôi. Ta vốn cho rằng loại này kế sách ngoại trừ để Kháo Sơn Vương không thoải mái bên ngoài, không có tác dụng gì. Dù sao đây chính là Kháo Sơn Vương a, ta chỉ là sử dụng hắn báo thù sốt ruột tâm tư, làm Ngô Thiên Minh sau này trở về, Kháo Sơn Vương tất nhiên đoán ra đây là kế ly gián. Có thể qua loa như vậy kế ly gián lại có thể giấu giếm ai đây? Cho nên ta suy đoán, hắn khẳng định sẽ tương kế tự kế, dẫn dụ chúng ta mắc câu. Nhưng vừa mới thám báo đến báo, nói là chỉ có trăm người khinh kỵ, bởi vậy kết luận, Kháo Sơn Vương chẳng những tương kế tự kế, hơn nữa còn đùa mà thành thật. Một hồi cái này mà tính, một hồi cái kia mà tính, đều đem Hoàng Trung nghe hồ đồ rồi, hắn lúc này dò hỏi, quân sư, cái này đùa mà thành thật lại là cái gì? Bàng thống đưa tay, hắn thăng đường nội. Vừa mới nói, đơn giản như vậy mưu kế căn bản không lừa được người nào, chúng ta có thể nghĩ đến, cho nên Kháo Sơn Vương cũng có thể nghĩ đến. Dựa theo vừa mới thám báo nói tình huống đến xem, Kháo Sơn Vương nhất định coi là đây là ta cho hắn thả chướng nhãn pháp, mục đích đúng là để Ngô Thiên Minh thành công chui vào, từ đó cho ta quân lộ ra tình báo. Nghe đến đó, Hoàng Trung bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói, Kháo Sơn Vương cho là hắn tương kế tiểu kế mới là quân sư chân chính kế sách, Ngô Thiên Minh đã làm phản rồi, cho nên mới sẽ có quân sư nói tới đùa mà thành thật, hắn lần này chẳng những muốn cho chúng ta đào hố, hơn nữa còn là Ngô Thiên Minh hố. Nghe vậy bàng thống gật gật đầu, nếu không, hắn cũng sẽ không chuyên môn phái một chi trăm người đội tại quân ta trước mặt lắc lư một chút, hắn mục đích đúng là để cho chúng ta biết, hắn người muốn đánh lén bờ sông hạ đi, nếu là ta đoán không lầm, cái kia lanh binh người, quả quyết là Ngô Thiên Minh. Nhưng hắn không biết là, kỳ thật ta lúc đầu kế sách cũng là ly gián, đây là dương mưu, hắn tin hay không, đều xử lý không tốt, muốn trong quân đội giết Ngô Thiên Minh, cũng phải tìm cái lý do, không nhưng cái này người cùng con rồi mở dạng, nhìn lấy buồn nôn, lại có một loại đánh không trúng cảm giác. Nghe nói như thế, Trương Phi vội vàng giơ ngón tay cái lên, nguyên lai quân sư nghĩ kỳ thật rất đơn giản, hết thảy đều là hắn mình cả nghĩ quá rồi, cao, một chiêu này cao à. Lập tức hắn vội vàng chủ động xin đi giết giặc, quân sư, để ta đi, ta lại đem tiểu tử kia bắt một lần trở về. Thế mà bàng thống lại là lắc đầu, lần này không chỉ là ngươi, Tử Long tùy ngươi cùng nhau đi tới, nếu là hố, vậy đã nói rõ còn có chân chính đại quân, hai người các ngươi dẫn hai vạn thiết diêu tử đại quân đi quan đạo, sớm mai phục. Kháo Sơn Vương đã dựng tốt cái bản, cái này xuất diễn, làm sao đều phải cùng hắn hát xong. Tử Long nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, rốt cục đến phiên hắn. Hai người cùng nhau chắp tay, cận tuân quân sư lệnh. Tây Kha đến bờ sông hạ, tuy nhiên nhìn lấy không xa, thế nhưng là đường gập ghềnh, trọn vẹn nhanh đến trời tối Ngô Thiên Minh bọn người mới đổi tới bờ sông hạ cảnh bên trong. Ngô Thiên Minh nhìn về phía nơi xa ung quân trấn thủ tình huống, lập tức gật gật đầu, nơi đây quả nhiên như vương gia nói, phòng giữ trống rỗng, xem ra là Hoài Dương bên kia đem đại quân rút đi. Toàn thể tại chỗ chỉnh đốn, ăn lương khô, trời tối về sau, khởi xướng tiến công. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người xuống ngựa, xuất ra cứng rắn rau dại bánh bắt đầu gặm. Cùng lúc đó, một bên khác, bờ sông hạ biên cảnh một cái khe núi đằng sau, Thiết Diêu Tử đại quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo Hoài Dương đi quan đạo, so Ngô Thiên Minh bọn hắn nhanh không biết bao nhiêu, Trương Phi bọn người hai canh giờ thì chạy tới mai phục tại nơi đây. Trương Phi cùng Triệu Vân ngồi xổm ở biên cảnh thủ quân chỗ, nhìn lấy lóe lên một cái rồi biến mất linh quân, hắn lắc đầu, "Tử Long, ngươi nói có đúng hay không an bài mấy cái thủ quân để bọn hắn phát giác được cái gì rồi?" Triệu Tử Long lắc đầu, "Có thủ quân mới là bình thường, như là không có bất kỳ ai, bọn hắn càng không dám tới, chúng ta chờ một chút xem đi, như hôm nay sắp giờ tối, có lẽ trời tối về sau bọn hắn mới có thể tiến công." Trương Phi trong miệng ngậm một cái cỏ dại, hơi không kiên nhẫn nói, "Đám gia hỏa này, thật là dày vò khốn khổ, đánh lén đánh cũng là xuất kỳ bất ý, kết quả tới còn chưa động thủ." Tử Long cười lắc đầu, "Huynh trưởng an tâm chớ đổi, bọn hắn không so với chúng ta, bọn hắn cũng không có đường lớn đi, đều là chút đường hẹp quanh co, có thể tại như vậy nhanh chạy tới nơi này, đã rất nhanh, làm gì cũng phải để bọn hắn nghỉ ngơi một lát không phải nha. Huống chi, chúng ta mục tiêu chủ yếu là bọn hắn phía sau đại quân, cái này tiểu cổ binh mã, không đáng nhắc đến." Trương Phi gật gật đầu, "Nói cũng đúng, vậy thì chờ một chút đi." Một bên khác, Cố Trường Quân xuất quân tại Ngô Thiên Minh sau lưng 10 dặm chỗ ngừng lại. Phía trước một cái thám báo theo trong rừng xuyên thẳng qua mà đến, lúc này đi đến Cố Trường Quân trước mặt, khởi bẩm tướng quân, bọn hắn tại biên cảnh ngừng lại, khoảng cách nơi đây chỉ có khoảng cách 10 dặm. Cố Trường Quân gật gật đầu, truyền lệnh, tại chỗ chỉnh đốn. Chương 311, tiền hậu giáp kích, hiểu được Ngô Thiên Minh. Chương 311, tiền hậu giáp kích, hiểu được Ngô Thiên Minh. Đêm tối hàng lâm, chân trời một vệt ánh trăng chiếu ở trên mặt đất, cung cấp một chút xíu sáng ngời. Cố Trường Quân vung tay lên, xuất phát. Vâng. Chỉ một thoáng, một vạn đại quân theo Ngô Thiên Minh phương hướng chạy vội phi nhanh. Cùng lúc đó, Ngô Thiên Minh ngẩng đầu nhìn thiên, lập tức lộ ra nụ cười, "Các minh đệ, thời cơ đã thành thủ, hành động." Sau lưng có người hẳn là, chỉ chốc lát sau 3000 khinh kỵ toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, Ngô Thiên Minh ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, "Giết." "Giá." Bọn hắn cất dấu chi địa, cách đúng quân thủ quân chỉ có một dặm xa, bởi vì cây cối khá nhiều, chặn ánh mắt, Trương Phi bọn người chỉ có thể nghe thanh âm phán đoán. Từng đạo tiếng vó ngựa truyền đến, Trương Phi nhất thời hai mắt tỏa sáng, "Đến rồi." Triệu Tử Long gật gật đầu, chờ bọn hắn cách gần một chút về sau tranh thủ thời gian rút lui, một bên rút lui vừa kêu, để bọn hắn nghe được chúng ta là bị hoảng sợ chạy. Chỉ có trăm người thủ quân nghe nói như thế, đội vàng hẳn là. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Trương Phi hét lớn một tiếng, "Có người đánh lén, mau rút lui." Ra lệnh một tiếng, Trương Phi cùng Triệu Vân đi đầu, hướng về mai phục chi địa mau chóng đuổi theo. Tất cả mọi người giống như nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, đinh hai nhức góc tiếng la truyền đến Ngô Thiên Minh trong lỗ tai. Đang chạy trốn Ngô Thiên Minh lúc này sững sờ, "Ừm, có như thế sợ hay sao?" Lập tức hắn lại ha ha phá lên cười, bọn hắn cứ như vậy chút người, không sợ mới không bình thường. Nghĩ như thế, Ngô Thiên Minh càng thêm hưng phấn, mấy cái cô y ở giữa liền mang theo khinh kỵ xông lên thủ quân trận địa. Quả thật đúng là không sai, bọn hắn xông lên cứ điểm xem xét, bốn bề vắng lặng, nơi xa còn có từng trận tiếng vó ngựa truyền đến. Một bên một cái tướng quân lúc này sắc mặt trầm xuống, mau đuổi theo, không thể bỏ qua bọn hắn, chờ bọn hắn trở về báo tin, chúng ta còn đánh lén cái dám. Ngô Thiên Minh gật gật đầu, mau đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Giá. Chỉ một thoáng 3000 khinh kỵ, lần nữa phi nhanh hướng về Triệu Tử Long bọn người đổi tới. Tại phía trước Trương Phi hướng về sau lưng nhìn thoáng qua, lập tức nhếch miệng lên, chờ bọn hắn cùng đại quân tụ hợp thời điểm, Trương Phi hạ lệnh, chờ bọn hắn qua đến, ra ngoài hai cái tiểu đội cùng bọn hắn chiến đấu. Một bên truyền lệnh quan đội vàng hẳn là, sau phương đại quân còn chưa tới, Trương Phi không dám bại lộ quá nhiều binh mã, vạn nhất hủ chạy, vậy liền đi không. Vừa nói xong, tại một cái về chỗ ngoặc chỗ, liền thấy Ngô Thiên Minh xuất quân đuổi đi theo, Trương Phi nhất thời mở miệng, "Lên." "Vâng." Lập tức hai cái tiểu đội nhất thời phóng ngựa liền xông ra ngoài, một tiểu đội vì 1000 người, hai cái tiểu đội vừa mới 2000 người. Thế mà đây cũng không phải bình thường tiểu đội, bọn hắn chính là Thiết Diêu Tử. Đột nhiên xuất hiện một chi kỵ binh, lúc này dọa Ngô Thiên Minh nhảy một cái, suy hỏng chúng mai phục. Nhưng theo Thiết Diêu Tử hoàn toàn từ phía sau chạy ra đến, Ngô Thiên Minh lúc này cười một tiếng, còn tưởng rằng mai phục một chút có bao nhiêu người đâu, kết quả chỉ có gần đấy người, hắn liền nói ngay, "Ha ha, ngược lại là ta đánh giá cao bọn hắn, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta." Giết ra lệnh một tiếng, 3000 khinh kỵ nhất thời bắt đầu trùng phong, tiếng giết đầy trời. Trong khoảnh khắc, tướng quân liền trực tiếp giao chiến ở cùng nhau. Ngô Thiên Minh vốn cho rằng điểm ấy binh lực căn bản không đáng nhắc đến, thế mà vừa mới đụng phải trong nháy mắt liền để hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy Thiết Diêu Tử vũ trang đến tận răng, đâm ra một thương, chỉ nhìn thấy một trận tia lửa, thương của hắn trực tiếp bay ra ngoài. Hai quân chạm vào nhau, hắn khinh kỵ căn bản chịu không nổi trọng kỵ trùng kích, chỉ nghe Mã Nhi một tiếng hí lên, cả người lẫn ngựa toàn bộ bị đụng nghiêng phương hướng, hướng về chính mình người mà đến. Ngô Thiên Minh lúc này hô to một tiếng, "Đại gia cẩn thận, là trọng kỵ binh." Không sai mà đến lúc này, có phải hay không trọng kỵ đã không quan trọng, bởi vì đã không kịp quanh co. Khinh kỵ tại trọng kỵ trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, 2000 trọng kỵ đối chiến 3000 khinh kỵ lại đánh thành thạo, linh quân trực tiếp bị đánh đã mất đi trùng kích lực. Vô số Cố Ninh quân thi thể theo trên lưng chiến mã rơi xuống, Ngô Thiên Minh trong lòng kinh hãi, cái này căn bản không có khả năng chiến thắng, nhất định phải nhanh rút lui, không phải vậy chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Lập tức hắn nhìn về phía mấy người khác vị trí, vội vàng vào tới, một bên hướng vừa kêu nói, nghĩ biện pháp trở về rút lui. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt xéo qua thấy được vô số hỏa quang tại bọn hắn phía sau mà đến. Lập tức hắn lúc này vui vẻ, cái phương hướng này tới không thể nào là địch quân, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, cái này là người một nhà. Hắn vội vàng lần nữa hô to, các minh đệ, chịu đựng, chúng ta viện quân đến rồi. Nghe vậy người đứng bên cạnh hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, quả thật đúng là không sai, sau lưng vô số hỏa quang chính tại phía sau của bọn hắn mà đến. Thấy cảnh này, bọn hắn trong nháy mắt đã có lực lượng. Ngô Thiên Minh cười ha ha một tiếng, nguyên lai vương gia có hậu thủ, căn bản không cần ta lo lắng. Cùng hắn cùng nhau tướng quân nhìn đến một màn như thế, nhìn nhìn lại trước mắt địch quân, lúc này nhướng mày, không đúng, vì sao địch quân nhìn đến như thế đại quân căn bản không có sợ hãi dáng vẻ. Nghe nói như thế, Ngô Thiên Minh cũng là sững sờ, đúng vậy a, chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Trương Phi cùng Triệu Vân cũng nhìn thấy đến từ xa xa đại quân, hắn lúc này cười ha ha một tiếng, ha ha ha, quả nhiên như quân sư nói, cái này Kháo Sơn Vương còn thật phái người đến, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, đây hết thảy đều bị quân sư nhìn đấu. Triệu Vân gật gật đầu, quân sư luôn luôn liệu sự như thần, đi thôi, cái kia chúng ta ra sân. Nghe vậy Trương Phi hét lớn một tiếng, huynh đệ nhóm, giết cho ta vừa mới nói xong, hai người đi đầu trung phong, nhất thời 1.8 vạn trọng kỵ theo về chỗ ngoặc đằng sau bật ra. Chính đang tự hỏi chuyện gì xảy ra, Ngô Thiên Minh đột nhiên nghe được tiếng la giết, lúc này khẽ giật mình, hắn đội vàng trước sau nhìn một chút, lập tức giật nảy cả mình, không tốt, địch quân cũng có phòng bị, vừa mới ra điểm ấy binh lực, xem ra cũng là chờ đại quân của chúng ta. Mau rút lui, chúng ta sẽ bị đại quân quyền tử ở bên trong. Trong lúc nói chuyện, sau lưng đại quân đã vọt vào hắn khinh kỵ bên trong, triển khai chém giết. Bởi vì khinh kỵ căn bản đối đại quân không có phòng bị, chỉ một thoáng trực tiếp thương vong một mạng lớn. Tình cảnh này để Ngô Thiên Minh nhìn trợn mắt hốt mồm, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Mau dừng lại, chính mình người. Chỉ là hắn hô hoán, căn bản không có người đáp lại. Sau lưng Cố Trường Quân nhìn phía xa vọt tới đại quân, cũng là nhướng mày, trong lòng hiểu rõ, vương gia bị lừa rồi. Chỉ là lúc này, lên hay không lên làm hắn cũng lo lắng không được nhiều như vậy, đã sai sự tình chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Ngô Thiên Minh 3000 khinh kỵ, bị tiền hậu giáp kích, trở thành trận chiến này vẫn hy sinh. Hắn cùng bốn người khác trực tiếp bỏ khinh kỵ, bắt đầu hướng khác một bên ít người địa phương đào thoát. Một bên trốn một bên nghi ngờ hô to, đây rốt cuộc là vì cái gì? Một bên huynh đệ cấp ra đáp án, đừng suy nghĩ, chỉ sợ tại ngươi theo ung quân đại doanh trở về thời điểm, vương gia liền đã không tín nhiệm ngươi, tăng thêm ngươi cùng chúng ta hai ngày này tiếp xúc, hắn đem chúng ta cũng trở thành ngươi đồng đảng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chạy đi, thừa dịp trời tối, chúng ta có cơ hội, đi mau. Nghe vậy Ngô Thiên Minh lúc này hiểu rõ ra, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, giống hết ý như là trời sập, thống khổ vạn phần. Chương 312, đại trượng phu co được giãn được. Chương 312, đại trượng phu co được giãn được. Ngô Thiên Minh nghe theo huynh đệ, không suy nghĩ thêm nữa, toàn lực chạy trốn. Chờ bọn hắn vừa mới thoát ly đại quân, sau lưng kinh kỵ trực tiếp bị hai quân tấn vệ, song phương đại quân trực tiếp giao chiến ở cùng nhau. Ngô Thiên Minh nhìn đến đây hết thảy, nhất thời dậm chân đấm ngực, vô cùng thống khổ, chính mình đối Ninh Quốc, đối Kháo Sơn Vương như thế tín nhiệm, đổi lấy lại là kết cục như vậy. Hắn không hề có lỗi với Ninh Quốc, càng không hề có lỗi với Kháo Sơn Vương, vẻn vẹn chỉ là mình bị bắt làm tù binh, liền muốn gửi tới chính mình vào chỗ chết, cho dù là hoài nghi, không cho hắn tham gia bất luận cái gì chiến sự hắn đều có thể hiểu được. Nhưng hôm nay lại kém chút chết tại bọn hắn tính kế bên trong. Nghĩ tới đây, hắn muốn hét lớn một tiếng, lại cũng không dám phát ra âm thanh, đành phải trong mắt chứa nước mắt, cổ nổi gân xanh, hung hăng nắm lại nắm đấm. Đúng lúc này, một bên huynh đệ liền bận bịu kéo một chút hắn, thất thần làm gì, mau trốn a. Ngô Thiên Minh lúc này quay đầu, đi, thù này ngày sau lại báo. Nói xong mấy người vội vàng phóng ngựa rời đi, thế mà còn chưa đi ra bao xa, tại bọn hắn phía bên phải, mười mấy người đuổi theo. Ngô Thiên Minh, chạy đi đâu? Người nói chuyện chính là Cố Trường Quân. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên Minh, đột nhiên phát hiện hắn không thấy, về sau cấp tốc tìm kiếm, quả nhiên để hắn thấy được mấy người kia muốn chạy trốn, sau đó vội vàng dẫn người đuổi đi theo. Chỉ là hắn không biết là, làm hắn thoát ly đại quân thời điểm, cũng có người chú ý đến hắn. Lúc này Ngô Thiên Minh nghe tiếng nhìn lại, lúc này lửa giận ngập trời, đi tầm mờ, lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt, các minh đệ, cùng hắn liều. Nói xong Ngô Thiên Minh hét lớn một tiếng, Cố Trường Quân, ta cao người mô mô. Vốn là tại nổi nóng Ngô Thiên Minh, nhìn đến Cố Trường Quân, lúc này đem đối Kháo Sơn Vương lửa giận phát đến hắn trên thân. Trong quân đội ai cũng biết, Cố Trường Quân là Kháo Sơn Vương hậu cận. Một tiếng giận mắng ra miệng, Ngô Thiên Minh lúc này phóng ngựa hướng về Cố Trường Quân bỏ tới, sau lưng mấy người muốn ngăn trở cũng không kịp. Thấy thế Cố Trường Quân mi đầu nhíu chặt, muốn chết. Đang khi nói chuyện Ngô Thiên Minh trường thương thẳng vào, thẳng đến cô giải quân ở ngực mà đi. Cố Trường Quân vội vàng trường đao vậy một cái, đón đỡ mở một kích này, đồng thời trong lòng giận mình, tiểu tử này, đây là điên rồi. Ngô Thiên Minh tất cả lửa giận đạt đến đỉnh phong, a diện liền tăng vọt, cả cá nhân chiến lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thương xuất như long, nội lực trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ đứng tại trên lưng ngựa, đối với Cố Trường Quân một trận phát ra. Ta đối đại linh như thế trung thành, các ngươi vậy mà dạng này tính kế ta, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Cố Trường Quân bị động phòng ngự, nghe được Ngô Thiên Minh mà nói hắn vậy mà đồng tình lên đối phương, hiểu đối phương. Nhưng là có sự tình không phải hắn có thể thay chủ tử quyết định, dù là sai lầm chỉ lệnh, hắn cũng sẽ không có vô điều kiện chấp hành. Đúng lúc này, hắn tìm đúng cơ hội đột nhiên theo lưng ngựa bật lên, trường đao một cái bổ xuống, Ngô Thiên Minh kinh hãi, vội vàng giơ hai tay lên đón đỡ. Bang đột nhiên ở giữa một cỗ nội lực ba động tại trên đầu của hắn tản ra, to lớn trùng kích lực, trực tiếp đem hắn chặt kẽ bay ra ngoài. Đây chính là thực lực trên lệ sao? Phúc. Ngô Thiên Minh nói một mình một câu, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, phía sau hắn huynh đệ liền đội vàng tiến lên tiếp nhận hắn, lập tức năm người cùng một chỗ, cùng Cố Trường Quân giằng co lên. Người không sao chứ? Nghe vậy, Ngô Thiên Minh lau đi khỏe miệng máu tươi, lắc đầu, không có việc gì, là ta hại huynh đệ nhóm, như hôm nay có thể còn sống ra ngoài, ta cho huynh đệ nhóm làm trâu làm ngựa, nếu là không sống nổi, vậy liền đời sau đi. Nghe nói như thế, bên cạnh hai người vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng nói lời này, nhìn như bị ngươi liên lụy, kỳ thật nghĩ kỹ lại, chỉ cần Nam Cung Kiếm không tín nhiệm người, căn bản chạy không khỏi một kiếp này, chưa nghĩ biện pháp còn sống ra ngoài lại nói chuyện về sau đi. Nói xong, mấy người nhìn về phía Cố Trường Quân, Ngô Thiên Minh thuận thở ra một hơi dò hỏi, vì cái gì? Vì cái gì đến tại chúng ta vào chỗ chết? Còn có những cái kia các tướng sĩ, bọn hắn cái kia một cái không phải vì Đại Ninh mà chiến. Nghe vậy Cố Trường Quân lắc đầu, ta chỉ là cái chân chạy, hỏi ta không dùng. Ngô Thiên Minh nhướng mày, chẳng lẽ hôm nay ngươi không phải giết chúng ta không thể? Các ngươi bất tử, ta liền sẽ tử, đây là chức trách của ta. Cố Trường Quân vẫn như cũ mặt không thay đổi nói một tiếng. Nghe nói như thế, Ngô Thiên Minh mấy người liếc nhau, lập tức hắn mở miệng nói, các minh đệ, tuy nhiên ta không địch lại hắn, nhưng có thể ngăn chặn hắn, đến mức người khác cũng ngăn không được các ngươi, để ta ở lại cản hắn, các ngươi đi. Nói xong căn bản không cho mấy cái người cơ hội, Ngô Thiên Minh cầm thương lần nữa xông về Cố Trường Quân. Mấy cái người nhất thời thở dài một tiếng, làm sao mỗi lần đều gấp gáp như vậy? Bọn hắn hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, mà lại đa số thời điểm Ngô Thiên Minh mới là bọn hắn người đáng tin cậy. Cái này lại có thể lưu hắn một người ở đây, nghĩ tới đây, vừa mới nâng Ngô Thiên Minh người kia trực tiếp hô to một tiếng, ta đến giúp ngươi. Gặp này, mấy người đồng thời vọt thẳng hướng về phía Cố Trường Quân, lập tức Cố Trường Quân bên người tướng sĩ cùng nhau tiến lên. Chỉ một thoáng toàn bộ sườn dốc phía trên loạn làm một đoàn, cách đó không xa Triệu Vân nhìn lấy Ngô Thiên Minh mấy người không khỏi gật gật đầu, tuy là trận doanh khác biệt, có thể mấy người kia đều là trung thần nghĩa sĩ người, nếu không phải quân sư, chỉ sợ bọn hắn cũng rơi không đến tình trạng như thế. Như thế có tình có nghĩa một màn, khiến Triệu Vân động lòng chắc ẩn, đã Đại Ninh không muốn bọn hắn, có hay không có thể khuyên bọn họ quy hàng đâu. Bởi vì cái gọi là thiên quân dễ có, một tướng có cầu, mấy người kia lúc này đối Đại Ninh thất vọng không thôi, việc này nói không chừng có thể thực hiện. Đúng lúc này, chỉ thấy Cố Trường Quân một chân đem Ngô Thiên Minh lần nữa đạp bay, ngay sau đó hắn trường đao bay thẳng Ngô Thiên Minh đầu mà đi. Thiên Minh thấy cảnh này, mấy người vội vàng hô to một tiếng, thế mà bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Ba mọi người ở đây coi là Ngô Thiên Minh hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang lên. Mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một cái bạch bào tướng quân đứng tại Ngô Thiên Minh trước mặt, trong tay trường thường chặn Cố Trường Quân đại đao. Người vừa tới không phải là người khác, chính là quan sát thật lâu Triệu Vân. Là ngươi? Ngô Thiên Minh một mặt kinh ngạc nhìn Triệu Vân. Hắn tại Hoài Dương thành thời điểm gặp qua Triệu Vân, tuy nhiên hắn còn không biết Triệu Vân tên, thế nhưng là cái này một mặt anh khí khuôn mặt, hắn chưa quên. Triệu Vân cười ha ha, là ta. Lập tức Triệu Vân đột nhiên vẩy một cái thương, Cố Trường Quân đại đao trực tiếp bị đâm bay ra ngoài. Cố Trường Quân trong lòng căng thẳng, lại một cái cùng cái kia lão tướng một dạng mạnh người. Vậy mà lúc này Triệu Vân lại nhìn về phía Ngô Thiên Minh, gặp mấy người các ngươi rất có nghĩa khí, đại trượng phu xử thế, nghĩa tự đi đầu, đương nhiên ta cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cứu ngươi, nếu như các ngươi nguyện ý quy thuận ta đại ung, hôm nay các ngươi có thể sống, nếu là không muốn, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi thêm nhóm lên đường. Nghe vậy Ngô Thiên Minh bọn người sững sờ, gia hỏa này lại là tới khuyên hàng bọn hắn. Cái này sao có thể? Tuy nhiên bị Đại Ninh đâm lưng, có thể đây hết thảy căn nguyên toàn bộ đều là Đại Ung tạo thành. Có thể nói hai bên đều là địch nhân của hắn, bây giờ lại làm cho hắn gia nhập Đại Ung, đây không phải tại khai quốc tế trò đùa sao? Đang lúc hắn muốn cự tuyệt thời điểm, hắn mấy cái huynh đệ cũng chạy tới, "Thiên Minh, Đại Ung bắt người, là trận doanh khác biệt, lập trường khác biệt, bọn hắn cũng không sai, ta đề nghị chúng ta quy hàng Đại Ung." Mắt thấy lúc này chỉ có một con đường sống, chỉ có sống sót mới có thể tìm Đại Ninh, tìm Kháo Sơn Vương báo thủ, cho nên mấy cái huynh đệ liền bận bịu tới quên lên Ngô Thiên Minh. Chương 313, bây giờ Đại Ung, quả nhiên xưa đâu bằng nay. Chương 313, bây giờ Đại Ung, quả nhiên xưa đâu bằng nay. Không đợi Ngô Thiên Minh đáp ứng, một bên Cố Trường Quân cao mày, hắn nhìn lấy Triệu Tử Long mở miệng nói, các hạ thật nguyện ý thu địch quân chỉ tướng. Nghe vậy Triệu Vân lạnh hừ một tiếng, ta Đại Ung từ trước đến nay đều là hoan nghênh nghĩa sĩ, bọn hắn mấy người bị các ngươi tính kế đến trình độ như vậy, còn có thể vì đối phương sinh lộ chỗ phân đấu, không phải nghĩa sĩ là cái gì? Ninh quốc có các ngươi loại này người, cách diệt vong không xa vậy, đợi nhà ta điện hạ bình định Nam Ly này, cũng là các ngươi diệt vong thời điểm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người giật mình, Cố Trường Quân cao mày, trong lòng đã nắm chắc, có người này tại, hôm nay muốn giết Ngô Thiên Minh mấy người, chỉ sợ khó có thể làm được. Nhưng sau một khắc, Triệu Vân mà nói để hắn hai mắt tỏa sáng, hắn biết cái này Ngô Thiên Minh thường xuyên nao tử không tốt, nếu là lúc này hắn không đáp ứng quy hàng, cái kết như cũng là cái chết. Sau đó hắn lui về sau hai bước, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên Minh, sợ hắn mở miệng đáp ứng. Triệu Vân cúi đầu nhìn lấy Ngô Thiên Minh, cho ngươi thời gian ba hơi thở, nếu là không đồng ý, ta chỉ có thể diệt trừ ngươi. Ngô Thiên Minh lúc này trong lòng vô cùng phức tạp, hắn là muốn báo thù, có thể là từ nhỏ đến lớn khái niệm, Đại Ung cũng là hắn địch nhân. Bây giờ để hắn đầu hàng địch, quả thực là trên sinh lý kháng cự, nhưng vừa vặn huynh đệ của hắn cũng đã nói, đây chẳng qua là trận doanh khác biệt, đứng tại Đại Ung góc độ, sự kiện này căn bản cùng người ta không quan hệ, đều là Kháo Sơn Vương một lòng cầu thành tạo thành cục diện. Ngay tại Triệu Vân đếm ngược đến một thời điểm, Ngô Thiên Minh vừa ngoan tâm, tốt, ta đồng ý, ta nguyện ý quy thuận Đại Ung. Nghe nói như thế, Mấy cái huynh đệ nhất thời thở dài một hơi, Triệu Vân cũng là lộ ra nụ cười, đưa tay đem Ngô Thiên Minh kéo lên. Nếu như thế, chuyện còn lại thì giao cho ta đi. Nói xong, Triệu Vân nhìn về phía Cố Trường Quân, lần trước ngươi cùng Hoàng Lao tướng quân nhất chiến chưa từng phân ra thắng bại, ta cũng muốn theo chân phía dưới thử một lần, mời đi. Triệu Vân trường thương khẽ động, chỉ hướng đối phương, thế mà Cố Trường Quân đã không có tái chiến tiếp tâm tư. Nhìn đến một màn như thế, Triệu Vân khỏe miệng lộ ra nụ cười, đã dưới chân không nói lời nào, vậy ta thì không khách khí, nhìn đường. Vừa mới nói xong, Triệu Vân lúc này thương xuất như lòng, thương pháp của hắn cũng không phải Ngô Thiên Minh có thể so sánh. Chỉ một thoáng, Cố Trường Quân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt, hắn vội vàng vung đao đón đỡ, một tiếng băng giòn, long đảm lượng ngân thương xuyên thẳng lưỡi dao của hắn phía trên. Một kích này như có lực xuyên tấu một dạng, Cố Trường Quân phát ra rên lên một tiếng, hướng về sau trực tiếp lui ba bước. Lúc này thời điểm hắn mới hiểu được, người này so cái kia lão tướng quân càng thêm hung mãnh. Không đợi hắn đứng vững, Triệu Vân lần nữa đánh tới, trường thương vũ động, như long phi phượng vũ đồng dạng, tốc độ quá nhanh, Cố Trường Quân đành phải bị động buông tay. Cùng lúc đó, Lô Thiên Minh bọn người thấy cảnh này, lúc này hoàn toàn yên tâm. Hôm nay xem như chịu đựng qua một kiếp này, mà Cố Trường Quân mang tới mấy người, cũng đã bị bọn hắn huynh đệ mấy cái người chém giết, trước mắt thì một cái Cố Trường Quân. Chỉ cần người này một chết, cũng coi như chém tới Kháo Sơn Vương một cánh tay lớn. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Triệu Vân cùng Cố Trường Quân đã giao thủ hơn 10 chiêu, đều không ngoại lệ, cái sau tất cả đều là bị động phòng thủ. Triệu Vân trong lòng cảm thán, chắc không được có thể cùng Hán Thăng giao thủ thời gian dài như vậy, người này quả nhiên vẫn là có chút tài năng, không tốn một chút thời gian, rất khó đem hắn chém giết. Nghĩ tới đây, Triệu Vân trong lòng hung ác, lập tức hét lớn một tiếng, thất thám. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Triệu Vân võ công xáo lộ trực tiếp cải biến, hắn khí tức quanh người dần dần kéo lên. Một chiêu này chính là Triệu Vân tuyệt học, chỉ tiếc sử dụng chiêu này, tiêu hao nội lực quá lớn, có điều hắn tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ muốn bắt lại người này, chuyện còn lại, giữ đức liền có thể hoàn thành, không cần hắn xuất thủ nữa. Cho nên Triệu Vân không chút do dự dùng ra một chiêu này. Cố Trường Quân nhất thời cảm giác mình nhận lấy lừa đảo một dạng, rõ ràng còn có thể lỡ lại, đối phương vậy mà còn có thể tăng cao thực lực. Bất chấp gì khác, hắn vội vàng nhanh lùi lại, thế mà Triệu Vân đều dùng ra một chiêu này, làm sao có thể để hắn rời đi. Chỉ thấy Triệu Vân trong tay trường thương như cùng sống tới đồng dạng, bay thẳng Cố Trường Quân mệnh môn mà đi. Cố Trường Quân kinh hãi, vội vàng hoành đao ở trước ngực, chỉ thấy đầu thương sắp đâm vào trên lưỡi đao lúc, đột nhiên biến mất, đâm thẳng cổ họng của hắn. Cố Trường Quân nhất thời mở to hai mắt nhìn, nhưng căn bản không chỗ tránh né, khoảng cách thực sự quá gần. Phốc vậy, răng rắc. Hắn nghe được chính mình vị trí hiểm yếu xương vỡ vụn thanh âm, hắn hai tay nhất thời mềm nhũn, không có khí lực, đại đao lên tiếng mà rơi. Bang hắn rõ ràng nghe được đại đao rơi xuống đất thanh âm, lúc này Triệu Vân đột nhiên rút ra trường thương, lập tức vội vàng thu thế, thở phào một hơi. Triệu Vân rút ra trường thương, Cố Trường Quân nhất thời há to miệng, muốn hô hấp lại không nói nổi tới khí. Hắn hai tay che cổ họng, máu tươi từ hắn đầu ngón tay may chảy ra, trong cổ họng phát ra xì xì thanh âm. Hắn không nghĩ tới, lần này vốn chính là chấp hành không ra gì nhiệm vụ, có thể làm sao cũng không nghĩ tới kéo cả chính mình vào. Cố Trường Quân trong lòng thở dài, có lẽ đây chính là kết cục của hắn đi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Triệu Vân, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là hết thảy đều là hư ảo. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy thế Ngô Thiên Minh mấy người vội vàng đi tới, lập tức sờ lên Cố Trường Quân mạch đập, phát hiện xác thực đã chết, bọn hắn lúc này mới yên tâm xuống tới. Mấy người vội vàng chắp tay, đa tạ tướng quân cứu giúp. Triệu Vân khoát tay, sau này cũng là người một nhà, không cần phải khách khí, bây giờ địch tướng đã chết, chúng ta cùng phía dưới đi hỗ trợ đi. Nghe vậy mọi người chắp tay, vâng. Cùng lúc đó, dưới sườn núi bên trong chiến trường, hai vạn thiết diêu tử đánh một vạn kinh kỵ, như là khi dễ tiểu hài tử đồng dạng. Chờ Triệu Vân bọn người trở lại chiến trường thời điểm, Trương Phi vừa đi vừa về tại Ninh Quân bên trong xuyên thẳng qua, đã tiến hành phần kết công tác. Nhìn lấy như thế dũng mãnh Trương Phi, Nô Thiên Minh phản xạ có điều kiện giống như toàn thân lắc một cái, hắn lúc này không dám tưởng tượng, lúc đó hắn là từ đâu tới dũng khí, cùng Trương Phi nhất chiến. Lúc này bên cạnh hắn mấy cái huynh đệ cũng nhìn ra Nô Thiên Minh dị thường, ào ào hỏi thăm, "Thiên Minh, ngươi thế nào?" Cái này vừa nói, Nô Thiên Minh chỉ cảm thấy một trận đỏ mặt, ngón tay hắn lấy Trương Phi mở miệng nói, nhìn hắn, "Ta lúc đó cũng là bị hắn bắt đi, hôm nay vừa nghĩ, ban đầu là hạ dũng khí, cũng dám đánh với hắn một trận." Bởi vì trời tối người khác cũng không có thấy rõ Trương Phi dáng vẻ, chỉ có Ngô Thiên Minh bị hại nặng nề, đối Trương Phi vô cùng quen thuộc. Lúc này mấy người nghĩ đến ngày đó tình hình, lúc này cũng là một trận kinh hãi, bây giờ đại ung quả nhiên xưa đâu bằng nay. Chương 314, Kháo Sơn Vương tỉnh ngộ chương 314, Kháo Sơn Vương tỉnh ngộ đêm khuya. Ánh trăng treo cao, vô số tinh tinh lóe lên ánh sáng nhạt. Bờ sông hạ biên cảnh, khắp nơi đều là hỏa quang, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, làm cho người buồn nôn. Thi thể đầy đất, luồn ngang lộn xộn bài phóng, ứng quân tướng sĩ đem vô số cô thi thể chuyển tại một cái trống trải địa phương. Chọn vẹn rời nửa đêm, mới đưa tất cả thi thể chồng chất thành mấy cái tiểu đôi. Theo Trương Phi ra lệnh một tiếng, lửa lớn rừng rực giấy lên, đây là Lý Cửu Thiên giao cho bọn hắn. Tại hắn ký ức bên trong tác chiến nào có thiêu thi thể, tốt cơ bản đều trốn kỹ, đa số tình huống đều là ném lấy mặc kệ. Nhưng là Lý Cửu Thiên nói cho bọn hắn, thi thể không tiêu hủy mà nói sẽ truyền nhiễm tật bệnh. Hỏa diễm bên trong đùng đùng không dứt nổ vang âm thanh, phản phất tại biểu thị sở hữu các tướng sĩ cuối cùng kết cục. Trương Phi nhìn lấy Triệu Vân bên người năm người dò hỏi, Tử Long vừa mới không hỏi ngươi bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy Triệu Vân đem chuyện mới vừa rồi cho Trương Phi nói một lần. Nghe xong sau đó, Trương Phi bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn về phía Ngô Thiên Minh mấy người, mở miệng nói, các ngươi yên tâm đi, chúng ta Đại Ung là không có loại tình huống này phát sinh, cho dù có điện hạ cũng sẽ không đồng ý, từ nay về sau các ngươi liền hảo hảo vì Đại Ung hiệu lực đi. Nô Thiên Minh bọn người gật gật đầu, sau đó vội vàng chắp tay, đa tạ Triệu tướng quân, đa tạ Trương tướng quân. Trương Phi khoát tay, không cần cảm ơn, các ngươi tạ chính ngươi, nếu như không là các ngươi có mấy người nghĩa khí cực kỳ, Tử Long huynh đệ chắc chắn sẽ không cứu các ngươi, ta lão Trương đời này thích nhất cũng là dạng nghĩa khí huynh đệ, theo chúng ta thật tốt lan lộn, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Nghe nói như thế mấy người lần nữa chắp tay, vâng. Trận này hỏa diễm cơ bản đốt tới sắc trời sắp sáng thời điểm mới đốt xong. Tất cả mọi người nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều. Trương Phi vung tay lên, toàn quân nghe lệnh, rút lui. Sau đó vạn mã lao nhanh, thấy cảnh này, Nô Thiên Minh bọn người cảm thán không thôi, chính mình vốn là đánh lén bờ sông hạ, kết quả sau cùng lại trở thành Đại Ung người. Thật sự là nhân sinh vô thường, ruột già bao ruột non, ai cũng tính toán không rõ ràng thiên sẽ phát sinh cái gì. Ngày kế tiếp buổi trưa, Trương Phi, Triệu Vân xuất quân trở về Hoài Dương thành, Bàng Thống, Quan Vũ, Hoàng Trung đám người đã chờ đã lâu. Đại quân về doanh, Trương Phi Triệu Vân xuất lĩnh Ngô Thiên Minh mấy người, đi tới thành chủ phủ. Tham kiến quân sư. Bàng Thống một mặt nghi hoặc nhìn Ngô Thiên Minh mấy người, sau đó vội vàng đỡ dậy mấy vị, giữ đức Tử Long khổ cực. Ha 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 ha, quân sư quả nhiên liệu sự như thần, cái kia Kháo Sơn Vương quả nhiên phái đại quân, hiện nay đã bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt, một trận có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Trương Phi từ đáy lòng cao hứng, theo sau tiếp tục nói, quân ta tổn thất chỉ có không đến ngàn người, càng nhiều hơn chính là chiến mã thụ thương. Hắn nhìn lấy một bên Ngô Thiên Minh bọn người, tới tới tới, cũng là ngươi nhìn lần này chúng ta không ngừng toàn diệt Ninh quân, còn thu hoạch mấy vị mãnh tướng. Nghe nói như thế Bàng Thống phản ứng lại, nguyên lai mấy người này không có bị giết, mà chính là hàng. Bàng Thống nhìn lấy Ngô Thiên Minh bọn hắn, đến mức làm sao hàng, chờ một hồi rồi nói. Hắn dặn dò mấy cái người nói, từ nay về sau mấy người các ngươi liền theo Triệu tướng quân cùng Trương tướng quân, vì ta Đại Ung thành lập công vân. Nghe nói như thế mấy người vội vàng chắp tay, đúng, quân sư. Sau đó Bàng Thống phất tay, các vị đều khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đúng, mặt tướng cáo lui. Một bên có người đem Ngô Thiên Minh mấy người mang theo ra ngoài, chờ bọn hắn sau khi đi, Bàng Thống mới dò hỏi, mấy người kia là chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, Triệu Vân lại đem Ngô Thiên Minh mấy người sự tình nói một lần. Một lát sau, Bàng Tổng nghe xong về sau, trong lòng đã vô cùng quyết tâm, tất cả mọi chuyện đều cùng hắn dự liệu mở dạng. Chỉ bất quá thì cái này Ngô Thiên Minh không giống nhau, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Ngô Thiên Minh mấy người vậy mà lại như vậy dạng nghĩa khí. Như thế nói đến mấy người này thu cũng không lỗ. Sau đó hắn mở miệng nói, trong chiều cái kia cũng tới tin, Thịnh Vương xuất lĩnh tân quân đã xuôi nam, mặt khác địch nhân kiệt địch đại nhân cũng phái người đưa mũi tên đến đây, ít ngày nữa liền sẽ đến, trận chiến này ta xem chúng ta không có bất ngờ. Nghe nói như thế, Trư Phi, Triệu Vân đại hỉ, ha ha ha, như thế rất tốt, đến đón lấy chúng ta thì nhìn xem cái này Kháo Sơn Vương hắn có năng lực gì. Bàng Thống gật gật đầu, chắc hẳn Kháo Sơn Vương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bờ sông hạ biên cảnh sự tình, nếu như hắn một khi phát hiện thế tất sẽ nên đón phản công, chư vị tướng quân, chúng ta vẫn là sớm làm chuẩn bị sẵn sàng. Bốn người vội vàng chắp tay, đúng, quân sư. Một bên khác, Linh quân đại doanh. Chờ Kháo Sơn Vương nhận được tin tức thời điểm đã là chạm vào tối. Hắn đã sớm phái đi ra thám báo, thế mà đợi một buổi chiều, Cố Trường Quân không có trở về, thám báo cũng không có trở về. Ngay tại nhanh chạm vạng tối thời điểm, thám báo rốt cục ra roi thúc ngựa chạy về. Báo khởi bẩm vương gia, Cố tướng quân hắn. Sinh hầu trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Giải quân hắn làm sao rồi? Kháo Sơn Vương vội vàng hỏi thăm. Trực tiếp thám báo một mặt đau lòng dáng vẻ, hồi bẩm vương gia, Cố tướng quân bọn hắn toàn quân bị diệt. Cái gì? Kháo Sơn Vương đột nhiên đứng lên, gương mặt thật không thể tin. Mau nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vương gia chờ ta đợi đến đạt biên cảnh thời điểm, chỉ nhìn thấy lửa mạnh đốt qua dấu vết, cái kia cho tàn bên trong tất cả đều là không có thiêu hủy xương cốt, chúng ta tìm kiếm chiến trường, phát hiện khắp nơi đều là quân ta khải giáp tái phiến, không thấy chút nào ung quân tung tích. Chúng ta tại một cái dốc nhỏ phía trên thấy được chiến đấu qua dấu vết, theo dấu vết chúng ta tìm được Cố tướng quân thi thể. Cổ họng của hắn đứt gãy, bị người một thương xuyên qua yết hầu. Ầm. Kháo Sơn Vương đột nhiên ngồi ở trên vương vị, sau đó ánh mắt đỏ bừng, giận theo trong lòng lên. Tại lúc này hắn giật mình minh bạch, hắn bị lừa rồi, địch quân cái này rõ ràng nhất cố ý thiết lập cái bẫy để hắn chui vào. Kháo Sơn Vương trong lòng giật mình, đến tột cùng là ai? Cái kia quân sư? Từ đâu mà đến quân sư? Hắn lại liệu sự như thần, ta mỗi một bước đều bị hắn tính toán đi vào. Hắn vì sao có thể như thế ăn chắc, ta nhất định sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ đây chính là Đại Ung thực lực sao? Chỉ là một quân sư liền để ta ăn lớn như thế thua thiệt. Kháo Sơn Vương không dám nghĩ tiếp nữa, hắn mặt âm trầm dần dần lắng xuống, hắn nhất định phải tỉnh táo, trước đó cũng là bởi vì không tỉnh táo mới có thể ăn thiệt thòi như vậy. Hắn phất phất tay, trên đất thám báo liền bận bịu lui ra ngoài. Sau đó Kháo Sơn Vương ở trong lòng từng bước suy tư lên. Không nghĩ tới hắn một cái tuổi xế chiều lão nhân, hơn nửa cuộc đời đều chưa từng ăn qua lớn như thế thua thiệt, từ khi cùng Đại Ung đối lên, liên tiếp hai lần thiệt thòi lớn. Nhất là cái kia Lý Cửu Thiên, lần trước ở ngay trước mặt hắn đem hắn đuổi đi, lần này quả thực là để hắn từng bước một chui vào cái bẫy. Chẳng lẽ đối phương chân chính tướng lĩnh chính là Lý Cửu Thiên? Thế nhưng là cái này cũng không đúng, hắn còn tại Bắc Man, căn bản đến không kịp về tới. Nghĩ tới đây, Kháo Sơn Vương trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra nhất định phải kiến thức một chút cái này quân sư. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, chắc không được địch quân nắm Ngô Thiên Minh về sau đầu tiên là tìm hiểu chính mình thân phận. Đây là đoán chắc chính mình báo thủ suốt rồi ta. Chương 315 Quan Mỗ đại đao lại chém ngươi cái này, bọn chuột nhắt thủ cấp. Chương 315, Quan Mỗ đại đao lại chém ngươi cái này, bọn chuột nhắt thủ cấp. Ngày kế tiếp, linh quân chống trận vang lên. Kháo Sơn Vương triệu tập đại quân, hắn nhất định phải lại phát lên một lần tiến công, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp biết đối diện cái này quân sư rốt cuộc là ai. Toàn quân tập kết, lần này hắn liền muốn thăm dò một chút, chuẩn bị học địch quân một dạng bắt cái tù binh tới. Một đám phó tướng đứng trước mặt của hắn, bọn hắn trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, vì sao không thấy Cố Trường Quân cùng Lô Thiên Minh bọn người? Cố Trường Quân ra ngoài bọn hắn là biết đến, nhưng là căn bản cũng không có trở về, ở trong đó xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết. Nhưng trong quân đội có sự tình là bí mật, bao quát bọn hắn cũng là không thể biết đến. Cho nên mọi người cũng không có hỏi thăm. Lúc này Kháo Sơn Vương chậm rãi mở miệng, "Hôm nay các ngươi mục tiêu cần phải bắt sống một cái địch quân." Chúng tướng đội vàng chắp tay, "Đúng, vương gia." Sau đó Kháo Sơn Vương vung tay lên, "Xuất trình." Hoài Dương thành, thành chủ phủ. "Báo khởi bẩm quân sư, địch quân tại trước trận khiêu chiến." Nghe vậy Bàng Thống cười cười, "Kháo Sơn Vương quả nhiên vẫn là tới, đi thôi, đi gặp một lần cái này Kháo Sơn Vương." Mang theo Ngô Thiên Minh mấy người bọn hắn đợi chút nữa bản quân sư có tác dụng lớn. Liên quan tới Trương Phi bọn người một mặt hưng phấn, "Đúng, quân sư." Vui sướng thổi, chống trận lôi. Hai quân đối chọi, hiện trường trùng trùng điệp điệp, một mảnh đen kịt, làm bầu trời đều biến sắc. Ung quân trước trận, một cái màu đen khải giáp, miệng đầy râu mép tướng quân tay cầm đại đao chỉ ung quân khiêu chiến. Thấy cảnh này, Quan Vũ Ngạo Thế đôi mắt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Bàng Thống thấy cảnh này, lúc này cười cười, "Vấn Trường, ngươi đi chiếu cố hắn, xem hắn tại ngươi cái này mỹ nhiêm công trước mặt, có thể chịu đựng được mấy chiêu." Nghe vậy Quan Vũ khẽ cười một tiếng, cảm biết giá bán công khai bài thế hệ, Quan Mộ đi một chút sẽ trở lại. Lập tức Quan Vũ chắp tay, trực tiếp phóng ngựa xông về đối phương. Trông thấy một cái lục bào mặt đỏ người hướng về chính mình xông lại, Hắc Giáp tướng quân lúc này lạnh hừ một tiếng, "Còn học ta Lưu Diêm Mép, không biết sống chết." Một bên khác Quan Vũ quát lớn, "Quan Mộ dưới đao từ trước tới giờ không chém vô danh chi quỷ, còn không báo lên tính danh." Nghe vậy Hắc Giáp tướng quân lúc này sủi cười một tiếng, "Có thể đánh thắng ta lại nói." "Giá." Nói xong hắn hướng thẳng đến Quan Vũ mà đi, thấy cảnh này, Quan Vũ ánh mắt híp lại, "Đã ngươi một chết, Quan Mộ liền thành toàn ngươi." "Giá." Chỉ thấy Quan Vũ tha đao trên mặt đất, bước lên ra trận trận hỏa tinh, xích thố mã tựa như tia chớp, một tiếng hí lên, chạy như bay mà ra. Giết Hắc Giáp tướng quân vung vẩy trường đao, hét lớn một tiếng, hướng về Quan Vũ quét ngang tới. Thấy thế Quan Vũ đột nhiên túi lầu xuống, đại đao trực tiếp theo trên đầu của hắn tung bay tới, chỉ là trong nháy mắt Quan Vũ khôi phục như thường. Chỉ thấy hắn một tay vung mạnh, trên đất thanh long hiển nguyệt đao đột nhiên theo xích thố phía sau cái mông phi lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi Hắc Giáp tướng quân bỏ lỡ thân bị, chỉ thấy đỉnh đầu một thanh đại đao đánh tới. Hắn liền vội vàng hai tay nhấc ngang đại đao đón đỡ. Bang một tiếng vang dọn, Hắc Giáp tướng quân chỉ cảm thấy mình cánh tay run lên, hai tay miệng hổ trực tiếp bị rung ra máu tươi. Hắn nhất thời mở to hai mắt nhìn, thế mà Quan Vũ một đao kia đi xuống vẫn chưa rút lui, chết ngăn chặn hắn, để hắn một mực lui về sau. Cả người lẫn ngựa trọn vẹn lui mấy chục bước, ngay tại lúc này, Quan Vũ đột nhiên thu đao, sau đó một cái quét ngang, trực tiếp đem một người một ngựa đập té xuống đất. A! Hắc Giáp tướng quân lúc này hô lên thê thảm đau đớn gọi tiếng. Chờ hắn lại muốn đứng dậy lúc, Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao trực tiếp treo ở trên mặt của hắn. Quan Vũ vuốt ve râu dài, ánh mắt híp lại, lập tức lạnh lùng nói: "Thiên hạ anh hùng người ta tên, không không nghe tin đã sợ mất mật, đáng tiếc Quan Mỗ đại đao lại chém ngươi cái này bọn chuột nhắt thủ cấp, thật sự là vũ nhục ta thanh long hiển nguyệt đao." Nói đi, không giống nhau Hắc Giáp tướng quân mở miệng, Quan Vũ trực tiếp đem đao nhận lại chuyển, lập tức lưỡi dao đột nhiên chụp về phía Hắc Giáp tướng quân đầu. Ầm. Một tiếng vang trầm. Hắc Giáp tướng quân đầu trực tiếp tứ tán ra. Thấy cảnh này hai quân đều ngây ngẩn cả người. Kháo Sơn Vương một mặt thật không thể tin nhìn lấy cái kia xa xa mặt đỏ tướng quân, vì sao địch quân tướng quân đều là mạnh như thế hung hãn? Hắn không biết là hắn phái đều là phó tướng, mà ung quân phái đều là đại tướng. Hắn dùng chính mình con thỏ đi thu được nhân gia lão hổ, có thể thắng mới là lạ. Hắn lấy là địch quân đại tướng nhiều lắm là cũng liền một hai cái, luôn không khả năng trận nào cũng đều là đại tướng đi, chí ít những người khác là cùng Ngô Thiên Minh một dạng cấp bậc. Thế mà hắn đoán sai, như thế cấp bậc là có, nhưng vẫn là theo quân đội của bọn hắn tù binh tới. Kháo Sơn Vương chỉ Quan Vũ, ai dám xuất chiến cầm xuống người này? Nghe nói như thế, lại một cái tay cầm đại đao đi tới, hắn chắp tay nói: "Vương gia, mặt tướng nguyện đi." Nhìn người nọ Kháo Sơn Vương hai mắt tỏa sáng, đây cũng là hắn đại tướng. Bái quân, có lòng tin hay không cầm xuống người này? Vương gia yên tâm, bắt không được người này, mặt tướng xấu hổ tại mặt đối vương gia. Tốt, vậy thì do ngươi xuất chiến. Đúng, vương gia. Giá. Quan Vũ khinh thường hết thảy, hắn đang chuẩn bị khiêu chiến, chỉ thấy một người phóng ngựa hướng hắn mà đến. Xem người này tư thái, hắn hơi hơi nghiêm túc, người này xem xét thì không giống vừa mới cái kia Hắc Giáp tướng quân một dạng, đó là cái có bản lĩnh thật sự. Hô hấp ở giữa cái kia người đã đi tới hắn đối diện, Quan Vũ lạnh lùng nói: "Quan Mộ dưới đao từ trước tới giờ không chém vô danh chi quỷ, xương tên ra." Đối phương mặt không biểu tình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói ra: "An bài quân, bản tướng Quan Vũ, hôm nay liền lấy đầu của ngươi đến tế ta thanh long hiển nguyệt đao." An bài quân nhướng mày, nói khoác mà không biết ngượng: "Chết đi." Đang khi nói chuyện hắn lúc này cầm đao vọt thẳng hướng về phía Quan Vũ. Quan Vũ ánh mắt híp lại đồng dạng xông về An bài quân, trong khoảnh khắc hai người thì chiến đấu ở cùng nhau. Hai người một trận chiến này, cùng cái kia Hắc Giáp tướng quân hoàn toàn chênh lệch quá xa. Chỉ là hô hấp ở giữa mấy chiêu liền đi qua, nhưng Quan Vũ sát Hắc Giáp tướng quân dùng không đến 3 chiêu. Đây chính là bọn hắn chênh lệch, một bên khác Kháo Sơn Vương thấy cảnh này, nỗi lòng lo lắng rốt cục can xuống dưới. Xem ra lần này là xứng đôi đúng, trước đó chỗ lấy bại nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn phái đi ra người cùng đối phương chênh lệch quá xa. Mà lại trải qua chuyện này hắn phát hiện hắn thật là già, có lẽ trận chiến này sau khi đánh xong hắn cái kia cùng bệ hạ đưa ra quy ẩn. Cùng lúc đó, một bên khác, Bàng Thông thấy cảnh này nhướng mày, người này lại cùng Vân Trường đánh có đến có bề, quả thật như thế, Ninh Quân chiến lực vẫn là rất mạnh. Trương Phi vung tay lên, quân sư chớ buồn, nhị ca còn không có phát huy ra thực lực chân chính, ngươi nhìn, hắn chính đang thử thăm dò đối phương. Nghe nói như thế, Bàng Thông theo Trương Phi ngón tay nhìn qua. Chỉ thấy, Quan Vũ cùng An Bái Quân hai người tuy nhiên đánh hỏa nhiệt, lại là không có chân chính phía dưới sát chiêu. Toàn bộ chiến trường phía trên đều bị hai người mã chạy toàn bộ, một hồi hai người vây quanh chiến trường xung quanh, một hồi lại bắt đầu đối chủng, tóm lại nhìn như đánh hỏa nhiệt, kỳ thật căn bản cũng không có chân chính giao chiến cùng một chỗ. Hai người đều đang thử thăm dò, thường thường cao thủ so chiêu thắng thua chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt này trước đó thường thường đều muốn thăm dò thật lâu. Nhìn đến cái này Bàng Thông yên tâm lại, hắn là quân sư, cũng không phải võ phu, hắn cũng nhìn không ra đến tột cùng là ai càng chiếm thượng phong. Có Trương Phi giải thích, hắn trong nháy mắt sáng tỏ. Chương 316, cùng đồ, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Chương 316, cùng đồ, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Bàng Thông thương thương liên tiếp hơn 10 chiêu về sau, hai người rốt cục chính thức bắt đầu chiến đấu, chỉ thấy Quan Vũ lớn tiếng nói: không nghĩ tới Ninh Quân bên trong còn có người mạnh như vậy đem, cái kia vì sao trước đó phái tới đều là như thế bao cỏ. Nghe nói như thế, An Bái Quân không biết như thế nào phản bác, hắn cũng muốn biết Kháo Sơn Vương vì cái gì an bài như thế. Lúc này Quan Vũ hỏi hắn bọn hắn ai đi. Hắn đành phải lạnh hừ một tiếng, quân vọng thế hệ, quân ta đại tướng còn chưa xuất chiến, nếu ta quân đại tướng xuất chiến, há có các ngươi sinh tồn chi đạo. Nghe nói như thế Quan Vũ thần sắc cứng lại, cùng đồ, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Mới cùng ta giao chiến hơn 10 chiêu, lại cho ngươi dạng này hảo giác. Xem nào. Đang khi nói chuyện Quan Vũ lần nữa tha đao một chém, thế mà trực tiếp để An Bái Quân tránh khỏi. Lập tức Quan Vũ nội lực đột nhiên bạo phát, Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao phía trên hơi hơi tách ra một tầng đao mang. Không giống nhau An Bái Quân chấn kinh, Quan Vũ vung đao bay thẳng An Bái Quân mệnh môn. An Bái Quân vội vàng đón đỡ, trong nháy mắt lại là mười mấy chiêu đi qua, hắn bị đánh liên tục bại lui. Lúc này hắn mới biết được nghiêm túc hắn cùng Quan Vũ vẫn là có chênh lệch nhất định. Lập tức hắn cũng là đột nhiên bộc phát ra hùng hậu nội lực, nhưng hắn trên đại đao đao mang, rõ ràng so Quan Vũ muốn thẩm trò phép nhiều. An Bái Quân điều chỉnh tốt trạng thái, lúc này hai người đều đến đỉnh phong trạng thái, Quan Vũ nhìn đến đối phương tình hình, liền nói ngay, nhìn ta như thế nào chém ngươi. Nói xong hắn cái này gọi thả người nhảy lên, xích thố tại trên mặt đất chạy, hắn trên không trung bay, một người một ngựa phối hợp lẫn nhau. Quan Vũ giơ lên đại đao từ trên trời giáng xuống, cường đại nội lực làm Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao trong hư không tạo thành một cái hư ảnh. Thấy cảnh này, xa xa Kháo Sơn Vương lúc này sửng sở, đây là nửa bước đại tông sư. Tất cả mọi người là giật mình, chắc không được trong vòng 3 chiêu trực tiếp đem hắc giáp tướng quân nát đầu. Hắn chỉ có tông sư cảnh trung kỳ cảnh giới, mà lại thường xuyên cũng không lên chiến trường, như thế nào đánh thắng được nửa bước đại tông sư? Mà lại cái này mặt đỏ tướng quân trên thân sát khí càng không phải là hắn có thể so sánh. Lúc này An Bái Quân nhìn đến lớn như thế một cái hư ảnh hướng hắn chém tới, hắn trong lòng nhất thời giật mình. Người nào lại bất chấp gì khác, trực tiếp vung đao hướng lên chém tới, tốt nhất phòng ngự cũng là tiến công, chỉ dựa vào phòng thủ một đao kia trực tiếp có thể đem ngựa của hắn chân đánh gãy. Bang oanh, hai cây đại đao nhất thời chạm vào nhau, An Bái Quân chỉ cảm giác cánh tay của mình run lên. Hai người cường đại mị lực trực tiếp đem chúng quanh cho bụi nhấc lên, như là báo cắt đồng dạng. Chỉ một thoáng, hai quân người quan chiến toàn bộ nhìn không thấy trong sân tình huống. Cùng lúc đó, cho bụi bên trong, chỉ thấy An Bái Quân trên ngựa té xuống, hai tay chết chống đỡ đại đao. Cường đại nội lực không ngừng tại phát ra, hắn lúc này không có chút nào dám động, chỉ cần động một phòng, Quan Vũ đại đao liền sẽ bay thẳng mặt của hắn. Trọn vẹn qua 10 cái hô hấp, chàng người bên ngoài lại cuối cùng, Bàng Thống một mặt nhíu mày, Tử Long, Dư Đức, tình huống không đúng, lập tức xuất thủ, Vân Trường không thể xảy ra chuyện gì. Trư Phi lúc này cũng là khẽ nhíu mày, này người nội lực không kịp nhị ca, trừ phi hắn cố ý giấu rốt. Bất kể như thế nào tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nghe nói như thế, Trư Phi, Triệu Tử Long Hoàng Trung ba người vội vàng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hoàng Trung đã bắt đầu đại cung bắn tên, ở đây cách hắn nhưng có năm chắc 10 phần có thể bắn trúng địch nhân. Nhưng điều kiện duy nhất cũng là nhất định phải để cho bụi tản ra, bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấy. Ngay tại lúc này, cho bụi đột nhiên bạo tán ra, cùng lúc đó, hai người thân hình cũng xuất hiện ở hai quân trong tầm mắt. Chỉ thấy An Bái Quân nằm trên mặt đất, Quan Vũ đại đao gác ở trên cổ của hắn, thấy cảnh này, Bàng Thống bọn người thở dài một hơi. Liên quan tới lạnh lùng nhìn lấy An Bái Quân, hô hấp của hắn hơi có chút hỗn loạn, vừa mới cái này một tập hợp dùng hết hắn chín thành nội lực, nếu như không phải sau cùng đối phương thực sự chống đỡ không nổi, hắn lại có 10 cái hô hấp, ngươi cũng không chịu nổi. Liên quan tới chậm rãi mở miệng, có rất ít người cùng ta đối chiến nhiều như vậy chiều, kính ngươi làm một đầu hắn tử, cho ngươi cơ hội lưu cái gì ngôn đi. An Bái Quân bước quay đầu đi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Tốt, vậy ta liền thành vào ngươi. Quan Vũ vung đao đang muốn chém xuống An Bái Quân đầu, đột nhiên ở giữa hắn nhướng mày, cảm nhận được một câu nguy hiểm tiến đến. Hắn vội vàng một cái xoay người, vọt thẳng hướng về phía một bên, ngay sau đó một mũi tên theo khuôn mặt của hắn phi tốc lướt qua. Quan Vũ đột nhiên nổi giận, một đám bọn chuột nhắt lại dám đánh lén tại ta. Vừa dứt lời, lại một mũi tên đánh tới, chỉ bất quá lần này không phải bắn về phía hắn, mà chính là bắn về phía bên cạnh hắn An Bái Quân. Phốc bậy. Nửa đứng dậy trạng thái An Bái Quân, ở ngực trực tiếp đâm vào một mũi tên, lập tức lên tiếng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, hét lớn một tiếng vang lên, đồ chó hoang Ninh Quân, lại dám đánh lén ta nhị ca, ra ra Trương Phi ở đây, ai dám trước đi tìm cái chết. Ngay tại vừa mới, Hoàng Trung ánh mắt sớm liền thấy một mũi tên thẳng đến Quan Vũ mà đi. Hắn vội vàng muốn bắn tên, không biết sao làm đã chậm, hắn chỉ có thể bắn về phía trên đất An Bái Quân. Cùng lúc đó, Trương Phi cũng liền xông ra ngoài. Ninh Quân trận doanh bên trong, Kháo Sơn Vương tay cầm trường cung, hắn không muốn để cho an bài quân tử, vừa mới cái mũi tên này cũng là hắn thả. Lấy hắn đại tông sư thực lực, hắn vậy mà không nghĩ tới đối phương có thể tránh thoát mũi tên này. Không đợi hắn bắn ra mũi tên thứ hai, nàng liền thấy an bại quân đã trúng mũi tên thân vong. Kháo Sơn Vương trong lòng kinh hãi, trong quân địch chẳng những có lợi hại như thế đại tướng, lại còn có cao thủ bắn cung. Vừa mới đối phương bắn ra một tên này, có thể coi là thần sạc. Kháo Sơn Vương đem trường cung ném sang một bên, càng là tức hồn hện, hôm nay tổn thất một viên phó tướng không nói, lại tổn thất một cái đại tướng. Không, không là là tổn thất hai viên đại tướng, còn có Cố Trường Quân cũng bị địch quân giết chết. Cùng lúc đó, bên trong chiến trường, Trương Phi đi vào Quan Vũ trước mặt, "Nhị ca, ngươi không sao chứ? Bọn này tặc tử lại dám đánh lén cùng ngươi, ca ca đi đầu trở về, như thế tặc quân, không chém hắn hai viên đại tướng, khó tiêu mối hận trong lòng ta." Quan Vũ lắc đầu, "Tam đệ không cần thiết lỗ mãng, địch quân đại tướng đông đảo, không được hành sự lỗ mãng." "Không sao, ta tâm lý nắm chắc." Ngay tại lúc này, phía sau của bọn hắn vang lên từng trận tiếng vó ngựa. Hai người vội vàng quay đầu, chỉ thấy Ngô Thiên Minh mấy người phóng ngựa phi nhanh đi qua. "Hai vị tướng quân, quân sư có lệnh, để cho chúng ta đến đây khiêu chiến." Trong lúc nói chuyện, năm người liền đi tới Trương Phi, Quan Vũ trước mặt, theo khoảng cách càng gần, Kháo Sơn Vương bọn người cũng nhìn thấy Ngô Thiên Minh bọn hắn thân ảnh. Bọn hắn đương thời sửng sở, có người kinh ngạc nói, "Đây không phải là Ngô Thiên Minh tướng quân bọn hắn sao? Làm sao lại đến địch quân trận doanh bên trong đi?" Chương 317, Tử Long giải vây, Trương Phi càng đánh càng hăng. Chương 317, Tử Long giải vây, Trương Phi càng đánh càng hăng. Nguyên lai, vừa mới Kháo Sơn Vương đánh lén Quan Vũ tình cảnh này, trực tiếp chọc giận bản thống, lập tức hắn liền phái ra Ngô Thiên Minh mấy người, cố ý khích giận Kháo Sơn Vương. Một người chỉ nổi giận hơn, hắn liền sẽ không tỉnh táo, chỉ cần không tỉnh táo thì sẽ làm ra một loạt chuyện sai đi ra. Một bên khác, Linh Quân trận doanh nhìn đến đối phương đến chính là mình người quen, Ngô Thiên Minh, Kháo Sơn Vương chỉ cảm giác mình ở ngực một cỗ trọc khí hàng không đi ra. Nhất thời cảm giác ở ngực tố hoảng, hắn đầu ngón tay chỉ Ngô Thiên Minh chờ người quát lớn, "Ngươi, các ngươi những thứ này phản đồ, bản vương thề giết các ngươi." Nghe nói như thế, Ngô Thiên Minh lạnh hừ một tiếng, "Lao đông tây, cái này gọi cải tà quy chính, nếu không phải ngươi ép, chúng ta sẽ như thế sao? Chúng ta vì Đại Ninh quốc cung tấn thụy, chết thì mới dừng, có thể ngươi lại đang làm cái gì? Cố ý bố bẫy dập đưa chúng ta vào chỗ chết, hiện tại tốt, chúng ta không chết, ngược lại là ngươi hái tướng bị chính ngươi cho hố chết. Kháo Sơn Vương, chúng ta là không phải muốn khoa trương khen một cái ngươi a, a." Ngô Thiên Minh nói năng có khí phách, hàng trước Ninh quân cơ hồ đều nghe được nội dung, ào ào chấn kinh, "Cái gì? Cái này vậy mà là như vậy? Ý miệng, không muốn sống nữa." Có người chính đang chất vấn, liền bị một bên người cho thấp giọng quát lớn ở, kỳ thật rất nhiều người đều biết cái đại khái, chỉ là tự mình nghe Ngô Thiên Minh nói chuyện, trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Kháo Sơn Vương thiết kế trừ nội gián, kết quả nội gián không có trừ thành, trắng trắng tống táng một bộ phận đại quân, còn có một cái ái tướng. Nghe được Ngô Thiên Minh, Kháo Sơn Vương lúc này sắc mặt đỏ lên, như thế mất mặt sự tình, không làm rõ không có cái gì, một khi làm rõ, cái kia chính là trong lòng một cây gai. "Người tới, cho ta xuất chiến, diệt mấy cái này phản đồ, nhanh." "Nội trống, nội trống, ta muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn." Vừa mới nói xong, sau lưng rất nhiều tướng quân lúc này ra khỏi hàng, trực tiếp đi ra 10 cái. "Đông, đông, đông." Trống trận vang lên, thanh âm đinh tai nhức óc, Kháo Sơn Vương ra lệnh một tiếng, "Cho ta nghiền nát bọn hắn, giết." "Đúng, vương gia." Giá trọn vẹn 16 người, vọt thẳng hướng về phía hiện trường bên trong. Ngô Thiên Minh thấy cảnh này lúc này giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Phi, "Trương tướng quân bọn hắn có 3 người đều là đại tướng, chúng ta chỉ sợ không địch lại." Trương Phi lạnh hừ một tiếng, "Tới tốt lắm." Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, "Nhị ca, ngươi đi nghỉ trước, ta đến nên đối bọn hắn." Quan Vũ lắc đầu, "Tam đệ, ta đến giúp ngươi." Ngay tại lúc này, sau lưng tiếng vó ngựa vang lên, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vân, Hoàng Trung phóng ngựa mà đến. Thấy cảnh này, Trương Phi cười ha ha một tiếng, "Đừng nói hắn là 16 người, cho dù có 60 người chúng ta cũng không sợ." Chỉ một thoáng, hai quân đối chọi, hiện trường dương cung bạc kiếm, song phương chống trận như là thiên lôi đồng dạng, thanh âm tại toàn bộ chiến trường trên vang vọng. Giết hét lớn một tiếng, cũng không kịp thương lượng chiến thuật, Quan Vũ bốn tướng, tăng thêm Ngô Thiên Minh 5 người, trực tiếp cùng Ninh quân 16 đem chiến ở cùng nhau. Chỉ một thoáng, đấu tướng thành quần chiến, thật vừa đúng lúc, nội lực còn không có khôi phục Quan Vũ, đối mặt một tên đại tướng. Mà người này là một cây trường tiên, roi này không phải kia roi, rất nhiều người đều đưa nó nhận thành giản. Kỳ thật bọn hắn vẫn là có khác nhau rất lớn, roi chính là tiết hình, giản là lăng hình, mà người này sử dụng roi lại so với bình thường còn muốn lâu một chút, trọn vẹn đạt đến 1m50. Roi này phi thường trọng, Quan Vũ nhìn đến loại này vũ khí, trong lòng đã nắm chắc, đây tuyệt đối là cái lực lớn vô cùng chủ. Quả thật đúng là không sai, khi bọn hắn binh khí đan xen một khắc này, Quan Vũ chỉ cảm giác mình tay bắt đầu run lên. Bản thân nội lực thiếu thốn hắn, vẹn vẹn một cái thăm dò công kích, liền đã để hắn có áp lực. Quan Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình tình huống trước mắt nếu là trên chiến trường giết địch, tình huống trước mắt coi như giết một thiên cũng được, có thể là chống lại một cái cùng chính mình cảnh giới không kém là bao nhiêu người, cũng có chút cố hết sức. Quan Vũ vừa đánh vừa lui, hắn nhất định phải cùng mọi người kéo ra chiến lệnh, ở bên ngoài cùng người này đối chiến, dạng này mới có lợi cho hắn khôi phục nội lực. Thế mà tình cảnh này để Triệu Vân cùng Trương Phi nhìn thấy, nhưng là Trương Phi lại bị hai người cuốn lấy, một cái đại tướng, một cái phó tướng, không thể lập tức thoát ra. Lúc này Triệu Vân một người đối chiến ba người này tất cả đều là phó tướng, nhìn đến Quan Vũ tình hình, Triệu Vân không nói hai lời một cái hoành tạo thiên quân, đem ba người đánh bay. Lập tức đột nhiên xông về Quan Vũ phương hướng, cùng lúc đó chính đang áp chế Quan Vũ đại tướng cũng cảm nhận được sau lưng nhìn chăm chú. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây trường thương chính hướng hắn đâm tới, hắn tránh cũng không thể tránh, lúc này vung roi đón đỡ. Ken một tiếng vang dọn, long đảm lượng ngân thương bị trong nháy mắt bắn ra, đồng thời Quan Vũ cũng thoát thân kéo dài khoảng cách. Triệu Vân hét lớn một tiếng, "Quan nhị ca, ngươi đến phối hợp tác chiến, khôi phục nội lực." Có Triệu Vân gia nhập, Quan Vũ nhất thời yên tâm không ít, hắn không có giảm bớt, liền nói ngay, "Tử Long huynh đệ, cẩn thận ứng đối, người này võ lực không tầm thường." Nói xong Quan Vũ hướng thẳng đến Ngô Thiên Minh bọn người vào tới, hắn đã sớm chú ý tới Ngô Thiên Minh bọn hắn, năm người bị đối phương dùng tới xa luân chiến. Gặp Quan Vũ rời đi, Triệu Vân nhìn lấy đối diện đại tướng cười ha ha, "Gặp ta Quan nhị ca trước đó nhất chiến có chút kiệt lực, ngươi mới chọn hắn làm đối thủ, không thể không nói ngươi thẳng ta. Nếu là nhị ca giống như ngươi, tại đỉnh phong trạng thái, ngươi há lại hắn đối thủ? Đến đón lấy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể tại thương của ta chống đỡ bao nhiêu chiêu." Người kia nhướng mày, hắn cũng là nhìn chúng Quan Vũ kiệt lực, mới có thể chuẩn bị nhặt cái tiện nghi, không nghĩ tới lại tới một cái cùng Quan Vũ người cùng cảnh giới. Mà người này thực lực, hắn đã qua, tuyệt không kém hắn. Không đợi hắn nói chuyện, Triệu Vân thương xuất như lòng, phi tốc hướng về hắn lao đến, hắn lạnh hừ một tiếng, nói quát mà không biết ngượng, muốn chết. Nói xong, hắn một tay ném roi, trực tiếp đối mặt Triệu Vân đầu thương. Chỉ một thoáng kia lửa tung tóe, hai người lại ai cũng không lùi một phần, hướng về đối phương mệnh môn một mực tiến công. Căn bản không có phòng ngự chiêu thức, tất cả phòng ngự đều tại tiến công. Vừa mới Triệu Vân vì Quan Vũ giải vây, Trương Phi cũng vẫn xem tại trong mắt, lúc này một màn cũng không có đào thoát ánh mắt của hắn. Hắn lúc này trong lòng khẽ giật mình, Tử Long quả thật toàn thân là gan. Hắn cười lớn một tiếng, Tử Long đánh thì tốt hơn. Lập tức hắn nhìn trước mắt hai người, lúc này bộc phát ra hùng hậu nội lực, Trương Phi chính là đúng nghĩa một đấu một bạn. Có thể nói là càng đánh càng hăng, vừa mới thật giống như đang cho hắn làm nóng người đồng dạng, nhìn đến Triệu Vân như thế, ý chí chiến đấu của hắn dâng trào, chỉ một thoáng chiến lực tăng lên một cái cấp bậc. Trương Phi đột nhiên dưới hông siết chặt, Ô Vân Đạp Tuyết tựa như nghe được chủ nhân chỉ lệnh, bay thẳng trong hai người đi qua. Trương Phi hét lớn một tiếng, "Tặc tướng, chết đi!" Trượng Bát Xà Mâu thật như là như một con rắn, bay thẳng địch quân đại tướng, cái kia đại tướng nhất thời giật mình, một cái nằm ngửa, Trương Phi xà mâu lướt qua hắn ra mặt mà qua. Sau một khắc, Trương Phi một cái quét ngang, bên cạnh tên kia phó tướng đầu bay thẳng lên, thoát ly thân thể của hắn. Phốc máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra, trực tiếp phun đến tên kia đại tướng trên mặt. Cảm nhận được nhiệt độ, hắn liền vội vàng đứng lên cùng Trương Phi kéo dài khoảng cách. Sau đó một mặt chấn kinh nhìn lấy ban đầu trong lòng căng thẳng, người này can đảm cẩn trọng, từ đầu đến cuối mục tiêu lại không phải mình. Ngay tại lúc này, Trương Phi đột nhiên nhìn về phía hắn, lập tức lạnh hừ một tiếng, "Thế nào, cứ như vậy bị sợ mất mặt sao? Yên tâm, lập tức liền đến với ngươi." Giết giết giết. Chương 318, toàn quân bị diệt, đại chiến mở ra. Chương 318, toàn quân bị diệt, đại chiến mở ra. Trương Phi ba tiếng hét lớn, đinh tai nhức óc, ngoại trừ Ngũ Hổ tướng, chỉ thấy giữa sân tất cả mọi người cảm thấy đại nào chỉ trệ trong mắt. Chiến mã bắt đầu không có tiết đấu, ào ào lui về sau đi. Tình cảnh này để cho mày Kháo Sơn Vương nhìn đến về sau, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, người này lại hung mãnh như vậy, như người này bất tử, sợ rằng tương lai không biết muốn giết bao nhiêu đại ninh tướng lĩnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía một bên cung tiễn, vì lấy phòng ngừa bất nhất, hắn nhất định phải hai tay chuẩn bị. Mà một bên khác, đương theo lấy Trương Phi hét lớn, tên đưa đại tướng Mã Nhi lùi lại hai bước, hắn trong thoáng chốc lắc đầu, lập tức nhìn về phía trước chỉ thấy Trương Phi không đến 10 bước liền đến trước mắt của hắn. Hắn nhất thời tê cả da đầu, đây con mẹ nó còn là người sao? Mắt thấy không tránh kịp, hắn vội vàng vung đao đón đỡ. Đinh Xà Mâu xà đầu trực tiếp đâm vào đao của hắn vòng phía trên, thế mà hắn là trạng thái tĩnh, Trương Phi lại là động thái. Cương đại trùng kích lực trực tiếp đem hắn đụng người ngã ngửa đổ. Tê Mã Nhi một tiếng hí lên, đổ vào một bên, người kia cũng là trực tiếp phần lưng chạm đất chỉ nghe phịch một tiếng. Hắn lúc này phát ra rên lên một tiếng, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt hai đầu đùi ngựa lơ lửng giữa không trung. A một tiếng hét thảm về sau, Ô Vân Đạp Tuyết móng ngựa trực tiếp đạp vỡ bộ ngực của hắn, trong miệng của hắn máu tươi nhất thời như suối tuôn đồng dạng, hướng ra thẳng tuôn. Hắn mở to hai mắt nhìn, làm sao đều không nghĩ tới chính mình chết như thế bị quất, đã từng nghĩ tới chết giả, vậy chết, chiến đến kiệt lực mà chết, cũng là không nghĩ tới có một ngày sẽ bị hù dọa đã mất đi lòng người, bị mã giết chết. Trương Phi lạnh hừ một tiếng, một đám thùng cơm, vọng muốn xưng bá thiên hạ, sao mà buồn cười. Vừa dứt lời, quát to một tiếng đánh tới, Dực Đức cẩn thận sau lưng. Nghe vậy Trương Phi không do dự chút nào, lúc này một cái xoay người, treo ngược tại thân ngựa phía trên, chỉ nghe vèo một tiếng, một mũi tên trực tiếp theo trên lưng ngựa tung bay tới. Một cử động kia, nhất thời chọc giận Trương Phi, hắn đột nhiên trở mình lên ngựa. Quay đầu giận dữ mắng mỏ Kháo Sơn Vương, đường đường một cái vương ra, tận làm một số hạ lưu chiêu số, có bản lĩnh đi ra đánh một trận, ngươi Trương Phi ra ra cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Không giống nhau Kháo Sơn Vương đáp lời, Hoàng Trung hô lớn, Dực Đức giúp ta, lão phu đến cùng hắn đối lên một đôi. Nghe nói như thế, Trương Phi lúc này hướng về Hoàng Trung mà đi. Đi qua lần trước đánh lén, Hoàng Trung một mực nhìn chăm chú Kháo Sơn Vương, để tránh hắn có lần nữa đánh lén. Hoàng Trung nhất tâm nhị dụng, dẫn đến đã nửa ngày cũng không giết chết một cái đi tướng, vừa mới hắn nhìn đến Kháo Sơn Vương dựng cung thời điểm, liền muốn về một tiễn, thế mà hắn căn bản thoát thân không ra. Đành phải nhắc nhở Trương Phi. Lúc này Trương Phi lao đến, trong nháy mắt thay Hoàng Trung vị trí, Hoàng Trung có thể toàn tâm ứng chiến. Hắn không nói hai lời, lúc này xuất ra hắn bảo điều cùng, một tay ba mũi tên, trong nháy mắt bay thẳng Kháo Sơn Vương bắn ra ngoài, tốc độ quá nhanh, dường như hắn căn bản không cần nhắm chuẩn. Cùng lúc đó, ngay tại giận dữ Kháo Sơn Vương đột nhiên cảm giác được nguy hiểm tiến đến, hắn không nói hai lời, trực tiếp buộc phát ra nội lực, tại quanh người hắn tạo thành một cái hộ cháo. Sau một khắc, tiếng xe gió vang lên, ba mũi tên đánh tới, trực tiếp cắm vào hắn hộ cháo phía trên. Chỉ một thoáng, Kháo Sơn Vương chỉ cảm thấy hộ cháo có phá toái điểm báo, chỉ thấy ba mũi tên lại hắn hộ cháo phía trên run rẩy lên. Hắn trong lòng kinh hãi, trước đó liền phát hiện địch quân có một cái cao thủ bắn cung, không nghĩ tới đúng là người này. Càng quan trọng hơn là, hắn tiễn thuật so đao pháp của hắn mạnh mấy lần. Mắt thấy gỡ không rơi mũi tên động lực, Kháo Sơn Vương đột nhiên hai tay hợp lại, cường đại nội lực cứ thế mà đem ba mũi tên chen thành bã vụn. Đây chính là đại tông sư thực lực, hắn phủi tay, vừa định hạ lệnh bây giờ thu binh, không thể tái đấu đem, nhất định phải phát động đại quy mô chiến tranh mới có chiến thắng khả năng. Thế mà một màn trước mắt, trực tiếp để hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Hoàng Trung phóng ngựa phi nhanh, dự cung bắn tên một mạch mà thành, mỗi bắn ra một mũi tên thì có một người ngã xuống. Nguyên lai vừa mới Hoàng Trung hướng về Kháo Sơn Vương bắn ra ba mũi tên về sau, căn bản không có lại tiếp tục, mà chính là vây quanh giữa sân, bắt đầu săn giết. Không có người dây dưa thời điểm, nơi này chính là hắn sân nhà. Hoàng Trung một vòng chạy xuống, toàn bộ chiến trường Ninh quân chỉ còn không đến 5 người. Một cái còn tại cùng Triệu Vân đang đối chiến, 4 người khác lại là tại trở về trốn. Kháo Sơn Vương trực tiếp nhìn ngây người, vì sao 4 người này phối hợp ăn ý như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng hạ lệnh, mau trở lại. Cương đại nội lực, nương theo lấy một tiếng mệnh lệnh, truyền đến giữa sân mấy người trong lỗ thai, càng truyền đến Hoàng Trung trong lỗ thai. Hắn lúc này cười một tiếng, muốn về. Hỏi qua lão phu sao? Nói xong hắn dựng cung bắn tên một mạch mà thành liên xạ bốn phía, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 4 người kia toàn bộ trên ngựa té xuống, không có sinh cơ. Lô Thiên Minh bọn người thấy cảnh này, nhất thời cảm giác lựa chọn của mình đến cỡ nào chính xác, tuy nhiên trong này có sống sót nguyên nhân. Cùng lúc đó, Kháo Sơn Vương rốt cuộc ép không được lửa giận của hắn, hắn lúc này rút ra bộ kiếm, toàn quân nghe lệnh, giết cho ta. Nói xong, kỵ binh doanh trong nháy mắt xuất kích, hướng về chiến trường mà tới. Thấy cảnh này, Trương Phi lộ ra một vẻ hưng phấn, tới tốt lắm, giết. Lời còn chưa dứt, quan vũ đội vàng ngăn cản, giữ đức, cắt chớ xúc động. Bọn hắn nhất định phải lui, người nào làm chuyện gì liền tốt, lúc này đối lên đại quân, bọn hắn chỉ sợ đến bị loạn đao chém chết. Một tiếng cảnh tỉnh, Trương Phi cũng phản ứng lại, sau đó nhìn về phía Triệu Vân bên kia, không nói hai lời bỏ tới. Đang cùng Triệu Vân đối chiến đại tướng, lúc này nhìn đến đại quân tới, trong lòng nhất thời vui vẻ, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, hắn thì được cứu. Thế mà sau một khắc, sắc mặt hắn kinh hãi, hắn quên đi hiện tại đồng bạn của hắn, chỉ còn hắn một người. Chỉ nghe Trương Phi hét lớn một tiếng, Tử Long cẩn thận. Theo hét lớn một tiếng, Trương Phi tay cầm trượng bát xà mâu một mâu ném ra, thẳng đến đại tướng thân ngựa. Phốc vậy, trượng bát xà mâu trực tiếp xuyên thấu thân ngựa, lập tức Mã Nhi lúc này đau đớn dãy rủa. Trên thân đại tướng nhất thời trọng tâm bắt đầu lay động, thấy thế Triệu Vân nhìn chính xác cơ hội, thương xuất như long, một thương trực tiếp đâm vào bờ vai của hắn bên trong. Đại tướng nhất thời thân thể một nghiêng, hoàn toàn mất đi trọng tâm, lập tức cả người lẫn ngựa toàn bộ ngã trên mặt đất. Lúc này Trương Phi đổi tới, hắn thuận tay rút ra trường mâu, một mâu cắm vào cái kia đại tướng vị trí hiểm yếu. Tốc độ quá nhanh, cơ hội trong nháy mắt hoàn thành, lập tức hắn hét lớn một tiếng, mau rút lui. Nghe nói như thế, một hàng 9 người vội vàng hướng về đại ung trận doanh rút lui trở về. Cùng lúc đó, Bàng Thống Tự không sai đã thấy địch quân xuất động đại quân. Hắn đội vàng hạ lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị. Soạn. Sở hữu tướng sĩ toàn bộ dựng cung chuẩn bị. Bàng Thống gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ cần quan vũ bọn hắn rút lui đến khu vực an toàn hắn mới có thể hạ lệnh bắn tên, mà khi đó cũng là tốt nhất tầm bắn. 150 bước, 100 bước, 50 bước, 30 bước. Theo 9 người tiến vào khu vực an toàn, Bàng Thống vung tay lên, bắn tên. Chương 319, Kháo Sơn Vương Mê Chi thao tác, tất cả mọi người mơ hồ. Chương 319, Kháo Sơn Vương Mê Chi thao tác, tất cả mọi người mơ hồ. Siêu ngàn vạn mưa tên, lít nha lít nhít đập vào mặt. Linh quân kỵ binh nhất thời hoảng hốt, vội vàng hướng hai bên quanh co, thế mà thì đã trễ, gần 3 vạn kỵ binh, há lại có thể nói quanh co liền có thể quanh co. Mũi tên như mưa xuống, 3 vạn kỵ binh dường như tiến vào tu la trường đồng dạng, nguyên một đám trên ngựa té xuống. Mã Nhi Tê Minh thanh xuyên thấu toàn bộ chiến trường, chỉ có biên giới kỵ binh mới có cơ hội rút lui, bọn hắn nào ảo bắt đầu về sau triệt hồi. Thế mà trung gian kỵ binh liền không có vận tốt như vậy, có người tăng thêm mã, trên thân toàn bộ cắm đầy mũi tên, như là vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, cực kỳ thảm thiết. Nhìn đến quan vũ bọn hắn trở về, Bàng Thống đội vàng hỏi thăm, đều không sao chứ? Mấy người lắc đầu, làm sao đi ra, làm sao trở về, ha ha ha, lại là đại hoạch toàn thắng. Nghe nói như thế, Bàng Thống cười cười, Kháo Sơn Vương từng bước một đã rơi vào ta bẫy dập bên trong, nếu là hắn có thể tỉnh táo lại, chúng ta cũng không có khả năng có như thế đại thắng, một trận chiến này còn phải may mắn mà có Kháo Sơn Vương à. Nghe nói như thế, mọi người gật gật đầu, ào ào bội phục không thôi. Theo ban đầu sử dụng Ngô Thiên Minh bắt đầu, Kháo Sơn Vương từng bước một đã rơi vào Bàng Thống bẫy dập bên trong. Thừa dịp Kháo Sơn Vương ngay tại lửa giận bên trong, ngay sau đó vừa mới lại sử dụng Ngô Thiên Minh sử dụng kế khích tướng, lao ra hỏa này quả nhiên mắc lửa. Vốn cho rằng có thể chém 2-3 cái đại tướng, không nghĩ tới lao ra hỏa này một phái cũng là 10 mấy người. Chém cái này 10 cái tướng lĩnh, vốn đang coi là Kháo Sơn Vương sẽ thả mũi tên bắn giết bọn hắn. Không nghĩ tới lao ra hỏa này trực tiếp cho ngươi đến cái khác loại, hắn vậy mà phái ra 2-3 vạn kỵ binh. Cái này không phải liền là tương đương cho mình đưa công lao nhà, đối với Kháo Sơn Vương cách làm mấy người đều cảm thấy đã hợp tình hợp lý, lại ngoài ý liệu. Chỉ tiếc người tại xúc động bên trong là không làm được bất luận cái gì chính xác quyết định. Một bước sai, từng bước sai, thật tốt đại quân bị hắn dạy vò thành bộ dáng này. Đương nhiên cái này cũng không thể trách hắn quá ngu, chỉ đổ thừa Bàng Thống quá thông minh, mỗi lần nhìn như chỉ dùng một chút xíu như kế, nhưng cũng ngăn không được cái này Kháo Sơn Vương hắn cũng là nguyện ý mắc lửa. Cùng lúc đó, một bên khác Kháo Sơn Vương nhìn đến tình hình như thế muốn hối hận cũng đã muộn. Không nói đến đón lấy chiến trường tình huống sẽ như thế nào, hắn chỉ biết là hắn có thể trực tiếp về đế đô linh chết rồi. Vài chục năm nay hắn chưa bao giờ đánh qua như thế biệt khuất trận chiến, cũng là bởi vì thắng trận đánh nhiều, để hắn đã mất đi suy nghĩ cùng phán đoán. Hắn trước kia những địch nhân kia cùng trước mắt những thứ này hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Người chỉ có đang không ngừng trong thất bại mới có thể lục lọi ra kinh nghiệm, nhìn chung mấy chục năm tới, hắn giống như chưa từng có thất bại qua. Nói gì kinh nghiệm? Duy một thất bại toàn ở đại ung tên địch nhân này trên thân. Lúc này ở trước mặt hắn chỉ bày hai lựa chọn, đệ nhất, lập tức chia binh, một lần nữa chế định tiến công kế hoạch. Thứ hai, toàn quân tiếp cận cưỡng ép tiến công, chỉ cần một trận có thể thắng, vậy hắn tất cả sai lầm đều muốn không đáng nhắc đến. Mắt thấy các tướng sĩ càng tử càng nhiều, Kháo Sơn Vương vậy mà rơi vào trầm tư. Theo hắn lo lắng trong ánh mắt không khó coi ra hắn giờ phút này là đến cỡ nào khó. Bên cạnh hắn còn có ba cái đại tướng, cũng là còn sót lại ba cái đại tướng, lúc này một người đứng dậy, chắp tay nói, "Vương gia, toàn quân tiếp cận đi, địch quân chủ yếu là kỵ binh, ta cũng chỉ muốn sử dụng cự mã cái cọc, bọn hắn những kỵ binh kia liền sẽ mất đi chủng kích lực, đến lúc đó chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng." Nghe nói như thế, Kháo Sơn Vương lúc này nghĩ đến lao hổ quan trận trước kia, khi đó cũng sử dụng cự mã cái cọc, thế nhưng là chẳng những không có ngăn lại địch quân, hơn nữa còn toàn quân bị diệt. Hắn lúc này bác bỏ đề nghị này, cự mã cái cọc căn bản vô dụng, việc này đừng muốn nhắc lại. Kháo Sơn Vương càng nghĩ, hắn còn có gia tộc của hắn, trước mắt sai lầm hắn còn có thể gánh chịu, nhiều lắm là cũng là hàng tước vị, còn không đến mức chết. Cho dù chết cũng không có việc gì, chí ít trong gia tộc không có vấn đề, hắn tuyệt sẽ không bởi vì chính mình nguyên nhân để toàn cả gia tộc hổ thẹn. Mà lại đi qua lão hổ quan nhất chiến, hắn hiểu được hắn 50 vạn đại quân không phải là không có toàn quân bị diệt khả năng. Nghĩ tới đây, hắn lúc này quyết định rút quân, lập tức viết tấu chương, thỉnh cầu bệ hạ giáng tội. Thời khắc này Kháo Sơn Vương đã không có lúc trước muốn báo thù hăng hái. Hắn phất phất tay, bây giờ thu binh, rút lui. Cái gì? Một bên ba cái đại tướng đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, dường như chính mình nghe lầm đồng dạng. Vương gia, ngài khẳng định muốn chiến binh. Làm sao? Bản vương nói lời đã không có tác dụng sao? Nghe nói như thế mấy người vội vàng chắp tay, mặt tướng biết sai. Lập tức mấy người mang theo không cam lòng, bây giờ thu binh. Đinh 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 nghe được bây giờ thanh âm, kỵ binh phía sau trường mâu binh, lúc này bắt đầu rút lui. Bộ phận không có bị tai họa kỵ binh cũng theo rút lui. Thấy cảnh này, không chỉ phía trước ngay tại tiến công kỵ binh ngộng, thì liền đối diện bảng thống tất cả mọi người bắt đầu hồ đồ rồi. Hắn một mặt thật không thể tin, chuyện gì xảy ra? Linh quân vì sao triệt binh rồi? Quan Vũ, Trương Phi bọn người lắc đầu, núi dựa này vương không phải là bị sợ mất mật đi. Nhìn đến đại quân rút lui, Trương Phi đột nhiên mở miệng, "Quân sư, chúng ta có muốn đuổi theo hay không?" Nghe vậy bảng thống lắc đầu, truy hắn làm gì, vừa vặn cho chúng ta thở dốc thời gian chờ đợi Thịnh Vương đại quân đến, khi đó mới thật sự là cùng bọn hắn quyết chiến thời điểm. Vốn cho rằng hôm nay lại là một cuộc các chiến, ta đều có chút phát sầu, lúc này cũng không phải là đại chiến thời cơ, không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động rút quân, muốn là đại linh nhiều mấy cái Kháo Sơn Vương dạng này chủ tướng, quân ta cầm xuống toàn bộ Ninh quốc, chỉ sợ cũng phí không có bao nhiêu thời gian. Ha 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 ha. Nghe nói như thế tất cả mọi người nở nụ cười. Lúc này bọn hắn đều cảm thấy Kháo Sơn Vương là không phải người của mình. Có phải hay không điện hạ phái đi qua gian tế? Từng vòng nghi vẫn không những ở trong đầu của bọn hắn quanh quẩn, cũng tại Ninh quân chúng tướng sĩ náo hải bên trong quanh quẩn. Tha quân tướng sĩ làm sao cũng nghĩ không thông, vừa mới lại không sai đã mở cái đầu, lúc này vậy mà không đại quân tiếp cận. Cái kia đây không phải trắng trắng để kỵ binh đi chịu chết sao? Thật không biết Kháo Sơn Vương là nghĩ như thế nào. Mà lại cái kia chết đều là kỵ binh, dưỡng một cái kỵ binh đại giới tương đương với dưỡng 10 cái bộ binh. Cái giá như thế này đánh lên bọn hắn căn bản chịu không được, loại này sai lầm bọn hắn cũng chịu không được. Không có ai biết Kháo Sơn Vương đến cùng nghĩ như thế nào, mà bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng biểu thị bất mãn, cũng không dám nói thẳng ra. Nhưng Kháo Sơn Vương không biết là, hắn mấy ngày nay hành động, đều có một người đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồi báo cho đế đô. Chương 320, thỉnh tội chương 320, thỉnh tội Ninh quân đại doanh. Có như vậy một chi quân đội xưa nay không tác chiến, cái kia chính là chuyên môn quản lý lương thảo một chi quân. Mà chi quân đội này chỉ phụ trách vận chuyển lương thảo, cùng mỗi ngày toàn quân lương thảo chi phí. Mà ở trong đó đốc lương quan chính là chiến thần Tôn Tử, Phùng Ngọc. Mấy ngày nay Kháo Sơn Vương hành động, đều bị hắn viết xuống dưới, vụ trộm đưa cho Phùng Quốc Khánh. Tại quân doanh bên trong, là thuộc hắn tự do nhất, cho nên hắn tại trong quân doanh ngoại trừ Kháo Sơn Vương ngay lúc đó quyết định biện pháp không biết, cái khác đều biết. Lúc này hắn nhìn đến đại quân về doanh, mỗi cái tướng sĩ đều mặt ủ mày chau, hắn trong lòng sững sờ, vừa vặn có mấy cái tướng sĩ đi tới. Phùng Ngọc đội vàng ngăn cản bọn hắn, huynh đệ nhóm, chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi xem ra đều mặt ủ mày chau? Nghe nói như thế, mấy người liền vội vàng hành lễ, chiến thần Tôn Tử làm đốc lương quan, bọn hắn cơ bản đều biết. Cho nên trong quân đội Phùng Ngọc vẫn còn có chút địa vị, mấy người hành lễ sau đó, lập tức thở dài một tiếng, ai, tiểu chiến thần có chỗ không biết, quân ta tổn thất 4 tên đại tướng, cùng 18 danh phó đem, còn có gần 2 vạn kỵ binh, thế nhưng là mắt thấy là phải phản kích, vương gia đột nhiên hạ lệnh rút lui. Nghe nói như thế, Phùng Ngọc lúc này giật mình, cái gì? Một ngày tổn thất hơn 20 tên tướng quân, còn có 2 vạn kỵ binh. Đúng lúc này, cái kia tướng sĩ liền đội vàng cắt đứt, không ngừng 2 vạn, còn có Cố trưởng quân, Cố tướng quân mang đi 1 vạn kỵ binh, cùng Ngô Thiên Minh mang theo 3000 kinh kỵ, đều đã chết, quan trọng chính là Ngô Thiên Minh 5 người đầu hàng địch. Nghe nói như thế, chỉ nghe Phùng Ngọc trong cổ họng phát ra ùng ục một tiếng. Hắn gương mặt thật không thể tin, núi dựa này vương đang làm gì? Lập tức hắn dò hỏi, cái kia địch quân đâu? Địch quân thương vong bao nhiêu? Nghe nói như thế, mấy cái kia tướng sĩ liếc nhau, ào ào có chút khó có thể mở miệng. Gặp này, Phùng Ngọc có chút cấp bách nói, đến cùng bao nhiêu? Nói a. Bất đắc dĩ, một cái tướng sĩ đứng ra mở miệng nói, cố tướng quân bên kia địch quân thương vong bao nhiêu không rõ ràng, nhưng ở bên này, địch quân không có người nào tử vong. Ùng ục. Phùng Ngọc lần nữa nuốt nước miếng một cái, lập tức khoát khoát tay, mấy người vội vàng rời đi tại chỗ. Phùng Ngọc nhìn về phía chủ trướng bên kia, muốn qua, hắn lại dừng bước, lập tức thật nhanh hướng doanh trướng của mình mà đi. Trở lại doanh trướng, hắn hét lớn một tiếng, cây cột. Chỉ chốc lát sau, một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự người vội vàng chạy vào, thiếu gia, thế nào? Chỉ thấy Phùng Ngọc nghiêm túc nói, ta viết một phong thư, tối nay ngươi tự mình trong đêm mang về đế đô, không được sai sót. Nghe nói như thế, cây cột liền vội vàng lắc đầu, thiếu gia, đưa tin không phải chuyên môn có người sao? Ta đi người nào đến hầu hạ ngài a? Bớt nói nhảm, việc này quan hệ trọng đại, người khác ta không yên lòng, ta hiện tại viết thư, đợi chút nữa ngươi mang nhiều chút bạc, thay đổi thường phục, giấu ở quân doanh bên ngoài. Chờ lúc chạm vào tối, ta sẽ đích thân đến ngoài doanh trại phóng ngựa, đến lúc đó ngươi ra roi thúc ngựa, tự mình đem tin giao cho gia gia. Nghe được Phùng Ngọc nói nghiêm trọng như vậy, cây cột nhất thời không dám lại nói cái gì, lập tức gật gật đầu, yên tâm đi thiếu gia, nhiều lắm là 5 ngày ta nhất định chạy về đế đô. Phùng Ngọc không nói gì thêm, vội vàng múa bút thành văn, đủ viết đầy 2 phút đồng hồ, lưu loát viết tốt mấy tờ giấy. Hắn đem phía trên mặt thổi khô, lập tức trang tốt phong thư, giao cho cây cột. Hắn nghiêm túc nói, này tin quan hệ hai cái thế gia mệnh mạch, ngươi cần phải tự mình giao cho gia gia. Cây cột trọng trọng gật đầu, thiếu gia yên tâm, cam đoan sẽ không chậm trễ. Chủ tướng trong đại trướng, Kháo Sơn Vương một mặt mở miệng. Lần này hắn biết hắn là sai, nhưng hắn không có lựa chọn, đi qua cái này 2 lần giao phòng, hắn đã không có lòng tin tất thắng. Một khi lần nữa thất bại, gia tộc của hắn, hắn tất cả vinh dự đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên thả rằng phạm có thể gánh chịu sai lầm, cũng không dám lại đánh bạc một cái không xác định thắng lợi. Hắn thở dài một tiếng, lập tức nhìn về phía dưới đáy trầm mặc ít nói mọi người. Vốn là toàn bộ trong đại trướng đều đứng đầy người, hiện nay chỉ có thưa thất mười mấy cái người. Hắn liếc nhìn một vòng về sau, lập tức mở miệng nói, "Chúng tướng sĩ khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, gần nhất đừng ra chiến, coi như địch quân khiêu chiến cũng không cho xuất chiến, lão phu sẽ cho bệ hạ viết sổ gấp tình tội, lần này tội tại lão phu, cùng người khác đem không quan hệ." Nghe nói như thế, mọi người ào ào ngẩng đầu, không nghĩ tới vương gia vậy mà chuẩn bị tự mình chống được sai lầm. Dựa theo bình thường quá trình, người đã chết, chỉ cần biên một cái lý do hợp lý, lại chuẩn bị tốt trong quân sở hữu tướng lĩnh, sự kiện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Sai lầm nhỏ, bệ hạ cơ bản cũng sẽ không hỏi đến, thế nhưng là Kháo Sơn Vương lại đang làm gì vậy như thế? Bọn hắn phát hiện Kháo Sơn Vương mỗi một lần quyết định đều nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Mấy người vội vàng khuyên can, "Vương gia, hoàn toàn không cần như thế a, ngài đây là..." Nghe vậy Kháo Sơn Vương lắc đầu, "Không cần nhiều lời, trong lòng ta biết rõ, các ngươi đi thôi." Gặp Kháo Sơn Vương kiên trì, mọi người cũng không tiện lại mở miệng, lập tức ào ào hành lễ, thối lui ra khỏi đại trướng. Mọi người sau khi rời đi, Kháo Sơn Vương thở dài một tiếng, sau đó xuất ra tấu chương, bắt đầu sách viết. Hắn muốn đem hắn phạm sai lầm toàn bộ viết xuống đến, chỉ là viết thời điểm, nhất định phải để người đã chết, cùng Ngô Thiên Minh bọn người muốn lưng một số nổi. Chỉ có nhận gánh trách nhiệm càng nhiều người, đến phiên hắn trên thân mới có thể càng ít. Mà lại nể tình hắn nhiều năm như vậy lao khổ công cao, Linh Hoàng khẳng định cũng sẽ đối với hắn mở ra một con đường, cùng lắm thì hàng tước vị chính là. Nghĩ đi nghĩ lại, Kháo Sơn Vương đã tại tấu chương phía trên bắt đầu viết. Hoài Dương Thành, thành chủ phủ bên trong, mọi người tề tụ một đường, toàn bộ trong đại sảnh hân hoan nhẹ cẫng, người người vẻ mặt tươi cười. Trương Phi bưng lên chén rượu trên bàn, lập tức đối với bảng thống nói, tuy nhiên lần này chém địch không nhiều, nhưng lại là thật sự đại hoạch toàn thắng, mà hết thể này đều quy công cho chúng ta quân sư. Quân sư, ta lão Trương trước thay các tướng sĩ kính người một chén. Nói Trương Phi trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Bàng thống liền vội vàng đi theo uống một chén, lập tức gấp đội mở miệng, hắn sợ lại không mở miệng, mọi người chỉ sợ đến từng cái đến mời rượu. Hắn nói ra, ta chỉ là cái nghĩ kế, chính thức tại trước trận hiệu lực, nhiều dựa vào chư vị tướng quân, không có chư vị tướng quân, coi như ta kế sách cao minh đến đâu, cũng là vô dụng công. Đời này, ta kính chư vị tướng quân. Mọi người liền vội vàng đứng lên, theo bàng thống uống một hơi cạn sạch. Sau đó mọi người lần nữa nâng ly cạn chén, kính một vòng rượu. Chốc lát sau, Trương Phi mở miệng dò hỏi, quân sư, chúng ta khi nào khởi xướng tiến công, đem linh quân trực tiếp đuổi ra Nam Ly? Nghe nói như thế, bàng thống trầm tư một cái chớp mắt, lập tức nói, sau này muốn tái đấu đem, cơ bản là không thể nào. Địch quân khẳng định sẽ ra đại quân cùng ta quân giằng co. Trước mắt quân ta binh lực quá phân tán, chờ Thịnh Vương đến về sau, ta sẽ cho Trấn Nam đại tướng quân truyền tin. Đến lúc đó chúng ta hợp binh một chỗ, đem đánh một nhà, mới có thể lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem linh quân đuổi đi ra. Chờ chứ rơi cái này họa lớn trong lòng, liền có thể thống nhất Nam Ly, chỉ là linh quân chân chính chiến lực còn không có phát huy ra, một trận chiến này, thế tất không tốt đánh. Chương 321, Nam Ly quyền chủ động chương 321, Nam Ly quyền chủ động sau 5 ngày. Đông Dương, Cho Thành, Đô Đốc phủ. Lý Cửu Thiên dẫn đại quân đi tới nơi đây, địch nhân kiệt bọn người đã sớm nhận được tin tức sắp xếp xong xuôi hết thảy công việc. Đại điện bên trong, Lý Cửu Thiên ngồi tại cao đường, nhìn lấy bảng thống đưa tới tiền tuyến tin tức, lộ ra có chút cao hứng. Ha ha ha, không nghĩ tới sĩ nguyên chỉ là lược thi tiểu kế, lại để Kháo Sơn Vương trong lòng đại loạn, xem ra lão hổ quan nhất chiến, đối với hắn đả kích rất sâu à. Nói hắn nhìn về phía địch nhân kiệt, "Hoài anh a, nhị ca bọn hắn bao lâu qua Cho Thành?" Địch nhân kiệt vội vàng đáp lại nói, "Bẩm điện hạ, Thịnh Vương tại ngày hôm trước trạm vạng tối qua Cho Thành, hắn nói chiến sự tiền tuyến cần trương, không tiện lưu thêm." Thần chuẩn bị một số đồ quân nhu cho Thịnh Vương mang đi. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên gật gật đầu, trước mắt Cảnh Vương đã đến Nam Ly, Thịnh Vương không sai biệt lắm còn muốn 5 ngày, Nam Ly chiến sự không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng liền sẽ có xác thực kết quả. Nếu là như vậy, cô thì không định để Thiết Kỵ xuôi nam. Nghe vậy Địch Nhân Kiệt mở miệng nói, điện hạ, bây giờ tại Nam Ly quân ta binh lực cường thịnh, cũng là không cần lo lắng, chỉ là Khương quốc bên kia. Thần đề nghị Nam Ly hoàng thất vẫn là do ta quân đến bình định. Cứ như vậy, hai nước ở giữa cũng sẽ không nguyên an, bằng không, nếu như Khương quân cầm xuống Nam Ly quyền chủ động, đến lúc đó thế tất sẽ trả lại đại ung, chỉ khi nào đến khi đó, coi như đem Nam Ly nhường lại, Khương đế cũng là tâm không cam tình không nguyện. Điện hạ cùng Khương đế chính là thực sự thân thích, cái chàng diện này vẫn là không nên xuất hiện tốt, không phải vậy một ngày nào đó sẽ trở thành mâu thuẫn bạo phát nguyên nhân. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên không khỏi cảm thán, có như thế hiền thần, thật sự là vận may của hắn. Liền tương lai có khả năng chuyện sẽ xảy ra, đều cho hắn cân nhắc đến. Lập tức hắn gật gật đầu, Hoài Anh nói có đạo lý, ta chỉ là hy vọng ta em vợ kia cho ta kiểm chế lại Nam Ly hoàng thất là được, chỉ khi nào để hắn lập công lớn, cái kia xác thực cũng có chút không tiện mở miệng. Nếu như thế, vậy ta để Khứ Bệnh đi một chuyến đi. Địch Nhân Kiệt chắc tay, điện hạ anh minh. Lý Cửu Thiên nhìn về phía Lý Nguyên Vương, Nguyên Vương, ngươi đi phải đi bệnh cùng Lý Tinh Vân mời đến. Đúng, điện hạ. Lý Nguyên Vương sau khi đi, Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, Hoài Anh à, trong khoảng thời gian này đến nay, có thể có cái gì những chuyện khác phát sinh. Nghe nói như thế, Địch Nhân Kiệt liền vội vàng đứng lên, từ trong ngực xuất ra một cái phong thư, bẩm điện hạ, còn thật có, đây là trong khoảng thời gian này Tây Hán đưa tới tin tức, còn có Thiên Ngưu vệ dò xét đến đồ vật, thỉnh điện hạ xem qua. Ồ. Lý Cửu Thiên tiếp nhận phong thư mở ra xem, nhất thời thần sắc cứng lại, xem ra không ngừng Bắc Man sự tình để Ninh Hoàng ngồi không yên, ngược lại là quên đi còn có một cái Dương Soái quân, hiện tại càng có một cái Thu Nguyên Tử. Hai người này đều không phải là hời hợt thế hệ, ngược lại là quên đi bọn hắn địa vị trong chốn giang hồ. Chắc hẳn gần nhất kinh đô xuất hiện những người này, cũng đều là chạy ta cái này thái tử mệnh tới đi. Đây hết thảy, có thể hay không cùng Ninh Hoàng có quan hệ đâu. Nói đến đây, Lý Cửu Thiên nhớ tới Tam Thiên Viện, hy vọng hắn mau chóng mang đến cho mình Ninh Quốc tin tức đi. Nghe được Lý Cửu Thiên nói, Địch Nhân Kiệt có chút lo lắng nói, điện hạ, chỉ sợ ngươi xuôi nam tin tức, bọn hắn đã nhận được, muốn không phải là chờ đem bọn hắn giải quyết lại hồi kinh đi. Lý Cửu Thiên khoát tay, ta không xuất hiện, bọn hắn đi ra chỉ có mấy tên sai vặt, chính thức hậu trưởng người là không sẽ ra tới, chỉ có để bọn hắn nhìn thấy ta, mới có thể chân chính trừ rơi bọn hắn. Ừ, đại ung giang hồ ta cũng không từng sợ qua, tại sao phải sợ bọn hắn linh quốc sao? Đi vào ta đại ung địa giới phía trên, bọn hắn sống chết đã không tại bọn hắn trưởng khống bên trong. Lý Cửu Thiên đang khi nói chuyện biểu hiện ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm, Địch Nhân Kiệt yên tâm xuống tới, có khí độ như thế, thì sợ gì hạng giá áo túi cơm. Đúng lúc này, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Tinh Vân cũng đi đến. Tham kiến điện hạ. Lý Cửu Thiên khoát tay, ngồi đi. Ta điện hạ. Lập tức Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, Khứ Bệnh à, ta muốn cho ngươi đi tấn công Nam Ly, ngươi có thể có lòng tin. Nghe nói như thế Hoắc Khứ Bệnh sững sờ, điện hạ, Nam Ly đã mấy chục vạn đại quân, ta xuống lần nữa đi, sẽ có hay không có điểm quá để cao Nam Ly rồi. Không không không. Lý Cửu Thiên vội vàng khoát tay, ngươi cùng bảng thống khác biệt, ta muốn ngươi thiểm kích Nam Ly, một đường nam hạ, thẳng đến Nam Cách hoàng cung, triệt để khống chế toàn bộ Nam Ly quyền chủ động. Nghe nói như thế, Hoắc Khứ Bệnh lúc này hưng phấn lên, mặt tướng lĩnh mệnh. Điện hạ, ta khi nào xuất phát? Ha ha ha. Thấy cảnh này, Lý Cửu Thiên không thể nín được cười đi ra, đã như vậy, cái kia ngày mai thì xuất phát, lần này xuất kích, lương thảo tất nhiên không đủ, đến tiếp sau lương thảo chỉ sợ ta muốn cung cấp cũng sẽ theo không kịp bước tiến của ngươi. Lời còn chưa nói hết, Hoắc Khứ Bệnh liền nói ngay, điện hạ yên tâm, nghe nói Nam Ly cái gì đều không được, thì lương thực nhiều, chỉ cần ta đến Nam Ly, những thứ này đều không là vấn đề. Ha ha ha, tốt. Vậy hôm nay liền để các tướng sĩ thật tốt chỉnh đốn, ngày mai tờ mở sáng xuất chinh. Đúng, điện hạ. Sau đó Lý Cửu Thiên nhìn về phía Lý Tinh Vân, đại soái, Nam Ly hoàng thất cũng có bọn hắn nội tình, ép chó cùng rất dậu lúc, tất nhiên sẽ đối với ta quân tạo thành không cần thiết tổn thương. Lần này ngươi tự mình dẫn người theo Khứ Bệnh cùng một chỗ, đem những cái kia phiền toái không cần thiết giải quyết một cái. Lý Tinh Vân khẽ gật đầu, không có vấn đề. Sau đó Lý Cửu Thiên lần nữa nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, còn có, nhớ lấy không muốn cùng Khương quân phát sinh mâu thuẫn, liền sợ đến lúc đó hai quân sẽ tranh công, nhưng nếu quả thật tránh không được, ngươi không cần bị khuất, nên như thế nào liền thế nào. Hoắc Khứ Bệnh gật gật đầu, điện hạ yên tâm, mặt tướng định sẽ tại Khương quân chưa kịp phản ứng trước đó cầm xuống quyền chủ động, sẽ không cho bọn hắn tranh công cơ hội. Tốt, nếu như thế, ta an tâm. Lý Cửu Thiên biết, Khương quân khẳng định không tranh nổi Hoắc Khứ Bệnh, nhưng có cam đoan về sau, nhất định liền sẽ nghĩ thêm đến, nếu không một khi phát sinh mâu thuẫn, sự tình vẫn là thật nhiều. Linh Quốc, Phùng phủ, Chu Tử đầy người bùn đất, cả người bẩn thỉu, vọt tới cửa. Cửa gia đình liền vội vàng tiến lên, người nào? Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, đi mau, không phải vậy đem ngươi chân đánh gãy. Nghe nói như thế, Chu Tử thở không ra hơi càng thêm tức giận, khá lắm, những thứ này đổ cho con, mới bao lâu không gặp, liền Chu gia già cũng không nhận ra. Chu Tử nhất thời giận tím mặt, mở ra mắt chó của các ngươi nhìn xem ta là ai, mau tránh ra cho ta, thiếu gia có tin giao cho lão thái gia, làm trễ nải sự tình, chặt đầu của các ngươi. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, cửa hai người vội vàng sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Chu Tử đẩy ra chạy đi vào. Nhìn lấy Chu Tử chạy bóng lưng, hai người liếc nhau, lập tức nghi ngờ nói, tình huống như thế nào? Chu Tử đây là đi ăn mày đi. Một người khác lắc đầu, đây không phải ngươi ta cái kia quan tâm, vẫn là xem thật kỹ cửa lớn đi. Cũng là. Hai người lắc đầu, lập tức đi tới cửa, đem hai con ngựa dắt đi. Chương 322, Lão Đông Tây Tâm Tư, Ninh Hoàng biết rõ chương 322, Lão Đông Tây Tâm Tư, Ninh Hoàng biết rõ Phùng phủ bên trong. Phùng Quốc Khánh đang cùng một cái tiểu thiếp ở phía sau đường liếc mắt đưa tình, chợt nghe ngoài cửa một thanh âm vang lên. "Lão thái gia, thiếu gia phái ta đưa cho ngài tìm tới, ngài tại cái kia phòng a." Nghe được thanh âm, Phùng Quốc Khánh sững sờ, "Ngọc Nhi." Hắn liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, chỉ thấy một cái toàn thân bẩn không còn hình dáng cây cột đang tìm hắn. Hắn vội vàng hô, "Cây cột!" Nghe được thanh âm, cây cột đội vàng chạy tới. Phùng Quốc Khánh nhất thời nhướng mày, "Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại tạo thành bộ dáng này?" Hắn còn tưởng rằng tiền tuyến ra đại sự, nghe được cây cột mà nói về sau, lập tức yên tâm xuống tới. Tiền tuyến muốn là ra đại sự, vậy coi như thật xong đời, Phùng Ngọc là hắn trên danh nghĩa tốt tử, đây chính là bệ hạ thân nhi tử à. Thái gia, thiếu gia phái ta tới cấp cho ngài đưa tin, thiếu gia nói chuyện rất quan trọng, nhất định phải tự mình giao cho đến ngài trong tay. Ta không biết ngày đêm chạy, mệt chết ba con ngựa, cuối cùng chạy về đến rồi. Nói xong chỉ thấy cây cổ xé mở y phục, quần áo áo lót bên trong may lấy một cái da châu bao. Vì không cho mồ hôi ướt nhẹp phong thư, có thể thấy được dưới cây cột bao lớn công phu. Cây cột liền vội vàng đem giấy dai bên trong phong thư xuất ra, lập tức giao cho Phùng Quốc Khánh. Cái sau vừa nhận vào tay, chỉ thấy cây cột khỏe miệng lộ ra nụ cười, sau đó cả người trực tiếp ngã xuống. Thấy cảnh này, Phùng Quốc Khánh nhất thời sững sờ, tiểu tử này thật đúng là không biết ngày đêm chạy à, lúc này nhiệm vụ hoàn thành, rốt cục không kiên trì nổi. Sau đó Phùng Quốc Khánh hô to một tiếng, trong nháy mắt đến đây mấy cái gia đình, hắn mở miệng nói, đem cây cột nhấc đi về nghỉ, cho hắn tắm rửa, nhìn xem tạm thành dạng gì. Đúng, lão thái gia. Gia đình giơ lên cây cột sau khi đi, Phùng Quốc Khánh lúc này mới đem tin mở ra, thế mà nhìn đến nội dung phía trên về sau, con ngươi của hắn nhất thời co rụt lại. Lập tức ha ha phá lên cười, hảo tiểu tử, lần này thật đúng là cho ta lão Phùng nhà lập công. Chờ hắn xem hết nội dung phía trên, gương mặt chấn kinh, không nghĩ tới một thế anh danh kháo sơn vương lại nam ly làm ra như thế mất mặt sự tình. Đây không phải cho cơ hội để hắn Phùng gia càng tiến một bước sao? Tại Đại Ninh, ngoại trừ hoàng đế bản gia, vậy cũng chỉ có hai cái châu bỏ nhất khác họ thế gia, một cái cũng là hắn Phùng gia, một cái cũng là kháo sơn vương Nam Cung gia. Mà chiến công của hắn kỳ thật đã sớm vượt qua kháo sơn vương, nhưng là kháo sơn vương chính là tiên hoàng ban tặng, nhưng đến đương nhiệm hoàng đế nơi này, cho dù chiến công của hắn lại cao hơn cũng sẽ không cho hắn lại phong dị họ vương. Mà lại Ninh Hoàng có ý không cho hắn lại lập công vân, cho hắn một cái chiến thần phong hào, liền đã chấm dứt, lại lập công, thật sự là phong không thể phong. Song lần này kháo sơn vương lại chủ động đem cơ hội cho hắn đưa tới, Phùng Quốc Khánh không chút suy nghĩ, lúc này đi ra ngoài, hướng về trong cung mà đi. Phùng Ngọc thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đưa tới tin tức, hắn cũng sẽ trực tiếp để Ninh Hoàng nhìn, cho nên lần này tiến cung căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Hắn chỉ cần đem viết phong thư cho Ninh Hoàng nhìn, sự tình phía sau thì nhìn Ninh Hoàng chính mình. Mà Phùng Ngọc sở dĩ như vậy nóng nảy đem tin trả lại, chính là sợ kháo sơn vương đằng sau cho thả hoàng thượng trong tấu chương có lượng nước. Một khi có lượng nước, Ninh Hoàng biết rõ trong đó mờ ám, cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, cho nên nhất định phải đuổi tại kháo sơn vương trước đó, đem chân thực tin tức lan truyền trở về. Hoàng cung bên trong, Ninh Hoàng lúc này ngay tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, cửa một cái tiểu thái giám chạy vào, khởi bẩm bệ hạ, Phùng chiến thần cầu kiến. Ninh Hoàng để xuống tấu chương, lập tức nói, "Tiên." Chỉ chốc lát sau Phùng Quốc Khánh theo cửa đi đến, thần sắc có chút nóng nảy, hắn liền vội vàng hành lễ, "Vi thần tham kiến bệ hạ." Linh Hoàng đưa tay, Phùng Ái Khanh tiến cung chắc là có việc, chuyện gì để Ái Khanh tự mình đi một chuyến. Nghe nói như thế, Phùng Quốc Khánh ra vẻ thâm trầm, đem phong thư đưa cho Linh Hoàng, "Bệ hạ, Phùng Ngọc gửi thư, Nam Ly tình huống có vẻ như không tốt lắm." Nhìn đến một màn như thế, Linh Hoàng nhướng mày, lập tức tiếp nhận giấy viết thư mở ra nhìn lại. Chỉ thấy Linh Hoàng sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trên thư nói tới mỗi một việc đều là có đầu có đuôi, duy nhất có điểm khiến người ta không tín phục cũng là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng là bởi vì điểm này, lại để cho Linh Hoàng cảm thấy vô cùng chân thực, không khác, chỉ là hắn biết Phùng Ngọc có chút thẳng. Căn bản liền sẽ không nói láo, mà lại hắn cũng không cần thiết nói láo hậu quả cũng không phải hắn có thể tiếp nhận lên. Linh Hoàng lặp đi lặp lại đem tin nhìn ba lần, trong lòng đã sáng tỏ, không có bỏ sót cái gì. 3. Linh Hoàng một bàn tay đem tin đập vào trên mặt bàn, cả giận nói, hắn là nghĩ như thế nào? Như thế tiểu kế đều có thể bị địch quân nắm mũi dẫn đi, hắn trong đầu chứa là nước sao? Thua thiệt châm tín nhiệm hắn như thế, đem 50 vạn đại quân giao cho hắn tiết chế, hắn độ tốt, đầu tiên là hố chết chính mình người, lại rơi vào địch nhân đào hố cạn không muốn đi ra, đây là muốn làm gì? Như thế rõ ràng bấy dập hắn nhìn không hiểu. Phùng Quốc Khánh vội vàng chắp tay, "Vậy hạ bất giận, việc đã đến nước này, trước mắt đại giới quân ta còn có thể chịu nổi, quan trọng còn cần ổn định quân tâm, vậy hạ không cần thiết giận lây sang Kháo Sơn Vương mới là." Cái này vừa nói, Linh Hoàng nhất thời hỏa khí lớn hơn, hắn trong lòng giận mắng, "Cái này lao đông tây sợ chấm không trị Kháo Sơn Vương tội đúng không, dùng ngươi nhắc nhở." Nhưng hắn vẫn là theo Phùng Quốc Khánh mà nói ra, hắn đã trong lòng đại loạn, sau cùng cơ hội tốt như vậy hắn đều rút quân, ngươi nói chấm còn dám để hắn tiếp tục mang binh sao? Thật muốn lại tiếp tục, chỉ sợ Nam Ly 50 vạn đại quân đều sẽ bị hắn từng chút toàn bộ tống táng. Thế nhưng là bệ hạ, lâm trận đổi chủ đem, đây chính là chiến trường tối kỵ, huống chi, lại có thể phái ai đi đâu, ai đi chỉ sợ đều sẽ cùng Kháo Sơn Vương kết thủ kết toán a. Phùng Quốc Khánh gương mặt vẻ trầm tư, tựa hồ thật tại vì Ninh Hoàng cân nhắc. Nhưng Ninh Hoàng lại là trong lòng khinh thường nói, lao đông tây, ngươi chỉ thiếu chút nữa là nói cho ngươi đi đi. Thật sự cho rằng chấm không biết ngươi tâm tư gì. Nam Ly như thế xa, ngươi lại có thể đuổi tại Kháo Sơn Vương tin tức gần trước đó nhận được tin tức. Ngươi đợi cơ hội này xem ra chờ không phải một ngày hai ngày à, lại để ngươi vội vã như thế. Còn có thằng ngốc kia nhi tử, bình thường cùng cái kẻ ngu mở dạng, cái này hố lên trà đến, là so với ai khác đều chạy nhanh. Chỉ thấy Linh Hoàng không có trực tiếp trả lời, mà chính là âm dương đạo, ngươi cảm thấy phái ai đi phù hợp, muốn không ngươi nhìn Chu Ái Khanh như thế nào? Hắn binh pháp tạo nghệ rất xấu a. Chương 323, đội tướng chương 323, đội tướng nghe nói như thế, Phùng Quốc Khánh lúc này sửng sở, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, này làm sao cùng chính mình nghĩ không giống nhau a? Chu Trấn Giang hắn có thể mang binh đánh giặc. Vậy hạ đây là thật không cho ta Phùng ra một cơ hội nhỏ nhoi sao? Ai, Phùng Ái Khanh, ngươi không sao chứ? Gặp Phùng Quốc Khánh sắc mặt cứng đờ, Linh Hoàng gia vẻ nghi ngờ hỏi thăm một tiếng. Nghe vậy Phùng Quốc Khánh vội vàng kịp phản ứng, vậy hạ, Chu đại nhân chưa bao giờ mang qua binh, hắn có thể làm sao? Ha ha. Linh Hoàng khẽ cười một tiếng, ngươi xem thường Chu Ái Khanh. Ngươi tới, tuyên binh bộ thượng thư tiến cung. Đúng, vậy hạ. Gặp Linh Hoàng nghiêm túc, Phùng Quốc Khánh trong lòng cảm giác nặng nề, không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói. Mà Linh Hoàng cũng không có lại đi hỏi hắn, chỉ là chỉ một bên theo đôn, ngồi đi, chờ Chu Ái Khanh tới lại đi thương nghị. Phùng Quốc Khánh gật gật đầu, tạ bệ hạ. Một phút sau, Chu Trấn Giang vội vã chạy tới, hắn vội vàng chắp tay hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Linh Hoàng hơi hơi đưa tay, bình thân đi, tới xem một chút cái này. Nghe vậy Chu Trấn Giang mang theo nghi hoặc đứng dậy đi vào Linh Hoàng trước mặt, lập tức tiếp nhận Linh Hoàng cho hắn tin. Hắn mở ra xem, nhất thời cao mày, hắn một mặt không thể tin dò hỏi, bệ hạ, đây chính là thật? Linh Hoàng gật gật đầu, Phùng Ngọc phái người trả lại, đại sự như thế, sao có thể là giả? Kháo Sơn Vương đã không thích hợp lại mang binh, cứ việc Lâm Trận đổi tướng là binh gia tối kỵ, có thể cái này đã không có biện pháp. Kháo Sơn Vương đã mất đi tác chiến lòng tin, bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, nếu như chủ tướng xảy ra vấn đề, cái kia trận chiến này thế tất sẽ không thắng. Nghe nói như thế, Chu Trấn Giang trong lòng đã sáng tỏ, bệ hạ đây là dự định đổi tướng. Hắn nhìn một chút bên cạnh Phùng Quốc Khánh, hắn đã đoán được cái 7-8 phần, nhưng là cũng không dám nói rõ. Hắn chắp tay, bệ hạ có thể có nhân tuyển rồi. Linh Hoàng lắc đầu, Phùng Ái Khanh tuổi tác đã cao, chấm vừa mới cùng Phùng Ái Khanh nói đến ngươi. Linh Hoàng không chút khách khí đem tâm ý của mình cho thấy. Nghe vậy, Phùng Quốc Khánh trong lòng cảm giác nặng nề, liền đầu đều không có nhấc một chút. Linh Hoàng thái độ hiện tại có thể nói trực tiếp đem giày dẫm trên mặt của hắn nói nữa. Nghe nói như thế, Chu Trấn Giang lộ ra quả là thế thần sắc. Bệ hạ xem ra là không muốn để cho Phùng Quốc Khánh đi mang binh. Thứ nhất, hắn tuổi tác đại là một chuyện. Thứ hai, hẳn là không muốn để cho Phùng gia lại tiếp tục lớn mạnh thêm. Có điều hắn lập tức nghi ngờ nói, ta. Bệ hạ cái này là muốn cho ta đi mang binh. Thế nào, ngươi không có lòng tin? Linh Hoàng càng là hỏi lại một tiếng. Không, không, không. Chu Trấn Giang liền vội vàng lắc đầu, vi thần chỉ là không nghĩ tới, trong triều có thể mang binh đánh giặc người còn có thật nhiều bệ hạ vì sao lựa chọn vi thần. Nói xong câu đó, Chu Trấn Giang hận không thể quạt chính mình hai cái bàn tay, trong triều có thể mang binh đánh giặc người là rất nhiều, nhưng đây không phải là Phùng phái, cũng là Nam Cung phái. Thế mà Ninh Hoàng cũng không có vì thế sinh khí, hắn chỉ là thản nhiên nói, chấm đi qua đoạn thời gian này nghĩ sâu tính kỹ, phát hiện cái này Lý Cửu Thiên hắn sử dụng những cái kia bộ binh pháp, rất nhiều đều là chúng ta chưa từng thấy qua. Những thứ này lao tướng một khi tư duy theo không kịp, cái kia thua vẫn là đến thua, cho nên chính vô cùng cần thiết một người mới đến chủ trì đại cục, nhìn chung toàn hướng có thể gánh này chức trách lớn chỉ có Ái Khanh ngươi một người. Chu Trấn Giang gật gật đầu, bệ hạ nói có lý, vì thần những ngày này cũng nghiên cứu qua Lý Cửu Thiên đánh qua những cái kia trận chiến, đủ loại dấu hiệu cho thấy, người này tác chiến không ngừng càng lớn, càng là một vòng lồng một vòng. Trước kia ta thì mặc kệ đi nơi nào tác chiến đều là làm gì chắc đó, quét ngang xung quanh chư quốc, đều không ngoại lệ, trận nào cũng đều là thắng. Nhưng từ khi gặp phải cái này Lý Chí ngày sau, hướng gió lại bắt đầu biến hóa. Quân ta không ngừng bại, mà lại tổn thất cực kỳ thảm trọng. Mà hết thể này cuối cùng đều là bởi vì quân ta thắng trận đánh nhiều lắm, thắng trận đánh quá nhiều, liền sẽ đình chỉ suy nghĩ, không có thất bại kinh nghiệm, toàn quân sẽ chỉ càng ngày càng thế. Mà Lý Cửu Thiên khác biệt, hắn tử vừa mới bắt đầu liền vô dụng đại ung lao tướng, toàn bộ đều là hắn chính mình người, mà những người kia chúng ta một cái đều chưa nghe nói qua. Cuối cùng chênh lệch cũng là từ nơi này mở ra hoàn toàn, nếu như ta quân lại không biết tiến thủ, cái chênh lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nghe Chu Trấn Giang lưu loát nói xong, Linh Hoàng chỉ cảm thấy sách đấm quán đỉnh, một bên Phùng Quốc Khánh cũng là như thế. Mặc dù hắn mặt ngoài không nguyện ý, nội tâm vẫn là tán đồng Chu Trấn Giang thuyết pháp. Ái Khanh nói cực phải, xem ra chấm không có chọn lầm người, cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, không hổ là chấm xương cánh tay chi thần. Chu Trấn Giang đội vàng chắp tay, dưới mặt đất quá khen rồi, vì ta Đại Ninh nguyện thần nguyện cúc cung tất tụy, chết thì mới dừng, đây là thân là ta Đại Ninh người cái kia có nghĩa vụ. Tốt. Lại nói đến tận đây, Linh Hoàng cao hứng phi thường, nhưng cũng không thể để một cái hoàn toàn không có mang qua binh người trực tiếp đi đánh trận, cho nên hắn nhìn về phía Phùng Quốc Khánh. Chấm quyết định, phong Chu Ái Khanh vì trấn Tây đại tướng quân, ngày mai lên đường, thế chỗ Kháo Sơn Vương, bình định Nam Ly, rửa sạch nhục nhã. Phong, Phùng Lục Can vì tham quân, phụ tá Chu Ái Khanh bình định Nam Ly, không được sai sót. Cái này vừa nói, Phùng Quốc Khánh tại chỗ ngây ngẩn cả người, khá lắm, không cho hắn phía trên, để hắn nhi tử phía trên, cái này cái nào là để đi làm tham quân a, đây là cho đi làm bối cảnh bản. Chu Trấn Giang liền vội vàng hành lễ, thần tuân chỉ. Phùng Quốc Khánh cũng bất đắc dĩ tiến lên lĩnh chỉ, vi thần lĩnh chỉ. Linh Hoàng khoát khoát tay, Phùng Ái Khanh đi đầu hồi phủ, đem ý chỉ truyền đạt, chớ cùng Chu Ái Khanh thương nghị một chút đến tiếp sau công việc. Đúng, bệ hạ. Mang theo không cam lòng, Phùng Quốc Khánh thối lui ra khỏi ngự thư phòng, thẳng đến Phùng phủ mà đi. Sau đó Linh Hoàng nhìn lấy Chu Trấn Giang, Chu Ái Khanh, trong thư nói, quân ta kỵ binh tổn thất hơn 3 vạn, trận chiến này như thế nào đánh, ngươi nhưng có ứng đối chi sách? Chu Trấn Giang đội vàng đáp lại, bẩm bệ hạ, thần đã có đối sách, từ vừa mới bắt đầu chúng ta thì làm nhầm phương hướng, cho nên lần này thần chuẩn bị thay cái phương hướng. Nghe vậy Linh Hoàng hai mắt tỏa sáng, Ái Khanh có ý tứ là trực tiếp tấn công Đại Ung. phải, cũng không phải, thần muốn hai bên đều đánh, Dương Đông kích Tây, lại đánh Đông, chỉ bất quá nếu như vậy, bệ hạ nhất định phải cho thần lại cho một điểm binh lực. Nghe được lời này, Linh Hoàng chỉ cảm thấy lần này xem như chọn đúng người, hắn lúc này đã nhịp, chấm đem 10 vạn thanh long vệ cho ngươi, chi quân đội này chính là đế đô tứ vệ một trong, bọn hắn chiến lực ngươi cần phải có nghe thấy, chấm chỉ có một cái yêu cầu, cần phải cầm xuống Nam Ly, tuyệt không thể để Nam Ly rơi vào đại ung trong tay. Chu Trấn Giang đội vàng quỳ xuống đất, thần tuân chỉ, không phá Nam Ly, thế không quay lại. Phùng phủ.
Cái gì?
Phùng Lục An một mặt mộng bức nhìn lấy Phùng Quốc Khánh, cha, ngài không có nói đùa sao, để cho ta đi làm tham quân. Phùng Quốc Khánh lạnh hừ một tiếng, bệ hạ tâm tư, há lại ta có thể đoán được, bệ hạ đã hạ chỉ, được hay không ngươi cũng chiếm đi. Phùng Lục An nghe xong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn một cái quân doanh luyện binh giáo đầu, mặc danh kỳ diệu làm sao lại muốn đi làm đầu quân. Hắn nhưng là một chút đều không muốn trên chiến trường A.
Cha, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?
Vì sao bệ hạ đột nhiên sẽ có như thế quyết định?
Ai?
Phùng Quốc Khánh thở dài một tiếng, ngươi nhi tử gửi thư, Kháo Sơn Vương tại chiến trường mắc thêm lỗi lầm nữa, đã bắt đầu tự vệ, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thửa. Chương 324, một tiếng lui địch. Chương 324, một tiếng lui địch. Sau đó Phùng Quốc Khánh từng cái đem cây cột đưa tin sự tình, cùng hắn tiến cung sự tình toàn bộ nói cho Phùng Lục An. Sau khi nghe xong, Phùng Lục An chỉ cảm giác mình lão cha nao tử đã không đủ dùng, già thật rồi. Hắn tức giận nói, cha, ngươi quá gấp, ngươi không cần phải trực tiếp tiến cung, không nói bệ hạ, ta nghe xong đều cảm giác ngươi cái này có chút mục đích tính quá mạnh. Bệ hạ bực nào nhân vật? Đây chính là chân long thiên tử, làm hắn nhìn thấy tin thứ nhất mắt liền đã biết ngươi là cái mục đích gì. Ngươi ngược lại tốt rồi, còn tại ngự tiền âm dương quái khí, sợ bệ hạ nhìn không ra ngươi có ý tứ gì đúng không? Phùng Lục An gương mặt sinh không thể yêu, nửa đời người không muốn lên chiến trường, kết quả bị chính mình tra hố, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghe đến nhi tử nói, Phùng Quốc Khánh nhất thời giật mình, hắn vội vàng nghĩ hắn trước đó hành động. Trong nháy mắt cảm giác toàn bộ mặt mo đều mất hết, chỉ lo để bệ hạ đổi người, không nghĩ tới bản thân hắn hành động này liền đã chạm đến bệ hạ tơ hồng. Phùng Quốc Khánh nào nào không thôi, ai nha, sớm biết thì không nên tiến cung. Phùng Lục An lắc đầu, cung là một tiếng, bất quá ngài lão nhân ra chọn sai thời gian điểm, không nói cùng Kháo Sơn Vương tin tức một lần ra, coi như sớm cái nửa ngày đều không có gì. Có thể ngài trực tiếp liền đem tin cho bệ hạ, may ra bệ hạ cũng không có chân chính tìm phiền toái, không phải vậy nhi tử chỉ sợ cũng không có cái này tham quân việc. Rất rõ ràng, bệ hạ cái này là muốn cho ta trợ Chu đại nhân thu phục quân tâm, mặt khác cũng coi như cho ta Phùng phụ cơ hội. Bằng không, chỉ sợ ta Phùng phụ không ra một ngày, định lại bởi vì một ít không có ý nghĩa nguyên nhân, tại triều đường phía trên bị kẻ đánh bom hạc. Nói đến đây, Phùng Lục An cũng coi như nhận mệnh, dạng này đã thật tốt, lại bất mãn đủ, liền sẽ rước lấy phiền phức. Nghe xong Phùng Lục An nói xong, Phùng Quốc Khánh mới phát hiện, hắn cùng Kháo Sơn Vương lại phạm vào đồng dạng sai lầm. Hắn vô vô Phùng Lục An bà bay, nếu như thế, cũng không có biện pháp khác, nhớ kỹ, bất kể như thế nào, còn sống trở về. Ngày mai thì phải xuất trình, trong quân sự tỉnh, cái kia giao tiếp nhanh đi giao tiếp đi. Phùng Lục An gật gật đầu, cha, chớ có ảo não, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, lần này chưa hẳn không phải cơ hội. Nghe nói như thế Phùng Quốc Khánh tâm lý ít nhiều có chút an ủi, hắn cười cười, con ta nói có lý, đi thôi. Ngày kế tiếp, đại quân tập kết. Chu Trấn Giang một thân khải giáp, sau lưng thanh long kỳ nên phong tung bay, thanh long vệ đầu đội thanh long mặt nạ, dường như thiên binh đồng dạng, từng cái anh tuấn uy vũ bất phàm. Thế mà đây chỉ là đế đô thủ vệ một trong số đó mà thôi, muốn không phải Ninh Hoàng muốn mau sớm cầm xuống Nam Ly, chi quân đội này, hắn có thể một chút cũng không nỡ động. Lại thêm ung quân cường đại, để hắn không thể không bắt đầu dùng nhánh đại quân này. Tế Thiên, Kính Chỗ, một bộ quá trình đi đến, Chu Trấn Giang vung tay lên, xuất chinh. Giá đại ung Đông Dương. Cho thành bên ngoài, Hoắc Khứ Bệnh mang theo 10 vạn thiết kỵ xuôi nam, Lý Tinh Vân bọn người đi theo. Trương Chí Quân, còn có hắn ba cái hoàng huynh thì là lưu tại Lý Cửu Thiên bên người. Lúc này Lý Cửu Thiên nhìn lấy đi xa Hoắc Khứ Bệnh, lập tức quay người mở miệng, "Hoài anh, Đông Dương hết thảy vẫn là đến bất bả ngươi, nếu có sự tình, lập tức dùng bổ câu đưa tin." Địch Nhân Kiệt Lý Nguyên Phương ảo ảo hành lễ, "Đúng, điện hạ."
"Điện hạ,
hồi kinh trên đường nguy hiểm, vẫn là để Nguyên Phương mang theo Thiên Nưu vệ theo ngài cùng một chỗ hồi kinh đi." Nghe vậy Lý Cửu Thiên cười cười, "Mang theo nhiều người như vậy, bọn hắn như thế nào dám ra đây ám sát ta?" Nói hắn nhìn về phía một bên Viên Tiên Cương mấy người, có Viên Tiên Sinh, còn có Lao Cổ, Dương Minh cùng lòng cô nương bọn hắn, ai còn có thể động ta, yên tâm đi, dọc theo con đường này bọn hắn không ra thì cũng tôi đi, phàm là chỉ cần dám đến, bọn hắn một cái cũng đi không được. Địch Nhân Kiệt nhìn về phía Lý Cửu Thiên người bên cạnh, đành phải gật gật đầu, những người này đều là cao thủ trong cao thủ, cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Điện hạ nhiều hơn bảo trọng. Mọi người lần nữa hành lễ, Lý Cửu Thiên vung tay lên, xuất phát. Một hàng mấy chục người mang theo một cái xe ngựa màu đen, bắt đầu hướng kinh đô phương hướng mà đi. Hành động trên đường, đi qua một cái trấn nhỏ về sau, Lý Cửu Thiên mở miệng nói, lần này hồi kinh chỉ sợ một đường cũng sẽ không an ổn, chư vị đoán một cái, đến ám sát bản thái tử người thấp nhất là cái cảnh giới gì, đoán đúng hồi kinh sau thưởng bạc 500 lượng. Nghe nói như thế, mọi người còn chưa kịp tới mở miệng, Viên Tiên Cương liền nói ra, 30 cái tông sư, một cái vừa bước vào đại tông sư, xem bộ dáng là đến xò xét. Nghe nói như thế, mọi người vội vàng sững sờ, cái này đoán có chút quá chuẩn a. Lý Cửu Thiên cười cười, Viên Tiên Sinh không ở trong đám này. Ha 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 ha. Mọi người vừa nói vừa cười, tựa như không có đem thích khách sự tình để ở trong lòng. Lúc này bọn hắn đang ở vào một chỗ chậm rãi lên dốc, bên phải là gò đất nhỏ, đất trên đồi tất cả đều là rừng rậm, bên trái thì là một đạo 100m hạp gốc. Đi qua lâu dài nước mưa rửa sạch, đường ngược lại là rất lớn,
song mã xe ngựa có thể đặt song song hai chiếc. Đúng lúc này, Dương Quá Tiểu Long nữ đám người thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, thấy cảnh này, Lý Cửu Thiên minh bạch lúc này bọn hắn đã tiến nhập thích khách vòng mai phục bên trong. Lý Cửu Thiên quay đầu nhìn phía sau xe ngựa, hắn sợ đợi chút nữa bạn vừa đánh nhau trực tiếp đem Phúc Thiên Hoa cho đẩy vách núi phía dưới đi. Hắn vừa quay đầu, chỉ nghe bầu trời hét lớn một tiếng, "Các huynh đệ!" Giết vừa dứt lời, chỉ thấy mấy chục cái người bịt mặt đằng không mà lên, toàn bộ chạy Lý Cửu Thiên mà đến. Cương đại nội lực trong nháy mắt làm đến trên đường bụi mù nổi lên bốn phía. Lý Cửu Thiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh Dương Quá cùng lão cổ, trong nháy mắt xuất thủ, Dương Quá lạnh hừ một tiếng, lan một tiếng quát lớn, nương theo lấy mãnh liệt âm ba, thích khách vừa mới tiến trước người, chỉ cảm giác mình đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng đứng tại không trung, không chút nào đến hướng về phía trước. Không có chống nổi ba cái hô hấp, trước mặt thích khách chỉ cảm thấy trên mặt có một cỗ lương phòng, bọn hắn mang lớp vải bố bên ngoài trực tiếp bị thổi ra. Ngũ quan hiển thị rõ trước mặt mọi người, chỉ gặp bọn hắn từng cái khuôn mặt vặn mèo, lập tức quanh một tiếng, trực tiếp té bay ra ngoài, đem người đứng phía sau toàn bộ nện xuống đất. A từng cái che lỗ tai bắt đầu lan lộn, Lý Cửu Thiên vội vàng phất phất tay, Dương Quá cái này mới dừng lại hắn gào thét. Toàn bộ quá trình, ngoại trừ lao cổ bảo hộ ở Lý Cửu Thiên bên cạnh, chỉ có Dương Quá ra tay. Dương Quá ngừng công kích, trên đất thích khách cũng đình chỉ lan lộn, không đợi Lý Cửu Thiên mở miệng, Dương Quá một cái phi thân bay thẳng lên bên phải trên đồi núi. Không đợi Dương Quá tới chỗ, gò núi trong rừng cây, một cái áo xanh nữ tử trong nháy mắt phi lên, hướng về kinh đô phương hướng bay khỏi mà đi. Tốc độ quá nhanh, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, Dương Quá trực tiếp vừa hụt, vừa mới chuẩn bị lại truy, Lý Cửu Thiên vội vàng nói, "Không cần đuổi." Nghe vậy Dương Quá nhìn lấy đi xa áo xanh, trong lòng nhiều ít có chút không cam lòng, sau đó hắn quay người lại bay trở về. Người này kinh công càng như thế cao minh, cái này giang hồ vẫn còn có chút cao thủ. Dương Quá nhàn nhạt nói một câu. Nghe vậy Viên Tiên Cương giải thích nói, người này xem ra chủ tu kinh công, cảnh giới của nàng cũng không cao. Chương 325, Kình Sa Bang chương 325, Kình Sa Bang nghe nói như thế, Dương Quá cũng là gật gật đầu, xem ra cũng là cái chuyên môn đưa tin. Lý Cửu Thiên lắc đầu, không ngại, cũng là để cho nàng đi đưa tin, bằng không đằng sau chuột chúng ta như thế nào mới có thể để bọn hắn đi ra. Đi thôi, nhìn xem những người này có thể hay không cung cấp một số tin tức hữu dụng. Lý Cửu Thiên cơ bản đã đoán ra, chỉ sợ sẽ không có tin tức, dù sao đây chính là một đám pháo hôi, những người này có thể biết cái gì bí mật. Nói xong mấy người phóng ngựa tiến lên, Lý Cửu Thiên bị mã cúi đầu nhìn về phía trên đất một người trung niên, nói một chút đi, các ngươi là ai? Người nào phái các ngươi đến ám sát ta? Người kia lắc đầu, có người xuất hiện, chúng ta liền đến. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi nhiều cao thủ như vậy, là chúng ta thất sách, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên sững sờ, vốn cho rằng cái gì đều hỏi không ra đến, kết quả hỏi một chút thì mở miệng. Hắn cười cười, vậy ngươi biết ta là ai sao? Ừ, không phải liền là Đại Ung Thái Tử sao? Chỉ cần tiền cho đầy đủ, hoàng đế cũng không phải không dám giết. Lý Cửu Thiên lúc này im lặng, đó là cái gì tổ chức? Như thế không não? Hắn vội vàng hỏi thăm, các ngươi đến cùng người nào? Linh Quốc Giang Hồ môn phái. Ta người này còn là rất dễ nói chuyện, ngươi nói ta có thể sẽ thả các ngươi đi. Vừa nghe đến còn có thể sống mệnh, người kia do dự một cái chớp mắt, lập tức dò hỏi, ngươi thật thả chúng ta trở về? Ngươi không có nghi vấn tư cách, nói đi. Tốt, ta nói, chúng ta là đến từ Đại Ninh Kình Sa Bang, có người ra 50 vạn lượng bạc gọi chúng ta giết ngươi, bang chủ của chúng ta nghe xong là Đại Ung Thái Tử, lại mặc cả đến 100 vạn, vì cái này 100 vạn, chúng ta Kình Sa Bang tất cả tông sư đều xuất động, không nghĩ tới lại ngay cả cái y phục của ngươi đều không được phải. Lý Cửu Thiên im lặng, chính mình còn rất đáng tiền, 100 vạn lượng đâu? Hắn tức giận nói, các người đám này phái có thể còn sống là thật không dễ dàng à, có biết xuất tiền chính là người nào? Người kia lắc đầu, không biết, tiền cho về sau thì lại cũng chưa từng thấy qua. Hoặc, vẫn là người có tiền à, sự tình không có làm, tiền đều thanh toán. Lý Cửu Thiên quay đầu nhìn về phía Lao Thất Lao Bát, Thất Ca Bát Ca, các người nghe nói qua cái này Kình Sa Bang không có. Hai người hào hào lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, đoán chừng là cái bất nhập lưu bang phái. Nghe nói như thế, mặt đất người kia rõ ràng có chút không vui, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ là do hỏi, vậy chúng ta có thể đi không? Lý Cửu Thiên thở dài một tiếng, môn phái nhỏ này người cũng là tốt lừa dối, chắc không được có thể khiến người ta lừa dối lấy ám sát quốc khác thái tử. Nghe nói như thế, người kia sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Lý Cửu Thiên liếc mắt nhìn hắn, có ý tứ gì? Ngươi cũng không nghĩ một chút ám sát thái tử là tội gì? Được rồi, nói ngươi cũng không biết, tóm lại thì là các ngươi những người này tử 10 lần đều không đủ tội. Bất quá bản thái tử luôn luôn nhân đức, các ngươi không phải lấy tiền làm việc nhà, ta có phải hay không cũng có thể thuê mướn các ngươi à? Nghe nói như thế, người kia liền vội vàng gật đầu, đương nhiên có thể à, chỉ cần ngươi trả thù lao, để cho chúng ta đâm giết hoàng đế cũng không phải không dám. Lý Cửu Thiên không để ý hắn cái này không có nao tử, lập tức tiếp tục dò hỏi, vừa mới chạy mất người kia là ai? Người kia trả lời, cũng là chỉ huy chúng ta tới mai phục người, cái kia tiểu ni tử tính khí không tốt, lao thích mắng chửi người. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên chỉ cảm thấy đau cả đầu, gia hỏa này, còn trách phía trên người khác tính khí không xong, gặp gỡ hắn tính khí nếu có thể tốt vậy liền kỳ quái. Lập tức hắn tiếp tục nói, biết Đại Ung kinh đô không? Người kia gật gật đầu, biết, chúng ta tới trạm thứ nhất thì tại kinh đô. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên gật gật đầu. Cái kia kinh đô còn có hay không các ngươi người? Hoặc là nói cùng các ngươi cùng nhau người khác? Người kia thành thật trả lời, có. Có thể tìm tới không? Không thể, đều là ai cũng bận rộn, từ trước tới giờ không tụ tập cùng một chỗ. Lý Cửu Thiên. Ngươi cái dạng này ta thuê mướn các ngươi có ích lợi gì à? Hỏi gì cũng không biết, ba hỏi toàn không biết, vậy ngươi biết cái gì? Một mạch nói hết ra, chỉ cần là theo Ninh Quốc đi vào Đại U người. Lý Cửu Thiên khí trực tiếp quát lớn lên, nghe được Lý Cửu Thiên ngữ khí biến hóa, người kia cũng là một lần nữa tổ chức lời nói. Ta liền biết chúng ta lần này không ít người tới, chỉ sợ có 10 cái môn phái người, cùng nhau quá ngàn. Chúng ta không thể liên hệ người khác, về phần bọn hắn có hay không lẫn nhau liên hệ cũng không biết. Mà khác tại kinh đô có cái lan truyền tin tức cứ điểm, mặc dù không có gặp qua người, nhưng chúng ta sẽ cố định ở nơi đó lan truyền tin tức. Còn lại ta thì cái gì cũng không biết. Nghe đến đó, Lý Cửu Thiên hai mắt tỏa sáng, cuối cùng nghe được một điểm tin tức hữu dụng. Hắn vội vàng nói, cái kia cứ điểm ở đâu? Tại Túy Lương lâu. Nghe đến đó, Lý Cửu Thiên trầm tư, quả nhiên vẫn là loại địa phương này an toàn nhất ta. Mà lại vừa mới ra hỏa này nói có 10 cái môn phái, quang này một đám bao cỏ liền xài 100 vạn lượng, 10 cái kia đến bao nhiêu bạc rồi? Xem ra ngoại trừ pháo hôi là tiêu tiền, môn phái khác hẳn không phải là, không nhưng cái này còn số trên trời cái gì gia đình có thể bỏ được giao. Xem ra muốn biết cụ thể, chỉ có thể đem người sau lưng móc ra. Lập tức hắn nhìn về phía mặt đất mọi người, đều đứng lên đi, bản thái tử nói không giết các ngươi thì không giết các ngươi, hơn nữa còn muốn thuê mướn các ngươi. Nghe nói như thế, 30 người hào hào đứng dậy ngoan ngoãn đứng tại Lý Cửu Thiên trước mặt, giống như phải xếp hàng lĩnh tiền một dạng. Cái kia thái tử, ngươi muốn thuê mướn chúng ta đi làm cái gì? Lý Cửu Thiên lắc đầu, làm cái gì trước giữ bí mật, chờ ta về kinh đô sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi đi trước kinh đô, trực tiếp đi thái tử phủ, hoặc là Tây Hán, tìm một cái gọi Vũ Hóa Điền người, nói cho hắn biết, là bản thái tử để cho các ngươi đi lĩnh tiền. Trước hết để cho hắn cầm 10 vạn lượng tiền đặt cọc, nói cho hắn biết, liền nói ta nói, để cho các ngươi ở tại Tây Hán chờ ta hồi kinh. Hồi kinh về sau ta sẽ dẫn các ngươi đi làm việc. Nghe Lý Cửu Thiên nói, một bên lão Lục bọn người kém chút nhịn không được cười ra tiếng, cả đám đều nín sắc mặt đỏ lên. Thế mà Kình Sa Bang mọi người không chút nào không cảm giác không đúng chỗ nào, chỉ thấy cái kia người nghe được bạc số lượng liên tục gật đầu. Giống như lần này đi ra hắn kiếm đồng tiền lớn, sau khi trở về bang chủ muốn đối hắn trao giải đặc biệt thưởng một dạng. Sau đó hắn vui vẻ nói, thật tốt, vậy chúng ta thì tại kinh đô chờ ngươi, ngươi không trở lại chúng ta tuyệt đối không sợ trưởng tự mình động. Chương 326, chuẩn bị lần nữa động thủ. Chương 326, chuẩn bị lần nữa động thủ. Một đám người cứ như vậy cười ha hả rời đi. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Lão Thất hơi nghi hoặc một chút nói, không phải bọn hắn như thế không có phẩm đức nghề nghiệp sao? Thu tiền không có hoàn thành sự tình, còn có thể tiếp mục tiêu việc, thật là kỳ hoa đó a. Ha ha ha. Lý Cửu Thiên cười cười, bọn hắn đây cũng là không có biện pháp, tuy nhiên đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, có thể ta cái này mục tiêu bọn hắn đã không có khả năng hoàn thành. Cùng rằng này, cái kia vì sao không nghe lời của ta đâu, dù sao mục tiêu cuối cùng nhất đều là bạc, mà lại bên kia bạc bọn hắn cố chủ đã trả tiền rồi. Nói trắng ra là cũng là hai bên kiếm tiền, nói bọn hắn đần, ngược lại cũng là có chút khôn vặt trong người, chỉ là không biết bọn hắn có thể hay không còn sống đi vào Tây Hán Đại Lao. Mọi người như có điều suy nghĩ, những người này bọn hắn không giết, cái kia sau lưng cố chủ đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, thì nhìn bọn hắn mệnh có được hay không. Không, là không thể nào tốt, bởi vì đến Tây Hán, cũng tránh không được ngồi tù. Hết thể lại về bình tĩnh lại, Lý Cửu Thiên thở dài một tiếng, tại chỗ nghỉ ngơi một hồi đi, dọc theo con đường này còn có thật nhiều quan yếu qua đây, ăn uống no đủ chúng ta chậm rãi qua, cái này hậu trường hắc thủ, phải để chính hắn đi ra không thể. Nghe nói như thế, mọi người liền vội vàng gật đầu, đúng, điện hạ. Kinh đô phương hướng. Khoảng cách Lý Cửu Thiên 80 dặm chỗ, có một cái thôn trang nhỏ, bên cạnh cũng là quan đạo, trên quan đạo còn có một cái dịch trạm. Thôn trang nông hộ đều không có tập trung ở cùng một chỗ, mà chính là thất linh bát lạc, nơi này một nhà chỗ đó một nhà. Đồng dạng đều là cao thấp nhấp nô địa phương, thôn làng chung quanh cũng là rừng rậm. Lúc này một nữ tử tại trên cây thật nhanh chạy vội, bay thẳng tiến vào thôn trang bên trong, hướng về phía đông nơi hẻo lánh một gia đình bay vào. Phanh phanh phanh. Ầm. Nữ tử tiến viện lập tức gõ bên trong cửa, trong phòng truyền tới một đạo hùng hậu thanh âm, "Tiến." Đạt được hồi phục, nữ tử trực tiếp mở cửa đi vào, đập vào mi mắt thì là một đoàn hán tử, khoảng chừng hơn 50 người, mọi người phía trước có cái lão giả ngồi xếp bằng định. Nữ tử trực tiếp theo mọi người trung gian đi tới, lão giả chậm rãi mở miệng, "Yến Nhi trở về, cái kia Lý Cửu Thiên tình huống như thế nào?" Nữ tử tên là Dương Yến, chính là lão giả này cháu gái, nàng chắp tay nói, "Ra ra." Toàn bộ thất bại, Lý Cửu Thiên bên người cao thủ đông đảo, cái kia 30 cái phế vật mới vừa ra tay, liền bị một cái tay gãy người trẻ tuổi dùng không biết là võ công gì, một chiêu thì toàn bộ đánh bại. Nghe nói như thế, lão giả ánh mắt đột nhiên trừng một cái, quả là thế, bên cạnh hắn quả nhiên là cao thủ vân vân. Sau đó lão giả nhìn về phía Dương Yến Nhi, "Những người kia đâu?" Dương Yến Nhi lắc đầu, "Bọn hắn phát hiện ta liền trực tiếp rút lui, những người kia tình huống ta cũng không biết, nhưng đoán chừng thì bọn hắn cái dạng kia khả năng đã chết." Nghe nói như thế, lão giả vung tay lên, "Chết thì đã chết đi, dù sao bọn hắn cũng là dùng đi thử một chút Lý Cửu Thiên thực lực, đến đón lấy một đường không muốn lại ám sát. Chính là ở đây mai phục, làm tốt bấy dập, đánh hắn trở tay không kịp. Nơi đây có dịch trạm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tối nay sẽ đuổi đến chỗ này đến chỉnh đốn, tối nay thì là cơ hội của chúng ta, nếu là tối nay thất bại nữa, vậy cũng chỉ có kinh đô một cơ hội cuối cùng." Nghe vậy mọi người nhất thời đứng dậy, "Vâng. Tốt, các ngươi đi xuống đi trước chuẩn bị đi." "Vâng." Sau đó mọi người hào hào rời đi phòng, lão giả nhìn lấy Dương Yến Nhi, "Yến Nhi, tối nay ngươi cùng ta không cần lưu ở nơi đây, lập tức chạy tới kinh đô." Dương Yến Nhi sững sờ, "Ra ra, chúng ta không cùng bọn hắn cùng một chỗ sao?" Lão giả lắc đầu, "Nếu là bọn hắn thành công thì cũng thôi đi, vạn nhất nơi đây cũng thất bại, ta nhất định phải liên hợp bát đại môn phái trưởng lão, tại kinh đô đối Lý Cửu Thiên tiến hành sau cùng vây giết. Nếu như không có ta, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra toàn lực." Còn nữa nếu như không được, cũng chỉ có thể cầm thái tử phi báo thù, ta Dương gia người chỉ bị ta Dương gia khi dễ, ngày thứ 9 giết ta Dương gia người, vậy hắn nhất định phải đến trả giá đắt. Nghe nói như thế Dương Yến Nhi kỳ thật không có cảm giác gì, bởi vì trong ấn tượng của nàng, Dương Soái quân nàng căn bản thấy đều chưa thấy qua. Nhưng là không có cách, dù sao cũng là Dương gia lão tổ tông, gia tộc để thế nào làm, nàng thì thế nào làm. Đây cũng không phải là cái gì có báo thù hay không vấn đề, nếu như trước đó cái tin tức này không có công bố, cái kia cũng có thể mở một mắt, nhắm một mắt, cứ như thế trôi qua. Mà lại nàng Dương gia vốn chính là nghĩ như vậy, thế nhưng là đây hết thảy đều bị Ninh Hoàng công bố ra. Nói được chỗ sáng, cái kia chính là mặt mũi vấn đề, nếu như thủ này không báo, bọn hắn Dương gia có mặt mũi nào khinh thường tại giang hồ bên trong. Mà lại đây cũng không phải là thuần thâm hụt tiền đến mua bán, một khi báo thù thành công, cái kia toàn bộ Dương gia địa vị đem về nên đón xưa nay chưa từng có độ cao. Được rồi, Yến Nhi, ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi, đợi chút nữa theo gia gia xuất phát. Dương Yến Nhi gật gật đầu, được rồi, gia gia. Nói xong Dương Yến Nhi đi thẳng phòng, nhìn lấy cháu gái bóng lưng rời đi, lão giả chân mày nhíu càng sâu. Vừa mới hắn sợ cháu gái lo lắng, cho nên không có biểu lộ ra cái gì, nhưng lúc này không có người, hắn mới dám hoàn toàn biểu lộ ra tâm tình tới. Hắn không nghĩ tới chính là Lý Cửu Thiên bên người lại có nhân vật lợi hại như thế, một chiêu đánh bại 30 tên tông sư, mà lại đối phương chỉ xuất một người, lần này tới ám sát Lý Cửu Thiên người, trong đó có 3 cái là đại tông sư lục giai cao thủ, còn lại còn có 4 cái đều là đại tông sư ngũ giai cao thủ, mà chính mình cũng là đại tông sư ngũ giai. Nhưng Lý Cửu Thiên bên người hắn đã điều tra rất lâu, quan đại tông sư cũng có thật nhiều vị, có thể một kích đánh 30 tên tông sư, nói rõ công lực của người này không kém chính mình. Đối phương mẹn mẹn chỉ là một cái, Lý Cửu Thiên bên người có thể không phải hắn một người, còn có một cái tiểu cô nương, còn có một cái lão giả, đã biết cơ bản đều là đại tông sư, nhưng là còn có không biết, vạn nhất ở trong đó có khác cao thủ, bọn hắn tám người này tiểu đội chưa hẳn có thể đánh được đối phương. Cho nên lần này ám sát chỉ sợ cũng phải rất khó, nếu như thất bại lần này, cái kia toàn bộ Dương gia đều sẽ trên mặt không ánh sáng. Nghĩ tới đây, lão đầu trong lòng đã bắt đầu đánh thái tử phi chủ ý, thực sự không được, cũng chỉ có thể tìm cơ hội trước bắt cóp thái tử phi, lại tính toán sau. Không phải vậy thù báo không được, lại đem Dương gia người vứt sạch, hắn liền tìm địa phương giải đoàn đều không có. Dù sao mặt sau này thế nhưng là có Ninh Hoàng cái bóng, Dương gia coi như lớn mật đến đâu, cũng không dám tìm Ninh Hoàng phiền phức. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Nhìn lấy tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức cũng đứng dậy rời khỏi phòng. Nam Ly, Hoài Dương thành. Cảnh Vương dẫn 10 vạn tân quân đạt tới Hoài Dương, hắn càng là mang theo thánh chỉ, cho trấn quốc công hạ ý chỉ. Ung Hoàng để hắn không cần ở phía sau làm quân dự bị, cùng Cảnh Vương cùng một chỗ, nghe bảng thống điều khiển. Hoài Dương ngoại thành. Bàng thống xuất lĩnh quan vũ bọn người sớm chờ, lúc này Cảnh Vương hăng hái, rất có một loại đệ nhất thiên hạ cảm giác. Bàng thống đi đầu, đối với Lý Tuân hành lễ, tham kiến Cảnh Vương. Mặt tướng tham kiến Cảnh Vương. Chương 327, hai quân chênh lệch chương 327, hai quân chênh lệch nghe nói như thế, Lý Tuân vội vàng xuống ngựa, lập tức tự mình đỡ dậy Bàng thống bọn người, chư vị tướng quân mau mau miễn lễ, ta lần này là tới nghe Bàng tổng đốc điều khiển, trong quân đội không có Cảnh Vương, chỉ có xông pha chiến đấu tướng quân. Nghe nói như thế, Bàng thống yên lòng, hắn cũng sợ Lý Tuân lấy thân phận đè người, nhưng nhân gia vừa đến đã biểu lộ chính mình thái độ, nói rõ là thật đến tác chiến, mà không phải lăn lộn quân công. Lúc này Trấn Quốc Công cũng đi tới, lúc này chắp tay phá lên cười, các ngươi là không biết ta ở phía sau nghe được các ngươi đánh thắng trận, phận không thể tranh thủ thời gian bay tới theo các ngươi cùng một chỗ a. Hiện tại tốt, ta cũng rốt cục có thể tham chiến, dùng tới ta thời điểm, Bàng tổng đốc ngươi cũng không muốn tàng tư không cho ta lên a. Bàng thống đội vàng đáp lễ, ha ha ha, Quốc Công đại nhân yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ có cơ hội. Đi đi đi, trước vào thành, trước cho Cảnh Vương cùng Quốc Công tẩy trần, ăn uống no đủ lại thương nghị quân sự. Ha ha ha, tốt, vào thành. Đại quân bị lĩnh đi quân doanh, Lý Tuân mang theo một đám nhị đại cùng Trấn Quốc Công vào thành. Cái kia một đám nhị đại từ khi đi theo Lý Cửu Thiên Bắc Man lập công về sau cũng rất ít lại ra chiến. Lần này nghe nói Cảnh Vương muốn xuôi nam, ào ào la hét muốn tham quân, Ung Hoàng cũng không để ý, trực tiếp cho phê chuẩn. Lần này mặc dù không có Lý Cửu Thiên, nhưng là một chúng võ tướng có thể đều ở nơi này, mỗi người đều là vô cùng hưng phấn. Trở lại thành chủ phủ, tiệc rượu đã chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tuân thân cư chủ vị, Trấn Quốc Công cùng Bàng thống ngồi đối diện, còn lại chư vị tướng quân theo thứ tự ngồi đối diện. Lúc này Bàng thống bưng chén rượu lên, vương gia cùng Quốc Công đại nhân tàu xe mệt mỏi, không ngại cực khổ xuất quân trợ giúp, chúng ta trước kính hai vị một chén. Nói xong chúng tướng bưng chén rượu lên đứng dậy, kính vương gia, kính Quốc Công đại nhân. Lý Tuân có chút bất đắc dĩ, hắn sợ nhất cũng là những thứ này phân đoạn, nhưng không có cách, ai bảo hắn là nơi này lớn nhất người có thân phận đây. Hai người đứng dậy, Lý Tuân chậm rãi mở miệng nói, chư vị tướng quân vì ta đại ung lập xuống công lao hắn mã, lại có Bàng tổng đốc bảy mưu tinh kê không uổng phí binh tốt để địch quân chán nản bại lui, như thế công tích, ai dám nói mình có thể siêu việt. Chén rượu này nên làm chúng ta kính chư vị tướng quân, kính Bàng tổng đốc mới là. Nói xong Trấn Quốc Công cũng là liền đội vàng gật đầu, hắn là phi thường tán đồng Lý Tuân nói lời, mà lại hắn lần này bản thân liền là ôm lấy học tập thái độ tới. Hắn cũng muốn học tập một chút Bàng thống thao tác, bởi vì những cái kia thao tác xem ra xác thực không tính là cao minh, nhưng vì sao tại Bàng thống trong tay có thể phát huy lớn như thế tác dụng? Đây chính là người này chỗ lợi hại. Nếu là gặp phải chuyện giống vậy, hắn dựa theo Bàng thống phương pháp chỉ huy, hắn dám cam đoan chính hắn làm không được Bàng thống dạng này, đây chính là chiến lệ. Mọi người nâng ly cả chén, trọn vẹn vui chơi giải trí qua một canh giờ, Trấn Quốc Công mới mở miệng hỏi thăm, "Sĩ Nguyên à, bây giờ đại quân đã vào chỗ, đến đón lấy có kế hoạch gì không?" Uống một chút rượu, mọi người xưng hô cũng bắt đầu biến đến thân mật. Nghe nói như thế, Cảnh Vương cũng là gật gật đầu, đúng vậy à, lần này ta mang tới 10 vạn tân binh, còn chưa từng gặp qua huyết, cũng nên để bọn hắn đi được thêm kiến thức. Ha ha ha. Bàng Thống cười cười, xem ra Vương gia cùng Quốc công đại nhân đều tương đối gấp nha, chỉ là đừng nội, chúng ta còn phải đợi thêm một người. Ồ. Trấn Quốc công nghi ngờ nói, còn có ai? Nghe nói như thế, chỉ thấy Bàng Thống theo trong tay áo lấy ra một tấm giấy viết thư, định đại nhân dùng bổ câu đưa tin, Thịnh Vương đã đang trên đường tới, nay thiên đã qua 4 ngày, nhanh lời nói còn có 4 ngày cần phải liền có thể đến, chậm cũng không cao hơn 7 ngày. Cái gì? Cảnh Vương hơi kinh ngạc, nhị đệ cũng tới. Cái kia thái tử đâu? Bàng Thống đáp lại nói, Thịnh Vương điện hạ so thái tử điện hạ xuất phát sớm, khoảng thời gian này thái tử điện hạ khả năng vừa qua khỏi Đông Dương không lâu. Lần này Thịnh Vương thế nhưng là đem tấn công Bắc Man đại quân ngoại trừ thiết kỵ, cơ bản toàn mang đến. Tăng thêm Khai Dương quân, gần 30 vạn đại quân, lần này điện hạ rõ ràng cũng là ôm lấy trực tiếp bình định Nam Ly ý nghĩ, không phải vậy sẽ không gia tăng nhiều như vậy binh lực. Nghe nói như thế, mọi người trực tiếp kinh hô một tiếng, trời ạ, cái gì thời điểm đánh qua như thế sung túc trận chiến a, thái tử điện hạ vẫn là thông suốt ra ngoài a. Đúng vậy à, lần này binh lực trực tiếp có thể cùng Ninh quân chống lại, thì nhìn song phương ai mạnh ai yếu. Mọi người không có không keo kiệt khích lệ Lý Cửu Thiên, dường như lần này thật muốn sáng tạo lịch sử đồng dạng. Thế mà Bàng Thống lại lập tức cho bọn hắn rót chậu nước lạnh. Chư vị chớ cao hứng trước quá sớm, bây giờ song phương đại quân mới miễn cưỡng ngang hàng, trước đó chỗ lấy không tiến công kháo sân vương, thì sợ bọn họ chó cùng rứt dậu. Quân ta binh lực không bằng bọn hắn, tranh thức đánh lên, quân ta cũng không chiếm được chỗ tốt, bất quá lần này ngược lại là muốn đa tạ cái kia kháo sân vương, may mắn hắn rút quân, mới cam đoan quân ta bình yên vô sự. Bằng không, có lẽ lúc này thua thiệt chính là chúng ta, ngoài ra ta quân tuy nhiên trở Thịnh Vương tới về sau binh lực sẽ cường rất nhiều. Có thể cũng khó có thể cam đoan Linh Hoàng sẽ không tăng binh, mà lại theo ta suy đoán, Linh quân tất nhiên sẽ tăng binh, cho nên trận chiến này vẫn như cũng là cái xương khó gặm. Bây giờ song phương binh mã đều trữ hàng tại Nam Ly khối này địa phương, vì chính là tranh đoạt Nam Ly, cho nên Linh Hoàng không có khả năng để chiến cục giằng co, chúng ta không chủ động, bọn hắn cũng sẽ chủ động. Nghe được Bàng Thống nhắc nhở, mọi người nụ cười cầm cự được, chỉ có Cảnh Vương cùng Trấn Quốc Công bất đắc dĩ cười cười. Trấn Quốc Công nhìn lấy một đám phó tướng cùng mấy cái nhị đại, các ngươi bọn này mà con coi là tác chiến là tốt như vậy đánh sao? Nếu là thật sự tốt như vậy đánh, các ngươi cho là ta cùng Cảnh Vương điện hạ tới là làm cái gì? Cũng chính là Bàng tổng đốc sớm lan truyền tin tức, tăng thêm quân ta đến nơi đây, so Ninh quân tốc độ phải nhanh, cho nên lúc này mới tính toán binh lực ngang hàng. Nếu là bị Ninh quân đi đầu một bước đến nơi này, hiện tại chỉ sợ sớm đã khai chiến. Cái này nói đến còn thật phải cảm tạ cái này kháo sân vương. Người này vì tự vệ đã không có tâm tính, hắn nếu là định phong trạng thái, có lẽ toàn bộ Hoài Dương sẽ một mực ở vào chiến loạn trạng thái. Nghe được Trấn Quốc Công giải thích, mọi người giờ mới hiểu được, tuy nhiên trước đó đánh thắng trận, có thể địch quân thực lực một mực bảo tồn không sai. Thấy mọi người giật mình thân sắc, Trấn Quốc Công tiếp tục nói, được rồi, quên hết tất cả cũng rất bình thường, dù sao đều chưa thấy qua như thế tác chiến, lần này đều tốt học, nhìn xem chư vị tướng quân đều là đánh như thế nào trận chiến. Nghe nói như thế, một đám người liền vội vàng đứng lên nhìn về phía Quan Vũ chờ một đám tướng quân, lập tức chắp tay một lễ, còn thỉnh chư vị tướng quân vui lòng chỉ giáo. Có thể tới nơi này cộng đồng uống rượu ăn tiệc, đều không phải bình thường nhị đại có thể nói người người đều là quan hệ hộ. Quan Vũ bọn người tự nhiên cũng sẽ nể tình, lúc này cười cười, đều là quốc gia nhân tài trụ cột, ngày mai đi quân doanh các ngươi thì đi theo bên người chúng ta đi. Nghe được Quan Vũ nói lời này, mọi người lúc này vui vẻ, cái này rõ ràng là muốn thu đồ à. Mọi người vội vàng chắp tay hành lễ, đa tạ chư vị tướng quân, chúng ta định không cô phụ các vị tướng quân hy vọng. Chương 328, tương phản lãnh dạ chương 328, tương phản lãnh dạ đại ung. Huệ Thu thôn. Đêm khuya tối thui an tĩnh đáng sợ, cô tịch trên quan đạo, mấy chục chi bó đuốc hành tẩu tại trên đường, tựa như ưu linh. Lý Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen che trời, nhìn không thấy một vì sao. Hắn hỏi thăm một tiếng, Chí Quân a, chúng ta đến nơi nào? Nghe vậy Trương Chí Quân vội vàng đáp lại, điện hạ, mặt tướng trước đây không lâu vừa mới nhìn qua, lại hướng phía trước có một cái thôn làng, gọi Huệ Thụ thôn, chỗ đó có cái dịch trạm, chúng ta có thể tới đó nghỉ chân. Lý Cửu Thiên ừ một tiếng, lập tức cảm thán đến, Huệ Thụ thôn, cái này tên cũng không thế nào may mắn, nhìn sắc trời này có trời mưa dấu hiệu, giá hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa thiên, thời tiết này thật thích hợp giết người. Nghe nói như thế, Trương Chí Quân vội vàng nói, điện hạ, muốn không ta mang hai người đi dò thám đường. Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, không cần, hết thảy tự có thiên ý, thuận theo tự nhiên đi. Vâng. Đối với vấn đề an toàn, Lý Cửu Thiên căn bản không lo lắng, đệ nhất có cái viên thiên tương tại, thứ hai hiện tại là ban đêm, cái kia chính là thuộc về Phúc Thiên Hoa sân nhà, có cái này hai đại thần tiên tại, ai có thể gần đến đây. Lại nói, từ khi quốc vận ra thân sau này chiến đấu lực còn chưa bao giờ dùng qua đâu, chủ yếu hoàn toàn không cần thiết, không phải vậy hắn đều muốn thử xem cái này quốc vận ra thân có thể đề cao bao nhiêu chiến lực. Đội ngũ tiếp tục đi tới, bị Lý Cửu Thiên nhắc nhở qua về sau, Trương Chí Quân một mực duy trì cảnh giác. Thế mà một đường đến dịch đứng cửa, lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đi tới dịch đứng cửa, dịch trạm đã đóng lại cửa lớn, Trương Chí Quân trực tiếp tiến lên gõ cửa, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Đừng gõ đừng gõ, đến rồi đến rồi. Nghe được tiếng bước chân, Trương Chí Quân ngừng lại. Kéo kẹt cửa phân tả hữu, từ trong cửa ra đến một người mặc chế thức phục sức trung niên nam tử, làm hắn nhìn đến có mấy chục người thời điểm, nhất thời cũng là sửng sở, các ngươi người nào? Làm sao lại muộn như vậy còn tại đi đường? Trương Chí Quân vừa muốn móc ra bản thân lệnh bài, chuẩn bị quang minh thân phận, bởi vì trước mắt thì thân phận của hắn có thể sáng. Đến mức người khác, hoặc là chính là không có, hoặc là cũng là cao không hợp thói thường. Thế mà Lý Cửu Thiên trực tiếp mở miệng nói, cô chính là Đại Ung thái tử Lý Cửu Thiên, vừa mới bắt trinh trở về. Nói Lý Cửu Thiên móc ra yêu bài của mình, trực tiếp ném cho Dịch Tốt. Dịch Tốt còn không có kịp phản ứng, đồ vật bay tới, vội vàng tiếp được, lúc này cầm trong tay nhìn lại. Tuy nhiên hắn không biết thái tử lệnh bài hình dạng thế nào, có thể đoán cũng đoán a, bình thường theo trong kinh đến Đông Dương nhậm chức quan biên, cơ bản đều sẽ quang minh thân phận, hắn cũng là gặp qua mấy cái lệnh bài. Lý Cửu Thiên lệnh bài, hắn cầm trong tay, nhất thời cảm giác so hắn trước đó thấy qua tốt gấp bao nhiêu lần. Vàng khảm ngọc chất liệu, hắn chỉ nhìn thấy phía trên điêu có Đông Cung chữ văn tự, mặt khác tựa như tường vân đồng dạng. Hắn không nói hai lời, vội vàng quỳ xuống đất, tiểu nhân bái kiến thái tử điện hạ, tiểu nhân có mắt không biết chân nhân, vô lễ mạo phạm điện hạ, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Lý Cửu Thiên không có để ý, cầm lấy Dịch Tốt hai tay giơ lệnh bài, tùy ý treo ở bên hông, lập tức nói, đứng lên đi, cô tha thứ ngươi vô tội, đi an bài một ít thức ăn, mặt khác làm chút nước sạch đến. Dịch Tốt như chút được gánh nặng, vội vàng dập đầu, tạ điện hạ, tiểu người lập tức đi chuẩn bị. Nói liền vội vàng đứng lên đem cửa lớn mở ra, lập tức không lưng dùng tay làm dấu mời. Này dịch trạm là cái hai tầng lầu, lầu một ăn cơm, lầu hai là phòng trọ. Dịch Tốt đem một đám người viên mời đến đi về sau, Lý Cửu Thiên nhìn lấy lầu một bảy biện lúc này sững sờ. Nơi này không lớn không nhỏ, thoạt nhìn vẫn là rất sạch sẽ, chỉ bất qua cái này những người khác đâu. Lý Cửu Thiên vội vàng hỏi thăm một tiếng, cái kia người nào, cái này dịch trạm làm sao chỉ một mình ngươi? Dịch Tốt không lưng tiến lên, túi lầu nói, hồi thái tử điện hạ, đến buổi tối bọn hắn liền trở về, buổi tối chúng ta là thay phiên phòng thủ. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên thần sắc khẽ biến, lập tức nói, không sao, đi chuẩn bị ăn đi thôi. Đúng, điện hạ. Chờ Dịch Tốt sau khi đi, Lão Thất tiến lên nghi ngờ nói, làm sao? Cái này Dịch Tốt có vấn đề. Lý Cửu Thiên lắc đầu, thật giả không biết, dù sao rất không bình thường, đợi chút nữa đều lưu cái tâm nhãn, nhất là thức ăn. Trong giang hồ người tài ba xuất hiện lớp lớp, không sợ đối phương võ công cao, liền sợ đối phương độc ngươi căn bản kiểm không tra được vấn đề. Nghe nói như thế, mọi người hào hào gật đầu. Đúng, điện hạ. Lập tức chúng nhân ngồi xuống không bao lâu, Dịch Tốt dẫn theo nước nóng đi đến. Vội vàng cho Lý Cửu Thiên bọn người pha dâm trà, toàn bộ hành trình cẩn thận chặt chẽ, sợ có một chút bất kính. Chờ Dịch Tốt lần nữa rời đi thời điểm, Lý Cửu Thiên bên cạnh ngồi Viên Thiên Cương lại đột nhiên mở miệng. Tới ba cái, khinh công không tệ, hô hấp nhẹ nhàng, đều là đại tông sư, hai cái nhất giai, một cái tam giai. Nam sấp ở trên tường bất động, hẳn là đến dò đường, không sẽ độc thủ. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên cười ha ha. Vậy liền để bọn hắn dò xét đi, không cần để ý tới. Vừa muốn chuẩn bị đi ra cửa gãi dương quá, nghe được Lý Cửu Thiên lời này, lại ngồi xuống. Đúng lúc này, Lý Cửu Thiên trực giác cảm giác không đúng chỗ nào, hắn nhìn chung quanh một chút, lập tức nói, tại sao ta cảm giác chúng ta thiếu người? Ừm. Nghe vậy mọi người lẫn nhau nhìn nhau, có sao? Ai, tựa như là thiếu người. Đúng lúc này, Lý Cửu Thiên một bàn tay đập tại trán của mình bên trên, vừa mới chỉ lo nghiên cứu dịch trạm, xe ngựa của chúng ta đâu? Mặt khác có phải hay không lánh dạ không thấy? Cái này vừa nói, mọi người cái này mới phản ứng được, đúng à, Dịch Tốt thì một cái, tại chúng ta phía trước tiến đến, xe ngựa còn tại ngoài biển đâu, ta nói làm sao cảm giác không đúng chỗ nào, cái này là được rồi. Nói Lý Cửu Thiên vội vàng nói, Dương Minh, các ngươi đợi ở chỗ này, ta cùng Biên Tiên Sinh đi ra xem một chút. Vâng, ta cũng đi. Lý Cửu Thiên vừa đứng dậy, Trương Chí Quân bận rộn lo lắng đi theo. Ba người đi thẳng tới ngoài viện, thế mà một màn trước mắt, trực tiếp để ba người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lãnh Dạ ngồi ở trên xe ngựa, ôm lấy cái đùi gà ngay tại gặm, mà trong xe ngựa cũng phát ra tới ăn đồ ăn thanh âm. Lý Cửu Thiên kinh ngạc nói, ngươi từ đâu tới đùi gà? Lãnh Dạ hồi đáp, Dung Thành Cầm A, điện hạ muốn ăn sao? Ta lấy mấy cái này vừa mới bắt đầu ăn. Lý Cửu Thiên nhất thời cảm thấy một cỗ kịch liệt tương phản, cái này mặt lạnh xương lạnh người, vậy mà làm loại chuyện này. Hắn vừa muốn trêu chọc một câu, chỉ thấy Lãnh Dạ trực tiếp đem đùi gà nhi ném về Lý Cửu Thiên đỉnh đầu phương hướng. Lý Cửu Thiên nhất thời sững sờ, lập tức quay người nhìn qua, chỉ thấy một cái cầm kiếm người bị mặt thẳng đến Lý Cửu Thiên vị trí hiểm yếu mà đến. Cái kia người hét lớn một tiếng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới đầu, chết đi. Chương 329, chẳng thèm ngó tới chương 329, chẳng thèm ngó tới chết đi. Một tiếng quát lớn, một thanh trường kiếm thẳng đến Lý Cửu Thiên vị trí hiểm yếu mà đến. Làm cản. Lý Cửu Thiên Biên Thiên Cương hai người còn không có động thủ, Lãnh Dạ đột nhiên nội lực bạo phát, giận dữ mắng mỏ một tiếng, mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm trúng Lý Cửu Thiên. Lãnh Dạ đã đi tới trước mặt hắn, chỉ thấy Lãnh Dạ một tay thành trảo, trực tiếp chộp vào kiếm nhận phía trên, lập tức một cái đáng nghiêng. Một bộ động tác mây bay nước chảy, tốc độ quá nhanh thích khách căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Lãnh Dạ một chân đá té bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Lý Cửu Thiên hơi kinh ngạc, cái này Lãnh Dạ cảnh giới cũng chỉ có đại tông sư ngũ giai thực lực, đối phương tuy nhiên chỉ có nhất giai, có thể cũng không đến mức trực tiếp bị đánh sai như vậy a. Cảm giác tựa như tại đánh tông sư cảnh một dạng, có thể thấy được cái này Lãnh Dạ chiến lực cũng tuyệt đối là cùng cảnh giới tài năng xuất chúng một nhóm kia. Đột nhiên xuất hiện một màn, trực tiếp để người trong phòng toàn bộ bật ra, nhìn thấy Lý Cửu Thiên bình yên vô sự đứng ở nơi đó, nhất thời thở dài một hơi. Không chờ mọi người tiến lên, Viên Thiên Cương chỉ thích khách bay rất ra ngoài phương hướng mở miệng nói, bên kia còn có hai cái. Lời còn chưa dứt, hắn vội vàng đổi giọng, không, đã tới mấy chục cái. Lời này vừa nói ra, mọi người vội vàng đi vào Lý Cửu Thiên trước mặt, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó mấy chục đạo thân ảnh bay thẳng lên dịch trạm mái nhà, phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái tay cầm đao kiếm, rất có một loại vô địch chi tư. Mà cái kia bị Lãnh Dạ đánh bay người đồng dạng dẫn theo kiếm lần nữa trở về. Thấy cảnh này, Lý Cửu Thiên lúc này sững sờ, gia hỏa này thuộc heo à, Lãnh Dạ một kích kia cũng không nhẹ à, hắn vậy mà không có việc gì. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên minh bạch, người này hẳn là phòng ngự tương đối mạnh một loại, người trong võ lâm có công kích tính mạnh, có phòng ngự tính mạnh, cái kia có thì là tốc độ hình. Tóm lại nhiều loại đều có. Đúng lúc này, nóc nhà trung gian một cái người bịt mặt mở miệng, ai bảo các ngươi động thủ? Nghe vậy vừa mới ám sát Lý Cửu Thiên người kia mở miệng nói, vừa mới ta gặp hắn chỉ có 3 người, mà chúng ta cũng là 3 cái, coi như đối phương 2 người đều là đại tông sư, nhưng chỉ cần ngăn chặn bọn hắn một lát, một người khác liền có thể tùy tiện chém giết Lý Cửu Thiên, không nghĩ tới tính sai. Bất quá không sao, không phải liền là đã sớm một chút nhà, không trọng yếu. Nghe nói như thế, trung gian người kia thở dài một tiếng, những người này thực lực đều không thấp, một khi để bọn hắn có chuẩn bị, chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ thì khó khăn. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Nghe đến đó, Lý Cửu Thiên liền vội vàng cắt đứt, ai ai ai, các ngươi nói đủ chưa? Cái này có chút quá không đem ta để ở trong mắt ta. Muốn ám sát ta, các ngươi tốt xấu thương lượng xong lại đến a. Hắn có chút im lặng, những người này phải là nhiều tự tin a, lại còn tại nóc nhà trò chuyện giết thì giờ. Nghe được Lý Cửu Thiên phát ra bất mãn thanh âm, người kia lạnh hừ một tiếng, làm sao? Cứ như vậy muốn đi tử? Vẫn là nói coi là đánh bại một đám lâu la, thì cảm thấy mình đã vô địch. Không phải là đại ung những phế vật kia, để ngươi cảm thấy người khác cũng giống như bọn hắn phế vật đi. Lý Cửu Thiên lắc đầu, không không không, ta còn muốn hảo hảo sống đây này, nghe ngươi nói chuyện, hẳn không phải là ta đại ung người, vậy ngươi có thể nói cho ta biết vì sao muốn ám sát ta sao? Người kia khịt mũi coi thường, thì đại ung loại này địa phương rất nát, người nào lưa thưa được đến à, đến mức vì sao muốn giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi chọc không nên dây vào người, giết không nên giết người. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên chẳng thèm ngó tới, đến mức vừa mới hỏi người nào muốn giết hắn, chỉ là muốn xác định một chút mà thôi. Đến từ Đại Ninh, ngoại trừ Ninh Hoàng, cái kia cũng chỉ có một gia tộc, Dương gia, bởi vì Dương Soái Quân thì là Ninh Quốc vọng tộc Dương gia ngũ tổ một trong. Mà lại coi như biết cũng không trọng yếu, bởi vì đem đến hắn nhất định san bằng toàn bộ Đại Ninh, nhân gia phái chút người đến ám sát chính mình, cũng là có thể thông cảm được. Bất quá đã tới, vậy mình đem bọn hắn diệt sạch, hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên trực tiếp vung tay lên, cầm xuống, bước hỏi bọn hắn đồng đảng ở nơi nào. Nghe được Lý Cửu Thiên mệnh lệnh, mọi người lúc này chắp tay, đúng, điện hạ. Thấy cảnh này, thích khách kia nhướng mày, nói khoác mà không biết ngượng, thì các ngươi chút người này còn muốn cầm xuống chúng ta. Nam mơ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Trương Chí Quân bọn thẳng hướng về phía người kia, lập tức lạnh hừ một tiếng, ngươi quá nhiều lời. Trương Chí Quân chỉ có tông sư cảnh viên mãn cảnh giới, có thể cái kia một thân sát khí, vậy mà trực tiếp để cái kia nhân tâm thần nhất giật mình. Mắt thấy Trương Chí Quân đại đao gần ngay trước mắt, người kia đột nhiên đồng tử co rụt lại, lúc này nội lực bộc phát, một trường đánh ra. Cương đại nội lực trực tiếp đem muốn trực tiếp cả người lẫn đao quyển té bay ra ngoài. Hừ, một cái nho nhỏ tông sư dám tại ta trước mặt cùng vệ, ngươi can đảm lắm a. Nói xong hắn trực tiếp một cái phi thân, bay thẳng Lý Cửu Thiên mà đi, cùng lúc đó, đại chiến toàn diện mở ra. Ngoại trừ Lý Cửu Thiên, Viên Thiên Cương, Lãnh Dạng, còn có trong xe ngựa bị kia, toàn bộ bắt đầu chiến đấu. Mắt thấy có người phóng tới Lý Cửu Thiên, Dương Quá cùng lão cổ bọn người lúc này khẽ miệng lộ ra nụ cười, chân dũng, xương cốt trọn cứng rắn nhất gặm. Lúc này chỉ thấy người kia càng ngày càng gần, ngay tại hắn coi là Lý Cửu Thiên bọn hắn không có kịp phản ứng, chính mình muốn được tay thời điểm, một trưởng đại thủ trực tiếp đem hắn từ không trung kéo tới mặt đất. Ầm. Cho bụi nổi lên bốn phía, người kia trực tiếp nằm trên đất. A khụ khụ, phi. Một miếng đất, để hắn vội vàng ho khan mấy âm thanh, lập tức hắn liền vội vàng đứng lên, lui lại mấy bước, một mặt không thể tin nhìn lấy Lý Cửu Thiên, vừa mới xảy ra chuyện gì? Không đợi Lý Cửu Thiên nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Viên Thiên Cương trên thân, nhìn đến Viên Thiên Cương dưới chân vừa mới xê dịch dấu chân, hắn lúc này hiểu rõ ra. Hắn chấn kinh nhìn Viên Thiên Cương, "Vâng, là ngươi? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là cảnh giới kia? Lý Cửu Thiên bên người không phải chỉ có một cái dùng kiếm cao thủ sao? Chúng ta chuyên môn điều tra, người kia tên là Độc Cô Cửu Bại, căn bản không có đi theo Lý Cửu Thiên cùng một chỗ xuôi nam, ngươi đến cùng là ai?" Nghe nói như thế, chỉ thấy Viên Thiên Cương trong tay đột nhiên khẽ động, lập tức miệng nói ra hai chữ, "Ồn ào." Thích khách kia trực tiếp không bị khống chế hướng Viên Thiên Cương trong tay mà đi. "Phanh." Viên Thiên Cương trực tiếp khóa lại cổ họng của hắn, lập tức hướng về phía Lý Cửu Thiên gật gật đầu. Lý Cửu Thiên một thanh kéo xuống thích khách lớp vải bố bên ngoài, phát hiện sắc mặt hắn đỏ lên, giống như tùy thời đều muốn bị bóp chết đồng dạng. Thấy cảnh này, Lý Cửu Thiên lắc đầu, "Cần gì chứ, ngươi nhìn, ngươi bây giờ bị người bóp lấy vận mệnh của họng, tư vị như thế nào à? Nói một chút đi, các ngươi cái khác đồng đảng ở nơi nào, quá ngàn người, hiện tại bao nhiêu xác, những người khác ở nơi nào ẩn thân?" Nói xong Viên Thiên Cương thả lỏng một chút ngón tay, thích khách đột nhiên hít thở sâu một hơi, lập tức cả người cắp xích lên. Chỉ chốc lát sau hắn một chút khôi phục lại bình tĩnh rồi nói ra, "Ngươi đừng suy nghĩ, coi như ngươi giết chúng ta lại như thế nào? Ngươi đừng quên, tại Đại Ung Kinh Đô, ngươi thế nhưng là còn có lo lắng đó a." "Ha ha ha ha, ân, lờ lờ lờ." Vừa nói xong đang muốn cười đến phóng đãng, liền bị Viên Thiên Cương trực tiếp vặn gãy cổ. Chương 330, uy hiếp chương 330, uy hiếp. Nghe vậy Lý Cửu Thiên nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lập tức nói, xem ra những người này cái này hai lần thăm dò tổn thất không thành công lời nói, liền sẽ hướng về phía Đông Cung độc thủ, chắc không được nhiều người như vậy, nơi này chỉ như thế điểm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía giữa sân đã thương vong thảm trọng thích khách, lập tức nói, một tên cũng không để lại, giết không tha. Lời này vừa nói ra, Dương Quá bọn người vốn đang nghĩ đến như thế nào bắt sống một cái thời điểm, đột nhiên toàn bộ nội lực bạo phát. Về mặt chiến lược thăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, lúc này đối với thích khách triển khai đổ sát. Vốn đang có thể đánh có đến có về thích khách, nhất thời cảm giác núi lớn áp lực, nhất là đối mặt Dương Quá tiểu long nữ thời điểm. hoàn toàn không phải một cái lựa cấp, hai người cầm kiếm, những nơi đi qua, không một người còn sống. Những thứ này thích khách bên trong, cảnh giới tối cao chỉ có đại tông sư tầng giai, tổng cộng cũng chỉ có 4 cái đại tông sư, cái khác đều là tông sư cảnh viên mãn, tông sư cảnh hậu kỳ thực lực. Hai cái tam giai bị Viên Tiên Cương nắm chết một cái, còn lại một cái trực tiếp bị Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đi ngang qua lúc chém giết. Hai người cao thủ chết như thế dứt khoát, nhất thời để cái kia hai cái nhất giai đại tông sư nhận lấy tuyệt vọng uy hiếp. Hai người không do dự, lúc này muốn chạy trốn, song lần này không có người cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Chỉ thấy lao cổ chém giết điên cùng mấy cái tông sư về sau, lúc này hướng về phía hai người bay đi. Cùng lúc đó, Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá tách rời, cũng vào tới. Vừa rời đi chiến trường hai người, còn chưa kịp thở phào, cũng cảm giác được đỉnh đầu một cỗ sát ý đánh tới. Hai người liền vội ngẩng đầu, liền thấy một già một trẻ từ trên trời giáng xuống, thẳng đến mặt của bọn họ. Hư không thủ ấn, chém. Hai âm thanh đồng thời truyền đến, chỉ thấy một đạo kiếm quang, xuề tay ra ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào hai người trên thân, hai cái thích khách liền kêu thảm đều không có phát ra tới, trực tiếp bị đánh rơi xuống đất. Phốc độ cao mấy chục mét, đột nhiên rơi xuống đất, trong miệng hai người máu tươi trực tiếp tuôn ra, bị Tiểu Long Nữ đánh trúng người kia, chỉ là nôn một búng máu, lập tức trực tiếp không có hô hấp. Một người khác, đầu choáng váng, hắn chậm rãi đứng dậy, tại trên mặt đất hoảng du một chút, muốn không phải trên mặt hắn máu tươi, còn tưởng rằng hắn là uống say đồng dạng. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng tuôn ra, cả người lảo đảo đi về phía trước hai bước, đột nhiên dưới chân mềm nhũn cả người trực tiếp ngã xuống đất, lập tức co quắp hai lần, liền không có hô hấp. Lão cổ đi vào bên người, nhìn lấy hắn sụp đổ phía sau lưng, lại nhìn xem một bên một người khác, lập tức lắc đầu, vẫn là đến luyện a. Tiểu Long Nữ chém qua người, tâm mạch trực tiếp đứt gãy, căn bản không có còn sống khả năng. Mà hắn không đồng dạng, hắn một trường kia tuy nhiên đem đối phương nội tạng đều đập nát, đáng tiếc cũng là bởi bị nát, võ công của hắn mới không tới nơi tới chốn. Cao thủ chân chính, một trường này bổ xuống, là chấn vỡ địch ngũ tạng lục phủ người, ngoại hình không có việc gì, mà hắn trực tiếp cho đánh thành một cái hố, không phải chấn vỡ, mà chính là đánh nát. Cùng lúc đó, toàn bộ chiến cục đã bị hoàn toàn khống chế. Giữa sân thích khách mười không còn một. Lý Cửu Thiên nhìn về phía bọn hắn, lạnh lùng nói, các ngươi cái khác đồng đảng đều ở nơi nào? Nghe vậy không ai động, Lý Cửu Thiên lúc này cho Trương Chí Quân một ánh mắt, cái sau hiểu ý, trực tiếp chém xuống một đầu người sọ. Lập tức Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, các ngươi đồng đảng ẩn thân nơi nào? Những cái kia thích khách khẩn trương run lẩy bẩy, lại vẫn là không ai mở miệng. Gặp này không giống nhau, Lý Cửu Thiên mở miệng, Trương Chí Quân lần nữa chém xuống một người đầu. Ai nói người nào thì có cơ hội sống, ta hỏi lại một lần cuối cùng, các ngươi đồng đảng đều ở nơi nào? Qua ba cái hô hấp, tuy nhiên mỗi người đều biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ, thế nhưng là vẫn không có một người mở miệng. Lý Cửu Thiên khẽ lắc đầu, lập tức vung tay lên, thấy thế Trương Chí Quân nhất thời giơ tay chém xuống, nguyên một đám toàn bộ chém đầu. Lúc này Lao Bát mở miệng nói, bọn hắn không phải là không muốn nói, là không thể nói, đoán chừng là người nhà bị giám thị ở, có chút môn phái làm việc chính là như vậy, vì có thể nghiêm ngặt chấp hành môn phái mệnh lệnh, bọn hắn sẽ đem các đệ tử người nhà giám quản. Nếu là cần chuyện giữ bí mật, càng thêm khắc nghiệt, một khi không thể nói sự tình bị phát nổ ra ngoài, bọn hắn những người này thân nhân không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ sẽ bị xử trí rơi. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên giật mình, vừa mới hắn còn tưởng rằng những người này là bị độc dược hoặc là cái gì không chế, nguyên lai lại là dạng này, thật đúng là đầy đủ ác độc a. Lập tức hắn khoát tay, trước đem nơi này dọn dẹp một chút, chỉnh đốn một đêm, ngày mai hỏa tốc vào kinh. Đúng, điện hạ. Người khác đi thu thập, Lý Cửu Thiên mấy người lần nữa về tới trong phòng, vừa bước vào lầu 1, Lý Cửu Thiên nhất thời sức sở. Chỉ thấy lầu 1 trong đại sảnh, nằm một cô thi thể, này thi thể không là người khác, chính là mới vừa rồi dịch tốt. Lão Lục liền vội vàng tiến lên xem xét, hắn đem dịch tốt thi thể đại khái kiểm tra một chút. Lắc đầu mở miệng nói, tự sát, người này không biết võ công, hẳn không phải là thích khách cùng một bọn, vì sao muốn tự sát? Lý Cửu Thiên nhướng mày, như không phải thích khách, vậy thì đồng nghĩa với là bị ta hại chết, Chí Quân, đi tìm dịch trạm danh sách đến xem. Lúc nói lời này, Lý Cửu Thiên đã đoán được cái đại khái, người này hẳn là bị uy hiếp, hoặc là thu mua, nếu là cái sau còn tốt, cái trước, hiện nhiên bị chính mình liên lụy chết. Trương Chí Quân tìm danh sách thời điểm, lão Lục cũng tại thi thể trên thân tìm có thể chứng minh thân phận đồ vật. Tại đại ung chỉ cần là có chức vị người, tại y phục của bọn hắn lên đều sẽ có bản nhân tên. Có tại cổ áo, có tại góc áo, lão Lục mở ra cổ áo, không có. Lần nữa xem xét hai cái góc áo, chỉ thấy bên trái góc áo gỉ lấy một cái cỡ ngón tay vải trắng. Bố trên đó viết một cái tên, Hồ Tam. Hắn là dịch tốt. Lão Lục nghi ngờ hỏi thăm một tiếng, Lý Cửu Thiên không có mở miệng, vẫn như cũ chờ lấy Trương Chí Quân. Không có chờ một lát, Trương Chí Quân âm thanh vang lên, tìm được. Chỉ thấy hắn cầm lấy một cái so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu sổ chạy tới. Lý Cửu Thiên không nói hai lời mở ra danh sách cẩn thận nhìn lại, cái này sách phía trên, tất cả đều là bao năm qua đến ở chỗ này từng công tác dịch tốt. Hắn nguyên một đám so sánh đi xuống, tổng cộng mới 3 trang có danh tự, lật đến trang thứ 3 thời điểm, Lý Cửu Thiên ngừng lại. Chỉ thấy tên thứ nhất viết cũng là Hồ Tam, hơn nữa còn là cái dịch dài. Bên cạnh có quê quán địa chỉ thấy phía trên viết chính là Hoại Thụ thôn. Lý Cửu Thiên sắc mặt tâm trầm, hắn đem danh sách đưa cho Trương Chí Quân, đi Hoại Thụ thôn đem phía trên này dịch tốt gọi tới. Trương Chí Quân tiếp nhận danh sách, lúc này chắp tay, đúng, điện hạ. Trương Chí Quân sau khi đi, nhìn lấy Lý Cửu Thiên cái kia âm trầm khuôn mặt, lão cổ vội vàng nói, "Ra, ngài không nên tự trách, chuyện này không thể trách ngài." Lý Cửu Thiên lắc đầu, nếu là ta để Chí Quân sớm thăm dò đường, có lẽ hắn không cần chết, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn biết một ít chuyện, lúc này chỉ là sợ tội tự sát. Hắn nói dịch tốt đều trở về, bọn hắn thay phiên phòng thủ thời điểm, ta đã cảm thấy có chút không đúng, dịch trạm vốn là cho qua đường thương khách cùng quan viên dùng để nghỉ ngơi, buổi tối tuyệt không có khả năng chỉ có một người, bất quá hết thảy vẫn là chờ bọn hắn tới, hỏi một chút liền biết. Chương 331, tham lam. Chương 331, tham lam. 2 phút đồng hồ sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau Trương Chí Quân mang theo 4 người đi vào đại sảnh bên trong. Mấy người trên đường liền đã bị Trương Chí Quân đã thông báo, cho nên vừa vào cửa thì bay thẳng Lý Cửu Thiên, 4 người lúc này chắp tay hành lễ, tiểu nhân bái kiến thái tử điện hạ. Lý Cửu Thiên đưa tay, không cần đa lễ. Tạ điện hạ. Nhìn lấy mấy người có chút khẩn trương, Lý Cửu Thiên vội vàng nói, các ngươi không cần phải lo lắng, cô có mấy vấn đề hỏi một chút các ngươi, hỏi xong các ngươi thì có thể đi về. Nghe nói như thế, 4 người vội vàng thở dài một hơi, còn tốt cái này thái tử không lấy thế để người, tại cái này dịch trạm bên trong, bọn hắn đã gặp quá nhiều người, chỉ cần hơi có chút quyền lực, đều không đem bọn hắn để ở trong mắt. Có thậm chí chỉ là cái bản địa đưa tin, tới đều được thật tốt hầu hạ, không phải vậy nhân gia đều là có môn lộ người, nói để ngươi không ăn chén cơm này, lập tức liền sẽ tìm người đem người cho thay. Giống bọn hắn nơi này còn tốt, so góc vắng vẻ, cho nên không ai nguyện ý đến nơi này đến, nhưng một chút rời thành trấn gần địa phương, đổi người người chết đều là chuyện thường xảy ra. Lập tức 4 người vội vàng chắp tay, điện hạ cứ hỏi, chúng tiểu nhân định biết gì nói đấy. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên chậm rãi đứng dậy, chỉ một bên che lại thi thể nói, các ngươi xem trước một chút hắn đi. Nghe vậy 4 người không có suy nghĩ nhiều, nhưng khi bọn hắn nhìn đến một tấm vải trắng thời điểm, trong lòng nhất thời giật mình. Cái dạng này, rõ ràng cũng là cá nhân à, mấy người không dám lên tiếng, run run rẩy rẩy đi tới. Thế mà đi đến trước mặt ai cũng không dám kéo ra thi bố, dù sao đều là người bình thường cũng liền gặp cái lao nhân trong thôn qua đời. Có thể nhìn đến tình hình như thế, ai biết bên trong người chết là dạng gì. Đúng lúc này, một bên Trương Chí Quân trực tiếp tiến lên, một tay lấy bố xốc lên một góc, lộ ra khuôn mặt. Đột nhiên xuất hiện một màn trực tiếp kinh ngạc đến ngây người 4 người, còn chưa kịp kinh ngạc, tấm kia quen thuộc mặt trực tiếp để bọn hắn giật mình. 3. Tam thúc. Mấy người lúc này trừng to mắt, gương mặt không thể tin, một người trẻ tuổi lúc này khóc lên, "Tam thúc, đây là ta Tam thúc à, này sao lại thế này?" Một bên Trương Chí Quân đội vàng kéo hắn, "Người đã chết, điện hạ gọi các ngươi đến cũng là muốn hỏi một chút các ngươi tình huống." Thế mà người tuổi trẻ kia đã hoàn toàn nghe không vào gì, hung hăng tức tiếp, hướng Hồ Tam bên người hướng, làm đến Trương Chí Quân chỉ muốn đánh ngất xỉu hắn. Gặp này, một bên Lý Cửu Thiên khoát qua tay, Trương Chí Quân liền đội vàng buông ra tay, người tuổi trẻ kia trực tiếp vào tới, ôm lấy thi thể thì khóc lên. Thấy cảnh này, Lý Cửu Thiên khẽ lắc đầu, nhưng cũng có chút nghi hoặc, hắn vây vây tay, các người ba cái tới. Lý Cửu Thiên đi đến bên cửa sổ, ba người kia cũng đội vàng đi theo. Điện hạ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tam thúc làm sao lại chết ở chỗ này? Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên sững sờ, các ngươi làm sao đều gọi Tam thúc? Vừa mới cô nhìn danh sách, mấy người các ngươi không cùng họ tên a? Nghe nói như thế, một người hồi đáp, điện hạ có chỗ không biết, chúng ta đều là người ngoại lai, ngay tại góc cái kia, gọi hỷ tử, chúng ta là các bậc cha chú đến chỗ này, mà hỷ tử là bị Tam thúc nhặt về. Tam thúc minh đệ ba cái, cũng không có tên, nhưng làm người nhiệt tình thiện lương lại thông minh, nào đó chuyện này thời điểm, vì đăng ký tên, liền trực tiếp viết cái Hồ Tam. Mà đời chúng ta người đều gọi hắn Tam thúc, ngày bình thường đều hứng chịu tới Tam thúc chiếu cố, đến mức hỷ tử, bản thân cũng không phải là rất linh quang, Tam thúc liền đem hắn nuôi dưỡng ở bên người. Cho hắn còn nhiều phần việc phải làm, ở chỗ này có hắn nhìn chằm chằm, ngược lại cũng sẽ không gây ra chuyện gì nhi. Hắn hiện tại chỗ ở đều vẫn là Tam thúc, không nghĩ tới, chỉ là nửa ngày không gặp, vậy mà thiên nhân vĩnh cách, điện hạ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên mi đầu nhíu chặt, không nghĩ tới thậm chí ngay cả mệnh chết một cái người hiền lành. Hắn không có trả lời dịch tốt vấn đề, mà chính là dò hỏi, các ngươi mấy ngày nay có hay không nhìn thấy cái gì kỳ quái sự tình, hoặc nói có hay không thấy qua người nào? Nghe nói như thế, ba cái dịch tốt chăm miệng một lời, có. Điện hạ, kỳ quái sự tình cùng người chúng ta đều gặp. Ồ, nói rõ chi tiết đến. Vâng. Cái kia dịch tốt trầm tư một cái chớp mắt, lập tức nói, việc này đã có 7-8 ngày, ngày đó giữa trưa đột nhiên tới mấy chục người, đem trong thôn bỏ hoang nhà thuê tới, xuất thủ rất là xa xỉ, trực tiếp cho 10 lượng bắt đầu. Nhưng những cái kia người thì rất kỳ quái, cả ngày đang đóng cửa sân, xưa nay không đi ra ngoài, chúng ta cũng không biết bọn hắn ăn cái gì. Có một lần chúng ta còn chuyên môn đi cửa hỏi thăm có gì cần, dù sao tốn tiền, không có thể khiến người ta thất vọng đau khổ có phải hay không. Kết quả nhân ra cửa cũng không mở, chỉ là nói cho chúng ta biết không nên quấy rầy bọn hắn, có cần bọn hắn sẽ tìm chúng ta. Nhưng hôm nay kỳ quái hơn, bình thường bọn hắn buổi tối đều sẽ đốt đèn, nhưng tối nay chúng ta tới thời điểm phát hiện không có đèn sáng. Nghe đến đó, Lý Cửu Thiên đã xác định, nhóm người này đã ở chỗ này ở rất lâu. Lập tức hắn tiếp tục hỏi, vậy các ngươi mỗi lúc trời tối có mấy người tại dịch trạm đang trực? Người kia vội vàng đáp lại, có 3 người, tối nay cái kia ta cùng hỷ tử còn có Tam thúc, chỉ là tới gần trạm vào tối, Tam thúc nói cho ta biết cùng hỷ tử tối nay một mình hắn phòng thủ là có thể, để cho chúng ta đi về nghỉ. Chúng ta cũng không nghĩ nhiều liền trở về, không nghĩ tới lần này, vậy mà cùng Tam thúc thiên người cách xa nhau. Ô ô nghe đến đó, Lý Cửu Thiên thở dài một tiếng, lập tức đi đến Viên Thiên Cương trước mặt, "Viên tiên sinh, ngươi thấy thế nào?" Viên Thiên Cương lắc đầu, người này hẳn là đã biết tối nay những người kia muốn làm gì, cho nên hắn mới có thể đem hai người khác đánh trở lại đi. Mà khi biết rõ điện hạ thân phận sau lại không có vạch trần, vậy nói rõ hắn cùng những cái kia thích khách đã đạt thành giao dịch nào đó. Sau đó nhìn đến ngoài cửa những người kia thất bại, hắn biết rõ đã đi lên một con đường không có lối về, cho nên mới tự vận, dù sao những người kia xuất thủ xa xỉ, một người bình thường không có chịu đựng được dụ hoặc là rất bình thường. Điện hạ có thể để người tìm một chút chỗ ở của hắn, có lẽ có phát hiện gì lạ khác. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên thở dài một hơi, hắn giết người vô số, đều là có nguyên nhân, duy nhất cái này để hắn không nghĩ ra, còn tưởng rằng bị chính mình liên lụy chết. Xem ra cũng là bị tham niệm của mình làm hại, nếu như thế, hắn đổ là tâm lý không có gì gánh chịu. Lập tức hắn khoát tay áo, nghệ tình hắn lương chi không có hoàn toàn bị tham lam ăn mòn, thì không đi lục soát, cái kia hỷ tử có thể tìm tới, cũng coi là hắn cái này dưỡng phụ lưu di sản, nếu là tìm không thấy, chỉ có thể nói hắn vận mệnh đã như vậy. Viên Thiên Cương gật gật đầu, ta cùng điện hạ không như mà hợp. Sau đó Lý Cửu Thiên đi vào mọi người bên cạnh mở miệng nói, đám kia nhi sát hại Hồ Tam hung thủ đã bị cô chém, thù này cũng coi như báo, các ngươi đem thi thể của hắn nhấc về trong thôn gửi đi đi. Mấy người liền vội vàng gật đầu, đúng, điện hạ. Sau đó bọn hắn vội vàng lôi kéo hỷ tử rời đi nơi đây. Lý Cửu Thiên lắc đầu, được rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trở về kinh. Chương 332, gây nên khủng hoảng. Chương 332, gây nên khủng hoảng. Sau 3 ngày, kinh đô, Đông Cung. Thái tử phi cái bụng đã hơi hơi nô lên, nhưng nàng mỗi ngày vẫn là cẩn trọng, chăm sóc lấy Đông Cung hết thể sự vật. Lý Cửu Thiên sau khi đi, Đông Cung lệ thuộc quan lại văn phòng, gặp phải không quyết định sự tình cơ bản đều tìm ra Cát Lượng, nhưng ra Cát Lượng thân là thừa tướng, không phải mỗi thời mỗi khắc đều tại Đông Cung. Bọn hắn đem việc này cho Ung Hoàng phản ứng sau đó, Ung Hoàng biết rõ Bách Lý Ý Quân năng lực, mà lại thời gian dài như vậy đến nay, đã xác định Thái tử phi là cái gì hạng người. Cho nên hắn do đó phê chuẩn, trong triều sự tình, Thái tử phi có đề nghị quyền lực, nhưng không có quyền quyết định. Đối với quyết định này, một số lao thần tuy nhiên không có trực tiếp biểu thị đồng ý, có thể cũng không có phản đối. Bởi vì bọn hắn đều biết, Thái tử phi hiện nay đã là đại ung người, mà lại người này có thể lấy sức một mình, để hắn đệ đệ ổn thỏa bưng cần, thì đã nói rõ bản lãnh của nàng. Cứ như vậy, Thái tử phi bây giờ đang ở Đông Cung không ngừng muốn dưỡng thai, còn muốn thường xuyên chú ý một số trong triều sự vật. Hắn lúc này ngồi tại Văn Hoa điện bên trong, nhìn trước mắt sổ gấp, mi đầu nhíu chặt. Nàng chậm rãi mở miệng nói, đi đem Vũ Hóa Điển kêu đến. Đúng, Thái tử phi. Lập tức ánh mắt của nàng lần nữa rơi xuống trên sổ con, nàng nhìn về phía mấy người khác, sổ gấp bệ hạ xem qua hay chưa. Một người trẻ tuổi tiến lên, hồi Thái tử phi, tạm thời còn không có, tây hắn người nói Vũ Hóa Điển hạ lệnh, không cho phép lộ ra, chỉ cấp Thái tử phi xem qua là được. Nghe nói như thế, Thái tử phi yên tâm xuống tới, chỉ vì trên sổ con biết không phải khác, chính là Lý Cửu Thiên vào kinh tao ngộ ám sát sự tình. Cái này sổ gấp chính là tây hán người báo lên, nhưng Vũ Hóa Điển đạt được địch nhân kiệt nhắc nhở, cho nên cũng không dám lộ ra. Bởi vì hắn tạm thời còn không biết Lý Cửu Thiên làm sao thao tác, nhưng nhất định phải để Thái tử phi biết, nếu là hắn một cái đều không lên báo, đến lúc đó coi như Lý Cửu Thiên bình yên vô sự, hắn cũng phải thu đến toàn bộ hoàng cung trách tội. Nói cho Thái tử phi tương đương với sớm ban bố cái miễn trách thanh minh, dù sao Thái tử vốn là không có chuyện gì, mà lại Thái tử phi cũng không phải bình thường nữ tử, cho nên cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ chốc lát sau, Vũ Hóa Điển vội vã chạy đến, ti chức tham kiến Thái tử phi. Bách Lý Ý Quân khoát qua tay, miễn lễ. Vũ Hóa Điển, hôm qua liền đến tin tức, vì sao hôm nay mới cho bản cung đưa tới? Nghe vậy Vũ Hóa Điển đội vàng chắp tay, hồi Thái tử phi, hôm qua ti chức còn chưa nghĩ ra có nên hay không nói cho ngài. Nghe nói như thế, Bách Lý Ý Quân cũng không có sinh khí, chỉ là thản nhiên nói, từ nay về sau, liên quan tới Thái tử cá nhân an toàn tin tức, ngươi không thể đè xuống, nhất định phải đưa tới Đông Cung, lần sau còn dám chần chờ, đừng trách bản cung quân pháp xử lý. Nghe vậy Vũ Hóa Điển toàn thân chấn động, lập tức liền đội vàng hành lễ, đúng, tuyệt sẽ không có lần sau. Thái tử phi hơi hơi quát tay, Vũ Hóa Điển lui qua một bên, lập tức nàng mới chậm rãi mở miệng, nói một chút đi, gần nhất ngươi tại kinh đô truy tra những người này có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ. Hồi Thái tử phi, đúng là như thế. Vũ Hóa Điển vội vàng trả lời, ti chức đã tìm ra bọn hắn ba chỗ ẩn thân, nhưng sợ hãi vẫn còn có ẩn thân chỗ, cho nên cũng không có gấp động thủ. Mà lại hôm qua lại có mấy cái khuôn mặt mới đến kinh đô, ti chức hôm qua theo dõi cũng là bọn hắn. Hôm nay trong thành lắc lư những người kia, đột nhiên đều không thấy, ti chức lo lắng bọn hắn sợ rằng sẽ làm ra một số đại động tĩnh đi ra. Nghe nói như thế, Thái tử phi thần sắc trầm xuống, nếu là bọn hắn thật hướng về phía Thái tử mà đến, bây giờ lại không năng động Thái tử, có lẽ thật sẽ chó cùng rứt dậu. Vũ Hóa Điển, kể từ hôm nay, phái người bảo hộ hảo trong triều quan viên cùng gia quyến của bọn họ, mặt khác đừng rêu rao, để tránh bệ hạ bên kia lo lắng. Vũ Hóa Điển vội vàng chắp tay, đúng, Thái tử phi, ti chức lập tức phái người chằm chằm các phủ. Ừm, nhất là thừa tướng phủ, đợi chút nữa bản cung để Vu Hiến thống lĩnh cho ngươi gia tăng nhân thủ, nếu là có thể một mẹ hốt gọn, có thể trực tiếp nén, không cần lại trì hoãn. Nghe nói như thế, Vũ Hóa Điển liền vội vàng lắc đầu. Thái tử phi, cái này chỉ sợ không được, mấy ngày nay ti chức theo dõi mấy cái, phát hiện bọn hắn võ công hoàn toàn không phải ti chức có thể so sánh, chí ít đều tại đại tông sư cảnh giới, trừ phi xuất động đại quân, không phải vậy ít người có lẽ sẽ đưa đến phản tác dụng. Nghe nói như thế, Thái tử phi sững sờ, ngươi nói cái gì? Đại tông sư? Đúng vậy, ti chức tổng cộng chỉ thấy qua một lần, mà lại sợ hãi đả thảo kinh xả, ti chức cũng không có phụ cận. Theo ti chức ý kiến, điện hạ tối nay có lẽ thì trở về, chậm nhất bất quá ngày mai, điện hạ bên người cao thủ đông đảo, có thể lặng yên không tiếng động xử lý việc này. Nếu là hiện tại động tĩnh quá lớn, sợ sẽ khiến bách tính khủng hoảng. Nghe nói như thế, Thái tử phi gật gật đầu, có điều nàng vẫn là nói, Thái tử không có trở về trước, vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng, một khi xảy ra bất trắc, dù là sẽ khiến khủng hoảng, cũng không thể để bọn hắn sinh ra cái gì sự cố. Vũ Hóa Điển vội vàng chắc tay, đúng, đi trước cái này đi an bài. Ừm, đi thôi. Nhìn lấy Vũ Hóa Điển bóng lưng rời đi, Thái tử phi nâng chán đầu, nàng trong lòng minh bạch, những người này khẳng định cũng sẽ không làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. bằng không thì cũng sẽ không chờ lâu như vậy, mà lại trừ phi bọn hắn là ôm lấy quyết tâm quyết tử tới, nhưng mục đích của bọn họ hẳn là cũng là thái tử, cho nên đầu này cơ bản không thành lập. Nhưng vì lấy phòng ngừa bám nhất, cái kia phòng bị người sớm an bài ra ngoài, vẫn là không có sai lầm. Kinh đô Nam Thành, nơi đây đều là phổ thông bình dân chỗ ở, người làm ăn chiếm đa số, người nghèo cũng chiếm đa số. Muốn nói kinh đô địa phương nào lớn nhất tốt xấu lẫn lộn, không khác nào cũng là cái này Nam Thành. Nam Thành đều là ngõ hẻm hình thức kiến trúc, 7 lần quạt 8 lần rẽ, người xa lạ đi vào cũng dễ dàng lạc đường. Nhưng nơi đây cũng là lớn nhất có nhân gian yên hòa khí, tiểu hài nhi tại trên đường cái chơi đùa, nhiều loại bãi nhỏ làm lấy mua bán nhỏ, vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, sân vườn trong ngõ hẻm, một cái tiểu viện bên trong lại tụ tập mấy chục người. Từ khắp cả ngõ hẻm hình dáng như là một miệng sân vườn đồng dạng, cho nên lấy tên sân vườn. Mà tại ngõ hẻm chỗ sâu, có một cái tiểu viện bên trong có đồ bắc ba cái phòng, tại bắc trong phòng, có mấy chục người chính đang thương nghị lấy cái gì. Thất bại, chúng ta người tất cả đều thất bại, Lý Cửu Thiên bên người cao thủ không phải bình thường cường hãn, bây giờ ta nhìn chỉ có thể khởi động thứ hai cái kế hoạch. Trong phòng một cái lão giả nhíu mày mở miệng nói một câu, người này chính là Huệ Thụ thôn gấp trở về ông cháu hai người. Hắn tại lui tới kinh đô trên đường, chuyên môn phái người nhìn chằm chằm dịch trạm tình huống, chờ hắn đi đến một nửa nhi thời điểm, người kia về đưa cho hắn báo cáo, không một người còn sống. Nghe được hắn lời nói, mọi người đều là giật mình, có người liền vội mở miệng, Dương tiền bối, một khi kế hoạch thứ hai bắt đầu, chúng ta đều có toàn quân bị diệt mạo hiểm, không phải bạn bất đắc dĩ, việc này vẫn là muốn thận trọng a. Nghe nói như thế, mọi người vội vàng phụ họa, dù sao tại cái này địa phương, một nước sơ suất liền sẽ nên đón đại ung thiết kỵ, đến lúc đó vô luận như thế nào bọn hắn đều đi không ra đại ung, vậy sẽ là một trận hẳn phải chết cái bẫy. Chương 333, không có lựa chọn, Kình Sa Bang ngu ngơ đến chương 333, không có lựa chọn, Kình Sa Bang ngu ngơ đến nghe nói như thế, lão giả kia thở dài một tiếng, bây giờ chúng ta đã bị gác ở trên lửa nướng, lấy không dưới Lý Cửu Thiên đầu người, ta chờ trở lại đại ninh cũng là không ngóc đầu lên được. Mà ở chỗ này, lại giống như này lớn mạo hiểm, cho nên tốt nhất phương thức giải quyết, hoặc là cầm xuống Lý Cửu Thiên đầu người, kém nhất cũng phải cầm xuống Thái Tử Phi, hiện tại chúng ta cũng chỉ thừa một cơ hội. Một cơ hội này mặc kệ thành hay không, chúng ta đều phải nhanh rút lui, lão phu biết lần này chư vị tâm lý đều vô cùng không thoải mái. Nhưng cái này cũng không phải lão phu mong muốn, mặc kệ thành hay không, ta Dương gia đều sẽ cho chư vị một số bổ khuyết, còn thỉnh chư vị tề tâm hiệp lực, cùng chung cửa này. Mọi người nghe vậy chỉ là thở dài một tiếng, bọn hắn làm sao không biết lần này bị Ninh Hoàng cho hố. Bọn hắn những người này đối với triều đình tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao, nếu là thanh trừ một số, còn có thể có lợi cho thống trị. Mà lại nhân gia vẫn là đứng tại đại nghĩa một phương, ngươi muốn phản bác cũng không thể, chỉ có thể ăn cái này người câm thua thiệt. Ai? Mọi người thở dài một tiếng, một người trẻ tuổi chắp tay nói, Dương tiền bối, ta Vân Sơn phái một mực thụ Dương gia đến nữa, Dương gia sự nhi chính là ta Vân Sơn phái sự tình. Việc này bất luận như thế nào, ta Vân Sơn phái đều sẽ duy trì đến cơ sở, cho nên ngài chỉ cần phân phó là được. Vừa dứt lời, lại một người đứng dậy, Dương tiền bối, ta Phượng Dương kiếm tông cũng là như thế, mà lại chúng ta cũng không có đường quay về, vậy cũng chỉ có đi lên phía trước. Một cái hai cái, liên tiếp tỏ thái độ, nghe Dương Thành Quân trong lòng có không ít an ủi. Nhiều năm như vậy Dương gia không ít đến đỡ những môn phái kia, mặc kệ là tiền, vẫn là người, đều đang ủng hộ. Vì chính là cũng có ngày, Dương gia gặp nạn, bọn hắn đều có thể hết sức giúp đỡ, bây giờ cũng coi là có đất dụng võ. Lập tức Dương Thành Quân lúc này đứng dậy chắp tay một lễ, chư vị tâm ý, lão phu khắc trong tâm khảm, nếu là thành công trở lại đại đinh, ta Dương gia nhất định có hậu lễ dâng lên. Mọi người đứng dậy đáp lễ, Dương tiền bối, nói một chút kế hoạch của ngài đi. Đến đón lấy chúng ta nên như thế nào hành sự? Tốt. Dương Thành Quân mở miệng nói, hai đám người thất bại, chúng ta tồn tại khẳng định đã bại lộ, Lý Cửu Thiên tất nhiên tại hướng trong kinh chạy đến, không có gì bất ngờ xảy ra nay rõ ràng hai ngày có thể đến. Ở bên ngoài phục kích hắn đã không thể nào, nhưng trong kinh không giống nhau, nơi này hắn thì có ràng buộc. Theo lão phu ý kiến, tù binh Thái Tử Phi bước Lý Cửu Thiên đi vào khuôn khổ. Nghe nói như thế, mọi người trực tiếp sững sờ, Dương tiền bối, cái kia Thái Tử Phi chúng ta dò xét qua, từ khi chúng ta tới về sau, căn bản không có xuất cung, chúng ta như thế nào đi tù binh nàng? Chúng ta những người này tại ngoài cung còn có thể có lực đánh một trận, một khi tiến cung, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Đúng vậy à, đây không phải nói đùa nha, Đại Ung hoàng cung bên trong thế nhưng là có chuyên môn bảo vệ người, tuy nhiên không ai thấy qua, nhưng tham khảo đại đình, chuyện này chúng ta chỉ sợ làm không được. Nghe được nghi vấn, Dương Thành Quân cười cười, ai nói muốn đi trong cung bắt nàng, Lý Cửu Thiên đây chính là bình định Bắc Man công thần, như thế công tích người nào có thể sánh được. Đến lúc đó Ung hoàng tất nhiên sẽ xuất linh văn võ bá quan nên đón, mà thân là Lý Cửu Thiên mẫu thân, còn có thê tử của hắn, những thứ này ra quyến quả quyết cũng sẽ không bắn mặt. Mà khi đó, chính là chúng ta cơ hội duy nhất, chỉ cần bọn hắn xuất cung, trong cung những cái kia lão yêu quái muốn cứu viện cũng sẽ không nhanh chóng như vậy. Đến lúc đó chúng ta Dương Đông kích Tây, ngươi lợi dẫn người đi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ta cùng mấy vị trưởng lão trực tiếp đối Thái Tử Phi xuất thủ. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, chỉ cần thành công đem Thái Tử Phi tù binh, chúng ta chuyến này đã không mất mặt, cũng có thể uy hiếp Lý Cửu Thiên. Chỉ là như vậy, sợ là chúng ta người sẽ chết rất nhiều. Nghe Dương Thành Quân kế hoạch, mọi người trầm tư, kế hoạch này có thể nói cùng không có có kế hoạch mở dạng, thế nhưng là trên đường phục kích Lý Cửu Thiên, bọn hắn liền không có ràng buộc, đại khai sát giới, không chiếm được một điểm chỗ tốt, mà lại một khi có người hiểm hộ Lý Cửu Thiên chạy trốn, bọn hắn tương đương toi công bận rộn một trận. Có thể tại kinh đô thì không đồng dạng, chung quanh đều là bách tính, khắp nơi đều là ràng buộc, Lý Cửu Thiên bên người những cao thủ kia căn bản tay chân bị gò bó. Nhưng bọn hắn thì không đồng dạng, giết đại ung người, bất kể là ai, đều không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực. Có thể là như vậy gặp phải cao thủ sẽ chỉ càng nhiều. Thấy mọi người không nói lời nào, Dương Thành Quân dò hỏi, chư vị có gì tốt đề nghị cũng có thể nói ra, tiếp thu ý kiến của chúng, chỉ cần có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, làm sao đều được. Nghe nói như thế, lúc này có người đứng dậy, Dương tiền bối, ngài phương pháp này tuy nhiên có khả năng thành công, có thể là nguy hiểm như vậy không khác nào bị đại quân vây quét. Theo văn bối ý kiến, lập tức tại Lý Cửu Thiên phải qua đường bố bây dập, ta toàn bộ xuất kích. Lợi hại người cũng chính là Lý Cửu Thiên mấy người bên cạnh, chỉ cần ngăn chặn những người kia, Lý Cửu Thiên không đủ gây sợ, dạng này còn sẽ không đứng trước đại ung thiết kỵ, chúng ta thành công khả năng càng lớn. Vừa dứt lời, Dương Thành Quân lắc đầu, kế này đã không thể thực hiện được, ngay tại chúng ta lúc trở lại, một đường lên đều là Tây Hàn thám tử, đã sớm tại làm nên đón Lý Cửu Thiên chuẩn bị, không phải vậy lão phu cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Hoặc là chúng ta chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội, thế nhưng là đoán chừng đại ung sẽ không lại cho chúng ta lần sau cơ hội. Cái này vừa nói, đám người trong lòng trầm xuống chờ sau đó lần cơ hội. Lần này xuất kỳ bất ý liền đã khó như vậy, còn có thể có lần sau. Lại nói, có lần sau bọn hắn cũng không tới à, đều ném một lần người, còn chuẩn bị lại ném một lần. Nghĩ tới đây mọi người liền đội vàng lắc đầu, nếu như thế, cái kia cứ dựa theo Dương tiền bối kế hoạch làm việc, chúng ta lại thương nghị một chút chi tiết, ai đi hấp dẫn chú ý lực. Tốt, đau dài không bằng đau ngắn, cửa này vô luận như thế nào tránh không khỏi, cứ làm như thế. Nghe nói như thế, Dương Thành Quân trong lòng nhiều ít có chút trấn an, tốt tại bọn hắn những người này còn không có nội bộ lục đục. Tây Hán, Vũ Hóa Điền vừa đem nhân thủ an bài xong xuôi, gác cổng chạy tới, khởi bẩm đế đốc đại nhân, cửa tới hơn 10 người, nói là tìm đến ngài. Vũ Hóa Điền nhướng mày, Vũ Yến thống lĩnh thì phải như thế chút người đến. Người kia vội vàng lắc đầu, bẩm đại nhân, giống như không phải cấm quân người, ngài vẫn là tự mình xem một chút đi. Vũ Hóa Điền càng thêm nghi ngờ, lập tức hắn lúc này vung tay áo, đi, theo bản đốc đi xem một chút. Vũ Hóa Điền mang theo hai người một đường đi tới cửa chính, vừa tới cửa, đã nhìn thấy đứng ngoài cửa một đám quần áo tả tơi người. Hắn chậm rãi tiến lên, là ai muốn tìm bản đốc, các ngươi là người phương nào? Gặp có người đi ra, trong đám người đứng ra một cái dẫn đầu, lúc này dò hỏi, ngươi gọi Vũ Hóa Điền? Làm càn, dám thẳng luôn đại nhân tục danh. Vũ Hóa Điền người bên cạnh đội vàng quát lớn một tiếng, người kia nghe vậy lúc này chẳng thèm ngó tới. Vũ Hóa Điền tính là gì? Nói cho các ngươi biết, chúng ta là phụng thái tử điện hạ mệnh lệnh đến đây đòi tiền, thuận tiện còn muốn ở chỗ này, còn không mau một chút đi cho chúng ta an bài chỗ ở. Nghe nói như thế, Vũ Hóa Điền bọn người ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Vũ Hóa Điền thần sắc nhất biến, lập tức lạnh lùng nói, điện hạ là như thế nào nói cho ngươi? Nguyên thoại là cái gì? Người kia không thèm để ý chút nào, ngươi quản những cái kia làm gì? Chúng ta còn có thể gạt ngươi sao? Tóm lại chính là chúng ta đi ám sát thái tử điện hạ, sau đó không thành công, thái tử điện hạ còn nói hắn muốn thuê mướn chúng ta, để cho chúng ta tìm Tây Hán Vũ Hóa Điền, hắn sẽ cho chúng ta 10 vạn lượng bạc, sau đó trả cho chúng ta an bài một cái tốt nơi ở, thẳng đến chờ hắn hồi kinh lại cho chúng ta phân ra vụ. Nghe nói như thế, một bên gác cổng cùng Vũ Hóa Điền người hầu, còn có Vũ Hóa Điền bản thân đều là không biết như thế nào mở miệng. Trên đời này, còn có thể có đơn thuần như vậy người? Bọn hắn sẽ không coi là thật đi. Chương 334, đại cái gì ca, ngươi còn có hay không công đức tâm? Chương 334, đại cái gì ca, ngươi còn có hay không công đức tâm? Vũ Hóa Điền trong nháy mắt minh bạch, đây là Lý Cửu Thiên ghét bỏ những người này phiền phức, cho nên trực tiếp cho bọn hắn an bài cái việc, để bọn hắn trực tiếp tới tự thú, kết quả đám gia hỏa này ngược lại tốt, còn thật sự cho rằng là đến lĩnh tiền hưởng phúc đến rồi. Vũ Hóa Điền bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, những người này thật là đơn thuần đáng sợ a. Lập tức hắn mở miệng nói, tốt ta, đã là điện ra lệnh, cái kia chư vị thì đi theo ta. Nói xong Vũ Hóa Điền dẫn đầu quay người đi vào, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, đi, mở ra chiếu ngục cửa lớn, đem những thứ này đại gia mời đến đi. Nghe vậy bên cạnh hai người nhất thời hiểu ý cười một tiếng, lập tức hai người vọt thẳng lấy phía trước chạy đi vào. Một đám người cứ như vậy đi theo Vũ Hóa Điển sau lưng nên ngang đi tại Tây Hán Nha môn bên trong. Đi ngang qua người đều cho Vũ Hóa Điển hành lễ, cái này để bọn hắn cũng vô cùng có mặt mũi. Chỉ chốc lát sau Vũ Hóa Điển mang lấy bọn hắn đi tới Tây Hán chiếu ngục cửa chính. Làm mọi người thấy chiếu ngục hai chữ thời điểm lúc này sững sờ, Vũ Hóa Điển, này làm sao là chiếu ngục? Cái này vừa nói, cửa nha dịch đều là có chút khẩn trương, còn tưởng rằng những người này muốn gây chuyện. Thế mà Vũ Hóa Điền lại là lộ ra một bộ nụ cười, điện hạ không phải để chư vị lĩnh bạc sao? 10 vạn lượng bạc quá nhiều, bên ngoài sao có thể thả xuống được, tự nhiên đều tại an toàn thương khố bên trong. Chư vị đều là người thông minh, có biết cái này địa phương an toàn ở đâu a? Nghe nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái kia đi đầu người lúc này minh bạch qua, bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, nguyên lai là dạng này có thể a, chắc không được thái tử điện hạ điểm danh để cho chúng ta tìm ngươi, ngươi vẫn là rất thông minh nha, loại này quái chiêu cũng có thể nghĩ ra được. Đi đi đi, chúng ta đi trước quyết định kim. Cầm hết tiền đặt cọc cũng là thái tử người, về sau cho thái tử điện hạ làm việc. Vũ Hóa Điền không nói gì thêm, hắn sợ hắn nhịn không được cho một trưởng diện đối phương. Lập tức Vũ Hóa Điền đi đầu đi vào chiếu ngục bên trong. Chiếu ngục thông đạo nhỏ hẹp, chỉ có thể một người đi qua, càng là bảy cướp tám lệnh ra, tối tăm vô cùng, vừa tiến đến thì cảm nhận được thấy lạnh cả người đánh tới. Kình Sa Bang mọi người lúc này sợ run cả người, một tiểu đệ theo sau lưng run run rẩy rẩy nói, đại ca, tại sao ta cảm giác không đúng chỗ nào à? Bị gọi đại ca người kia lúc này chẳng thèm ngó tới, nhìn ngươi cái này tiểu đảm nhi, triều đình chiếu ngục không đều là cái dạng này, có gì phải sợ, thoải mái tinh thần, đợi chút nữa cầm tới bạc thì không sợ. Vâng vâng vâng, vẫn là đại ca có kiến thức. Rốt cục tại 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, tại một cái trước cửa sắt Vũ Hóa Điền ngừng lại. Hắn quay người nhìn phía sau mọi người mở miệng nói, bạc đều ở bên trong, đi vào về sau có bó đuốc, nhen nhóm các ngươi liền có thể nhìn thấy. Nói xong Vũ Hóa Điền bọn người lúc này tránh ra vị trí. Kình Sa Bang mọi người gặp này cũng không do dự, lúc này tiến lên đem cửa kéo ra chính mình đi vào. Bên trong không gian rất lớn, liền một cái cửa sổ đều không có, trời tối đen như mực một mảng lớn. Ai, lửa này đem ở đâu? Thì ở trên tường, ngươi mò liền có thể sờ đến. Ai nha, nhanh đi vào trong, đại ca chúng ta cho ngươi tìm. Chỉ chốc lát sau một đám người toàn bộ đi vào, bắt đầu khắp nơi mò bó đuốc muốn chiếu sáng. Đúng lúc này, cửa sắt răng rắc một chút đóng lại, ngay sau đó từng đạo xích sắt thanh âm truyền đến, cửa sắt trực tiếp bị khóa định. Kình Sa Bang mọi người nhất thời sững sờ, giờ này khắp này lại người đơn thuần cũng biết bọn hắn bị lừa rồi. Mọi người lúc này phóng tới cửa sắt đập lách cách vang, không sai mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có người phát ra tiếng nói, đại ca, chúng ta giống như bị lừa. Quá, lão tử hắn mụ cần ngươi nói, người nào đang nói chuyện, cho ta đánh hắn. Ầm. A giống đừng móc ta trứng. Ai ai ai, người nào thoát y phục của ta làm gì? Quá, người nào tại đánh lao từ đầu? Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng giam bên trong loạn cả một đoàn, các loại đánh chửi âm thanh nối liền không dứt. Trọn vẹn một phút sau, một chùm ánh sáng chiếu vào phòng giam bên trong, chỉ thấy mọi người các loại tư thế, một cái cơi tại một cái khác trên thân, có lôi kéo tóc, có ôm lấy chân. Trông thấy có ánh sáng sáng mọi người liền bội ngẩng đầu, mới phát hiện nhà tù trên nóc nhà có một cái cửa sổ mái nhà đứng bên cạnh một người, người kia chính là Vũ Hóa Điền. Mọi người nhìn lại mỗi người bộ dáng, đội vàng vung lòng ra lẫn nhau, lập tức chỉ đỉnh đầu chửi ầm lên, đồ chó hoang Vũ Hóa Điền, ngươi dám gạt chúng ta. Ngươi chờ thái tử điện hạ về đến cấp ngươi trị tội đi. Chúng ta đều là thái tử mời tới sát thủ, ngươi dám lá mặt lá trái, ngươi chờ, lao tử ra ngoài nhất định làm thịt ngươi. Chỉ một thoáng toàn bộ trong phòng giam cũng bắt đầu đối Vũ Hóa Điền chửi rủa công kích. Vũ Hóa Điền nhất thời nhíu mày sờ lên lỗ tai, lập tức khí dồn đan điền, nội lực vận chuyển, khẽ quát một tiếng, im ngay. Bịt kín không gian bên trong, như thế thanh âm điếc tai nhức óc không chỗ phát ra, chấn mọi người liền vội vàng che lỗ tai, bọn hắn chỉ cảm giác mình lỗ tai ông một tiếng, thật lâu vung đi không được. Trọn vẹn qua một hồi lâu, mọi người vội vàng vây vây đầu, mới cảm giác tốt hơn nhiều. Lúc này Vũ Hóa Điền thanh âm lần nữa truyền đến, muốn ánh sáng thì câm miệng cho ta, hảo hảo ở tại chỗ này đợi, nếu là còn dám nhao nhao một câu, lập tức để cho các ngươi lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Mọi người vừa định mắng nữa, nghe phía sau một câu, bọn hắn vội vàng ngậm miệng lại, nguyên một đám hung tợn nhìn lên trời tỉnh thượng Vũ Hóa Điền. Thế mà Vũ Hóa Điền nói xong câu này đi thẳng, phía trên không có mưa ai. Mọi người nhất thời có chút bối rối, lúc này một người mở miệng nói, đại ca, ta có chút khát. Đại cái gì ca, ngươi khát ta không khát sao? Đến lúc nào rồi ngươi còn tìm đại ca, ta cũng là tù nhân, ngươi muốn ta như thế nào? Cái kia đại ca nói xong cái mông ngồi trên mặt đất, tựa như đã mất đi khí lực toàn thân đồng dạng, thật lâu không nói. Chương 335, nô hoàng vạn tuế vạn tuế. Chương 335, nô hoàng vạn tuế vạn tuế. Là đêm. Hoàng cung, ngự thư phòng. Huệ Anh túi đầu theo ngoài cửa đi đến, bệ hạ, vừa mới truyền đến tin tức, trong triều trọng thần phủ bên trong đều bị Vũ Hóa Điền an bài bảo hộ. Ồ, ung hoàng sững sờ, có biết là nguyên nhân nào? Bẩm bệ hạ, giống như cùng cái kia đám tặc nhân có quan hệ, cụ thể còn không rõ, việc này bị nghiêm ngặt giữ bí mật. Nghe nói như thế, ung hoàng như có điều suy nghĩ, sau đó dò hỏi, thái tử đến nơi nào? Bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ tối nay đã ở quan gió dịch nghỉ ngơi, ngày mai trước buổi trưa liền có thể đến kinh. Nghe vậy ung hoàng gật gật đầu, xem ra việc này cùng thái tử hồi kinh có quan hệ lớn lao, đi tuyên Vũ Hóa Điền tiến cung. Đúng, bệ hạ. Chỉ chốc lát sau, Vũ Hóa Điền theo Huệ Anh đội vã đi tới ngự thư phòng. Ti chức tham kiến nô hoàng. Ung hoàng khoát khoát tay, xảy ra chuyện gì, vì sao trong triều quan viên đều bị bí mật bảo vệ? Nghe nói như thế Vũ Hóa Điền không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, một đám đại thần bên người đều nhiều một số người, căn bản không khó tìm hiểu đi ra, huống chi còn có cái ám vệ. Hắn chắp tay nói, bẩm bệ hạ, cái kia đám tặc nhân đột nhiên lùi bước, mà đúng lúc điện hạ hồi kinh sắp đến, ti chức hoài nghi những người kia mục tiêu là điện hạ, phòng ngừa một số phiền toái không cần thiết, lúc này mới phái người đem những người khác bảo vệ, để tránh đến lúc đó xuất hiện tình huống khẩn cấp. Nghe được Vũ Hóa Điền giải thích, Ung Hoàng cũng là gật gật đầu, nếu như thế, ngươi điểm này người chỗ nào đầy đủ, Huệ Anh, đi đem ám vệ người phân phối một số giao cho Vũ Hóa Điền. Huệ Anh cúi đầu chắp tay, đúng, bệ hạ. Huệ Anh sau khi đi, Ung Hoàng tiếp tục mở miệng nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ đối với thái tử như thế nào? Mục tiêu của bọn hắn đến cùng phải hay không thái tử? Nghe nói như thế, Vũ Hóa Điền ánh mắt tránh chấp lên một cái, lập tức thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên quỳ xuống đất, thỉnh bệ hạ giáng tội, ti chức trước đó che giấu một ít chuyện. Vũ Hóa Điền trong lòng suy tư một hồi, vẫn là đem việc này nói cho Ung Hoàng, chủ yếu là hiện tại thái tử bình an, lại thêm những chuyện khác hắn đều đã làm hoàn tất, cho nên hiện tại nói cho Ung Hoàng cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Trước đó không có nói cho Ung Hoàng, chính là sợ Ung Hoàng dưới cơn nóng giận trực tiếp cưỡng ép chấn áp nhóm người kia, khả năng sau đó Ung Hoàng cũng sẽ hối hận. Nhưng làm như vậy, bọn hắn đều hiểu, xác thực không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghe nói như thế, Ung Hoàng nhướng mày, đứng lên mà nói, chuyện gì đối chấm che giấu? Vũ Hóa Điền không có đứng dậy, mà chính là nói thẳng, bệ hạ, kỳ thật những người này cũng là chạy điện hạ tới, mà lại nhân số trước mắt ti chức còn không có tra ra đến cùng có bao nhiêu người. Tại điện hạ hồi kinh trên đường, đã tao ngộ hai người bọn họ lần ám sát, ti chức tiếp vào địch nhân kiệt đại nhân truyền tin, cũng không có lộ ra, điện hạ là lấy tự thân làm mồi nhử câu bọn hắn đi ra. Nhưng hai lần ám sát về sau, những người này liền không có hành động, tăng thêm hôm nay biến hóa, ti chức lúc này mới bắt đầu đối triều trung đại thần tiến hành bảo hộ. Những người kia cao thủ đông đảo, chỉ có điện hạ sau khi trở về mới có thể dùng cái giá thấp nhất bắt lấy bọn hắn, trước lúc này chọc giận bọn hắn đều không phải là cử chỉ sáng suốt. Vũ Hóa Điền một hơi đem tất cả mọi chuyện nói ra, nghe xong về sau, Ung Hoàng Mi đầu dần dần giãn ra. Chí ít thái tử không có chuyện gì, cái khác đều có thể trước thả một chút. Sau đó Ung Hoàng lạnh hừ một tiếng, chẳng có ngươi nghĩ như thế không chịu nổi sao? Giám khí quân, Vũ Hóa Điền, ngươi lớn mấy cái đầu. Vũ Hóa Điền lúc này cúi đầu, thỉnh bệ hạ giáng tội. Nhìn đến bộ dạng này, Ung Hoàng tức giận lạnh hừ một tiếng, chuyện lần này, chấm trước cho ngươi đi lại, về sau nếu là lại dám như thế, chém thẳng không tha. Đứng lên đi, ngươi là thái tử một tay đầy bạn, chấm không xem ngươi mặt, cũng phải nhìn thái tử mặt không phải. Vũ Hóa Điền liền vội vàng hành lễ, tạ bệ hạ thánh nhân. Ung Hoàng lần nữa ngồi xuống trên ghế, lập tức nói như vậy đã xác định, những người này thì là hướng về phía thái tử đến đúng không? Đúng, đã xác định, chỉ bất quá trong thành địa hình phức tạp, lại sợ kinh động đối phương, ty chức chỉ có thể bí mật quan sát, bọn hắn cụ thể nhân số ty chức còn không biết. Nghe nói như thế, Ung Hoàng ngón tay khẽ nhúc đích, lập tức có tiết tấu gõ lên, một lát sau, hắn mở miệng nói, thái tử ngày mai hồi kinh, như là trước kia đều thất bại, cái kia ngày mai cũng là cơ hội cuối cùng, bởi vì tại kinh thành hạn chế quá nhiều, đại quân khai chiến không ra, mà lại bách tính đông đảo, chính là bọn hắn hạ thủ hảo thời cơ. Vũ Hóa Điền gật gật đầu, ty chức cũng có chỗ suy đoán. Nói đến đây, Ung Hoàng đội vàng xuất ra cùng một chỗ thẻ bài ném cho Vũ Hóa Điền, lập tức nói, đi tìm Vũ Hiến, để hắn đi Bắc Đại Doanh điều 2 vạn đại quân, để bọn hắn thay đổi bách tính y phục, ngày mai trà trộn tại bách tính bên trong, cùng một chỗ nghênh đón thái tử. Bọn hắn nếu là không xuất thủ còn tốt, nếu là dám xuất thủ, chấm thì để cho bọn họ nhìn, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nghe vậy Vũ Hóa Điền liền đội vàng hành lễ, đúng, bệ hạ. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời vậy khắp mặt đất, trong thành bách tính đã bắt đầu mua đi, nhất là cửa đông, đã có quan binh tại này giới nghiêm. Nói giữa đường đã không cho phép bách tính hành động, tất cả mọi người chỉ có thể đi tại hai bên. Dân chúng không rõ ràng cho lắm, lúc này ngăn lại một cái quan binh dò hỏi, quan gia, xảy ra chuyện gì, vì sao muốn như thế? Việc vui, thái tử hồi kinh, đợi chút nữa bệ hạ muốn xuất lĩnh bách quan nên đón, các ngươi xem náo nhiệt đều đứng ven đường phía trên, không muốn tại giữa đường quấy nhiều thành giá. Cái gì? Nguyên lai là điện hạ hồi kinh à, làm sao không nói sớm à, chúng ta cũng tốt vì điện hạ cử hành nghi thức hoan nghênh à. Đại gia, ngươi đừng tham gia náo nhiệt, ngươi muốn không quay đầu nhìn xem. Lão đại gia nhìn lại, các cửa hàng phía trước đều phủ lên vải đỏ, trên đường càng là có khua chiêng gõ chống đội ngũ ngay tại tập diễn. Thấy cảnh này, lão đại gia cười vui vẻ cười, này mới đúng mà, điện hạ khai cương thác thổ, đánh ra ta đại ung huyết tính, hiện tại chúng ta đi bộ đều cảm giác so trước kia uy phong. Ha ha ha, vậy các ngươi hôm nay có phúc, không chỉ có thể trông thấy điện hạ, bệ hạ cũng sẽ xuất lĩnh văn võ bá quan nên đón, chờ xem, đợi chút nữa liền có thể thấy được. Ai ai ai, hảo hảo hảo, ta trở về gọi lao bà tử cùng đi. Lập tức hai người tách rời, bọn hắn không biết là, tại bọn hắn cách đó không xa, có mấy người một mực nhìn hắn chằm chằm nhóm. Ừ, không có thấy qua việc đời. Một người trẻ tuổi khinh thường nói một tiếng, lập tức một cái trưởng giả vội vàng thấp giọng quát lớn, im miệng, trường hợp nào, ngươi dám nói loại lời này. Nếu như bị phát hiện, chúng ta thì toàn xong, quản tốt miệng của mình. Người kia thần sắc đội vàng yếu xuống dưới, lập tức gật gật đầu, biết, ta sẽ chú ý. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ cửa đông bên này người càng ngày càng nhiều, chiến chống đội, cầu phúc đội, các loại đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng. Như thế công tích, có thể so với sáng tạo một cái mới hoàng triều, mà tại chỗ bách tính, đều muốn là lịch sử người chứng kiến. Người người cũng bắt đầu hưng phấn, ngay tại lúc này, từng đạo chỉnh tề tốc độ chuyển đến. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng đế thánh giá chính đang từng bước hướng về cửa mà đến. Phía trước cấm quân khai đạo, Ung Hoàng ngồi tại long liễn phía trên, phía sau văn võ bá quan sắp hàng chỉnh tề, chiếm cứ toàn bộ đại đạo. Những nơi đi qua, hai bên bách tính liền vội vàng hành lễ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 336, ám sát chương 336, ám sát một đường sơn hô vạn tuế, thanh âm đinh tai nhức óc, Ung Hoàng theo long liễn bên trong đi ra, đứng ở trên bình đài, lập tức vung tay lên, miễn lễ, bình thân. Tạ bệ hạ. Lập tức hắn lớn tiếng nói, thái tử vì ta đại ung đặt vững 100 năm cơ nghiệp, đem chọn cái Bắc Man đặt vào ta đại ung quốc trong đất. Hôm nay thái tử chiến thắng trở về, chấm đem về lấy cao quý nhất lễ nghi tới đón tiếp ta đại ung công thần. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Toàn bộ hiện trường lần nữa núi kêu biển gầm, Vũ Hóa Điền ánh mắt vừa đi vừa về quan sát đến hiện trường người, không dám chút nào ra cái gì sai lầm. Bách Lý Y Quân, hoàng quý phi mấy người cũng là một mặt mong đợi nhìn lấy cửa thành, chỉ thấy cửa thành chạy vào một con quái mã. Báo khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ đã đến. Nghe nói như thế, Ung Hoàng lúc này mở miệng, "Tốt, tấu nhạc, theo chấm nên đón." Vừa mới nói xong, chiêng trống tiếng động vang trời, Ung Hoàng đi xuống long liễn, đi theo phía sau hậu cùng mọi người, cùng đầy triều văn võ, hướng về ngoài cửa đi đến. Cùng lúc đó, Lý Cửu Thiên xuất lĩnh mọi người cũng hướng cửa phóng ngựa mà đến. Nhìn đến như thế quy mô phô trương, Lý Cửu Thiên cũng là sửng sở, không nghĩ tới Ung Hoàng vậy mà đi bộ hướng hắn đi tới. Mắt thấy đến trước mặt, Lý Cửu Thiên vội vàng đi ngựa, suy lập tức trực tiếp tung người xuống ngựa. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Lão Lục, Lao Thất, Lao Bát cũng theo hành lễ, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Sau lưng mọi người, bái kiến bệ hạ. Ung Hoàng nở nụ cười, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Lý Cửu Thiên, lập tức nhấc tay, chúng ái khanh mau mau miễn lễ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có chú ý đến vẫn còn có tam huynh đệ. Sau đó Ung Hoàng tả hữu quan sát đến Lý Cửu Thiên, nheo nheo cánh tay, "Hảo tiểu tử, so chấm mạnh không phải một chút điểm, vẹn vẹn hơn tháng thời gian, liền cầm xuống Bắc Man, thả trước kia, chấm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi." Lý Cửu Thiên cười cười, "Toàn bộ nhờ các tướng sĩ liều mạng, nhi thần không dám giành công." "Ha ha ha, đi, ngươi làm những người khác là người mù à, bất quá ngươi cái này đem người đều phái đi ra, chỉ lưu như thế chút người ở bên người, là thật không giống cái thái tử có thể làm sự tình a. Nghe vậy Lý Cửu Thiên thở dài một tiếng, không có cách nào a phụ hoàng, Nam Ly chiến sự không thể kéo dài được nữa, mà khác đoạn đường này cũng có người muốn nhi thần tính danh, cái này không được để bọn hắn có cơ hội ra tay mà. Nghe nói như thế, Ung Hoàng thần tình nghiêm túc nói, trận này bên trong chỉ sợ cũng có muốn người đòi mạng ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chấm đã an bài 2 vạn tinh binh lẫn vào trong đó, thì chờ lấy bọn hắn đi ra đâu. Lý Cửu Thiên hơi kinh ngạc, cái này phụ hoàng có thể à, bộ đều phía dưới tốt, đối phương chỉ có hơn 1000 người, hắn cho ngươi phái 2 vạn đại quân, rất có một loại đại pháo đánh con muỗi cảm giác. Lý Cửu Thiên cười cười, phụ hoàng, bọn hắn chỉ có hơn 1000 người, ngài đây có phải hay không là có chút quá khoa trương? Ồ, ngươi biết xác thực nhân số? Ừm. Lý Cửu Thiên nhẹ gật đầu, nhóm đầu tiên ám sát nhi thần những cái kia ngốc hàng, ta đã để bọn hắn tự mình vào kinh tự thú, theo bọn hắn trong miệng biết được một chút đại khái. Ung Hoàng gật gật đầu, thì ra là thế. Vừa dứt lời, Lý Cửu Thiên sau lưng Viên Thiên Cương đột nhiên hét lớn một tiếng, cẩn thận. Tất cả mọi người đều là sửng sở, đội vàng hướng về bên trong thành phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống, hướng về Ung Hoàng Long Liễn mà đến. Mà tại bách tính bên trong, lúc này xuất hiện hàng trăm hàng ngàn người cũng đồng dạng thẳng hướng Văn Võ Bá Quan. Ung Hoàng nhướng mày, còn thật dám đến a. Cùng lúc đó, Cấm Quân thống lĩnh Vu Hiến rút đao hét lớn một tiếng, cầm xuống. Ra lệnh một tiếng, không ngừng cấm quân xông tới, dân chúng chung quanh trong nháy mắt móc ra thiếp thân binh khí, trực tiếp xông tới. Chỉ một thoáng toàn bộ bách tính đứng địa phương chỉ đứng thưa thớt mấy người. Lúc này thời điểm bọn hắn mới phản ứng được, đứng tại bọn hắn bên cạnh xưa nay không là cái gì đồng hương. Trong khoảnh khắc hai nhóm người liền chiến đấu ở cùng nhau, toàn bộ cửa thành trong ngoài trực tiếp thành chiến trường. Trung quanh chân chính bách tính nào hào hướng cấm quân sau lưng tránh khỏi. Ung Hoàng mặt tâm trầm, những thứ này đến cùng người nào? Tại Đại Ung còn ai có loại này can đảm? Lý Cửu Thiên lắc đầu, phụ hoàng, đây cũng không phải là Đại Ung người. Đi thôi, chúng ta đi mẫu phi bên kia lại nói. Còn không đợi Ung Hoàng đáp lại, chỉ thấy vừa thối lui đến cấm quân sau lưng trong dân chúng đột nhiên nhảy ra ngoài 9 người, lập tức thẳng đến hoàng hậu bọn hắn bay đi. Viên Thiên Cương mở miệng lần nữa, cẩn thận sau lưng. Vừa mới nói xong, Huệ Anh, hoàng hậu, hoàng quý phi, thái tử phi đều là giật mình, lập tức vội vàng quay đầu, chỉ thấy 9 người toàn bộ hướng lấy bọn hắn mà đi. Mấy người cũng không phải hời hợt thế hệ, nhất là hoàng hậu cùng Huệ Anh, đều là đại tông sư cảnh giới. Mấy người không có chút gì do dự lúc này hội tụ nội lực, hướng về phía đối phương đánh ra một trường. Cùng lúc đó, Viên Thiên Cương, Dương Quá bọn người tuần tự bọn tới. Viên Thiên Cương tốc độ quá nhanh, hoàn toàn cùng mọi người ở đây không phải một cái lượng cấp tồn tại. Hoàng hậu bọn người vừa đánh ra một trường, Viên Thiên Cương đã đi vào bên cạnh, chỉ thấy hắn một tay vung đẩy, lập tức một đạo quyền ấn hình thành. Chỉ thấy Viên Thiên Cương nghiêng người mà đứng, lập tức lạnh hừ một tiếng, cút. Bang! Một quyền đánh ra, to lớn quyền ấn bay thẳng 9 người mặt mà đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, trực tiếp để 9 người mở to hai mắt nhìn, võ, võ thánh. Bất chấp gì khác, 9 người vội vàng bạo phát toàn lực, chọi cứng Viên Thiên Cương một quyền. Ầm! 9 người hợp lực, bộc phát ra toàn bộ nội lực, cùng Viên Thiên Cương quyền ấn chạm vào nhau, nhất thời chung quanh nội lực ba động nhấc lên từng đạo cho bụi, căn bản thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh. Thừa dịp cái này khẽ hở, hoàng hậu bọn người vội vàng lui lại, vừa vặn Lý Cửu Thiên mấy người cũng chạy tới. Các ngươi không có sao chứ? Mấy người liền vội vàng lắc đầu, không ngại. Lập tức hoàng hậu nhìn lấy trong sân 9 người, mở miệng dò hỏi, đây đều là người nào? Vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Lý Cửu Thiên bất đắc dĩ nói, cũng đều là hướng về phía ta tới. Nói xong Lý Cửu Thiên không để ý mọi người chấn kinh, đi tới thái tử phi trước mặt, lập tức trực tiếp cho Bách Lý Ý Quân một cái ôm ấp. Một màn như thế, trực tiếp đem mọi người suy nghĩ kéo ra ngoài, một mặt không thể chấn kinh nhìn lấy Lý Cửu Thiên, bao quát Bách Lý Ý Quân chính nàng. Một bên Nam Phong cùng Đông Phương Lam 2 người, lấy tay giật giật ra cắt lượng góc áo, lập tức chỉ chiến trường, vừa chỉ Lý Cửu Thiên. Bọn hắn 2 người thực sự không có minh bạch bên kia đánh khí thế ngất trời, bên này lại tại ấp ấp ôm một cái. 2 cái 15 tuổi hải tử, lại không tiếp xúc qua những thứ này, chỉ biết là 2 cái này hình ảnh giống như thấy thế nào làm sao không hài hòa. Ra cắt lượng một tay một cái, ha ha ha, chờ các ngươi sau khi lớn lên thành thân, liền có thể minh bạch tình cảnh này. Tuy nhiên hắn trên miệng nói như vậy, nhưng nội tâm vẫn là cho Lý Cửu Thiên giơ ngón tay cái lên, dù sao trước mắt ngoại trừ Lý Cửu Thiên một người, không ai dám tại trên đường cái ấp ấp ôm một cái, chớ nói chi là còn làm lấy hoàng đế mặt. Bách Lý Ý Quân sắc mặt đỏ bừng, lúc này Ung Hoàng rốt cục nhịn không được, lúc này ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Nghe được thanh âm Lý Cửu Thiên buông lỏng ra trước ngực, lập tức nhìn lấy Bách Lý Ý Quân cái kia đã nô lên bụng nhỏ, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Vừa mới tình cảnh này, đều quái chính hắn, rõ ràng đều đoán được ý đồ của đối phương, hắn vậy mà vừa mới không có kịp thời xuất hiện tại thái tử phi bên người. Mang theo tự trách, Lý Cửu Thiên thản nhiên nói, đám này lao xuất sinh, ta định để bọn hắn hình thần câu diện.